Chương 49, thần tiên đồ ăn dẫn bạo toàn võng, đầu vong hồng hai soát nông gia tiểu viện. Chương 49, thần tiên đồ ăn dẫn bạo toàn võng, đầu vong hồng hai soát nông gia tiểu viện. Nhị bách giả dã cùng đường nhân kiệt trực tiếp, như là tại yên lặng mặt hồ tỏa ra một quả bom nổ dưới nước. Dư ba, tại xế chiều 3 điểm, tới đúng lúc Trần Gia thôn. Trực tiếp hiệu ứng là khủng bố. Làm chiếc thứ nhất mang theo nơi khác bảng số xe đạn dừng ở cửa biết lúc, còn không người để ý, nhưng ngay sau đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Không đến nửa giờ, thông hướng Trần Lâm nhà tiểu viện đường bê tông, lại bị nhiều loại xe riêng chắn đến con kiến chui không lọt. Càng nhiều người là đón xe đi tới. Trong lúc nhất thời, nông ra cửa tiểu viện tiếng người huyên náo, náo nhiệt giống như là đi chợ. Lão bản, còn có vị trí ư? Lão bản, chúng ta là nhìn nhị ca trực tiếp tới. Trước cho chúng ta an bài lên a. Nghe nói nơi này cá sò quốc kiến còn tốt. Thật hay giả? Biển người như là mất khống chế hồng thủy, một mạch tràn vào viện. Nguyên bản phụ trách tại trước đài thu khoản ký sổ Lý Hiểu Nguyệt, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Nàng bị đen nghịt đám người vây quanh ở chính giữa, một trương một mạc khuôn mặt nháy mắt không còn huyết sắc. Các khách nhân mồm năm miệng 10 báo tên món ăn, màu đỏ tiền giấy từng cái đưa tới trước mặt nàng, nàng toàn bộ người đều mộng, nao trống rỗng, cầm lấy bút tay không được mà phát run. Ngài khỏe chứ? Tổng cộng là 820 khối. Nàng tính toán nhiều lần, mới dùng mỗi hừ đồng dạng âm lượng báo ra giá cả. Cái gì? 820? Ta cái này bất tài điểm hai cái đồ ăn ư? Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử giọng vang dội, ngay tại chỗ liền kêu la. Lý Hiểu Nguyệt hù dọa đến một cái giật mình, cấp bách túi đầu đi nhìn thực đơn, lúc này mới phát hiện chính mình đem tiếp một bản sổ sách tính tới một bản này. Đúng. Thật xin lỗi, ta tính toán sai. Nàng gấp đến vành mắt đều đỏ, quấn bách đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, một cái giày rộng ấm áp bàn tay lớn, nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng. Hiểu Nguyệt tỷ, ta tới. Trần Lâm không biết rõ lúc nào đứng ở phía sau của nàng. Hắn không có nhìn nàng, chỉ là yên lặng mà đối với đại hán kia cười cười, đại ca ngượng ngùng, mới tới phục vụ biên, nghiệp vụ không thuần thủ. Ngài bàn này là 209, ta cho ngài tính toán cái làm, 300 khối. Nói xong, hắn theo trong tay Lý Hiểu Nguyệt một cách tự nhiên tiếp nhận giấy bút, một cái tay khác tại tính toán khí bên trên theo đến nhanh chóng, gọi món ăn, tính sổ, lấy tiền, trả tiền thừa, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một vẻ bối rối. Hắn đứng ở nơi đó, một M85 rắn giỏi thân thể như là một ngọn núi, đem có huyên náo cùng hỗn loạn đều ngăn tại bên ngoài. Lý Hiểu Nguyệt kinh ngạc đứng ở phía sau hắn, nhìn xem hắn rộng lớn bóng lưng. Dưới ánh mặt trời, hắn ăn mặc đơn giản tay ngắn, trên cánh tay bắp thịt đường nét lưu loát mà mạnh mẽ. Gò má của hắn đường nét rõ ràng, đối mặt mãnh liệt biển người, không có nửa phần không kiên nhẫn, chỉ có một loại khống chế toàn cục thông dong. Giờ khắc này, trong ký ức cái kia tại đập chứa nước bên cạnh, dùng sức xẹo lý do an ủi nàng ngây ngô thiếu niên, cùng trước mắt cái này thành thục ổn trọng nam nhân, chậm chậm trùng điệp. Trưởng thành nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, đỉnh tiên lập địa dáng dấp. Lý Hiểu Nguyệt tạm đạm 8 năm trong con ngươi, phản phất có đồ vật gì lặng yên vỡ vụn, một tia mỏng manh lại cố chấp ánh sáng, khó khăn thấu đi ra. Hai chiếc màu đen xe thương vụ, lần nữa đúng giờ xuất hiện tại cửa thôn. Ngoa tào, nhị ca cùng đường tổng bếp lại tới. Mẹ của ta ơi, đây là định đem nơi này làm nhà ăn ư? Nhanh nhanh nhanh, chiếm vị trí tốt, hôm nay lại có thần tiên đồ ăn có thể nhìn. Nhị bách giả dã cùng đường nhân kiện xuất hiện, trực tiếp dẫn nổ không khí hiện trường. Vô số fan mùa lên, đem hai người bao bọc vây quanh, đủ loại điện thoại ống kính hận mặt quay chụp, đèn flash sáng thành một mảnh. Đường ca, nhị ca, đã lại đủ phải, hai ta tiếp tục liều bàn, một chỗ chuyển. Nhị bách giả dã trợ lý cười lấy đề nghị. Đang có ý này. Đường nhân kiệt gật đầu. Rất nhanh, hai cái phòng trực tiếp lần nữa đồng thời mở ra. Phát sóng nháy mắt, nhân khí liền như là ngồi lên hỏa tiễn, trong chớp mắt liền song song xông phá mười mấy bạn. Mưa đạn càng là lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. 666, nhị ca cùng kiệt ca đây là tới trả sát hai trận cơm a. Ta dựa vào, thế kỷ cùng không lại tới, hôm nay không ăn no đừng nghĩ đi. Tọa độ phát ta ngày mai liền bay qua, giật cũng ngăn không được ta. Nhìn qua giữa trưa trực tiếp khán giả quen cửa quen mèo soát lấy nín, mà càng nhiều mới tràn vào tới khán giả thì là một mặt một bức. Đây là tình huống như thế nào? Ăn nông gia nhạc cùng khai tiệc đồng đạo. Đám người này tướng ăn cũng quá khoa trương a, có ăn ngon như vậy ư? Tại sao ta cảm giác như vào cái gì kinh doanh đa cấp hiện trường? Trần Lâm nhìn xem cái này điên cuồng tràn diện, trong lòng cô kia mãnh liệt cảm giác cấp bách lần nữa dâng lên. Địa phương quá nhỏ, mở rộng, nhất định cần lập tức mở rộng. Đồ ăn rất nhanh dâng đủ, vẫn như cũng là cái kia mấy đạo món ngon, nhưng đến từ trong tay đường nhân kia sau, vô luận là phẩm tướng vẫn là mùi thơm, đều nâng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hai cái trong phòng trực tiếp khán giả, chỉ là nhìn xem màn hình, nước miếng đều nhanh lưu thành sông. Không khí hiện trường càng là nhiệt liệt đến cực điểm. Không ít fan của hiện trường đều là chân ái fan, đặc biệt theo nơi khác chạy đến, giờ phút này nhìn thấy thần tượng, đều kích động bưng ly rượu muốn đi qua mời rượu. Nhị ca, ta mời ngươi một chén. Ta theo ngươi mấy vạn phấn thời điểm liền bắt đầu nhìn. Kiệt ca, ta là ngươi fan cứng. Ngươi chính là trong lòng ta chủ thần. Đối mặt nhiệt tình fan, đường nhân kiệt cùng nhị bách giả dã đều có chút bất đắc dĩ. Hai người không hẹn mà cùng bưng lên ly trà trước mặt, đôi ống kính quơ quơ. Các huynh đệ, cảm tạ nhiệt tình của mọi người. Nhị bách giả dã chất phác cười lấy, nhưng mà bình đài có quy định, trực tiếp thời điểm không thể uống rượu, chúng ta lấy trà thay rượu, tâm ý đến là được. Đường nhân kiệt cũng nâng chén ra hiệu, đại gia tâm ý chúng ta nhận, ly trà này ta làm, các ngươi tùy ý. Hai người đều là người từng trải, biết rõ người đỏ thị phi nhiều, tại ống kính phía trước mọi cử động nhất định cần cẩn thận chặt chẽ, tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Trận này cuồng hoan một mực kéo dài đến 9 giờ tối. Trong viện tạm thời xây dựng nhà tôn phía dưới, đèn đuốc sáng trưng, ồn ào âm thanh cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Đường Nhân Kiệt cùng Nhị Bách Giả Giả ăn đến vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, Nhị Bách Giả Giả kéo lấy Trần Lâm, từ đáy lòng mở miệng, "Trần lão bản, nói câu xuất phát từ tầm can lời nói, nhà ngươi nơi này, núi hảo nước hảo, đồ vật càng tốt hơn. Liên như vậy cái tiểu viện tử, quá cốt tài." Hắn nhìn quanh bốn phía, tiếp tục nói, "Ta cảm thấy ngươi chọn bện có thể đem nông gia nhạc mở rộng, lại làm cái rất tốt. Ta dám cam đoan, tuyệt đối lửa." Đường Nhân Kiệt tại một bên rất tán thành gật đầu, "Đúng, loại này phẩm chất mỹ thực, coi như mỗi ngày ăn cũng sẽ không chán. Nếu như không phải ta kế tiếp còn có an bài công việc, ta thật muốn tại Nghi Thành ở lại mấy ngày, liền vì ngươi cái này một miếng ăn." Hai vị đại võng hồng đề nghị, cùng Trần Lâm suy nghĩ không như mà hợp, cũng triệt để kiên định hắn mở rộng quyết tâm. Đưa đi hai vị võng hồng, trong viện khách nhân cũng bắt đầu lục tục tán đi. Huyên náo cả một buổi chiều cùng buổi tối nông gia tiểu viện, cuối cùng chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Chương 50, trên nước nhà hàng dự toán 6000 vạn. Ta lại thêm 1000 vạn. Chương 50, trên nước nhà hàng dự toán 6000 vạn. Ta lại thêm 1000 vạn. Đưa đi cuối cùng một bàn khách nhân, Trần Lâm đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, phun ra một hơi thật dài. Ai nói làm lão bản thanh nhàn? Từ giữa trưa một mực bận đến đêm khuya, chân của hắn gót đều nhanh mài ra đốm lửa nhỏ. Không được, cái này khổ ta làm một chút cũng ăn không được. Nhất định phải nhanh lên làm vùng tay trưởng quỹ. Hắn đem nhị thuốc Trần Quốc Phú, nhị thẩm Lưu Thục Cầm cùng Lý Hiểu Nguyệt gọi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá. Gió đêm thơ phất, thổi tan ban ngày huyên náo cùng câu nóng. Nhị thuốc, nhị thẩm, sau đó trước đây viện chiêu đãi khách nhân sự tình, liền giao tất cả cho các ngươi. Trần Lâm nhìn xem bọn hắn, ngữ khí nghiêm túc. Các ngươi coi như cái này đồng gia nhạc lao bản cùng lao bản đương. Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi liền phụ trách quản tiền, ký sổ, thu ngân, ngươi là chúng ta đại tổng quản. Hắn cố ý nhấn mạnh đại tổng quản ba chữ. Phòng bếp khói dầu lớn, nhị thẩm ngươi sau đó cũng đừng mỗi ngày xuống bếp, thỉnh thoảng đi qua hỗ trợ nhìn kỹ chút là được, đừng mệt mỏi. Trần Quốc Phú cùng Lưu Thục Cầm liếc nhau, đều không có dị nghị. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Lâm làm mỗi một cái quyết định, sau đó đều chứng minh là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chính xác. Bọn hắn loại trừ cảm khái chính mình già, theo không kịp thời đại, còn lại liền là hoàn toàn tín nhiệm. Được thôi, chính ngươi quyết định. Trần Quốc Phú xoạch một điếu thuốc, dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt hắn nếp nhăn tựa hồ cũng giãn ra, mang theo một cố không giấu được kiêu ngạo. Tiểu tử này, là thật trưởng thành, có tiền đồ. Lý Hiểu Nguyệt bóp lấy góc áo, nghe được đại tổng quản ba chữ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt hơi hơi phát nhiệt. Nàng không nghĩ tới, Trần Lâm sẽ dành cho chính mình như vậy lớn tín nhiệm. Chính mình nhất định không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào, tuyệt đối không thể cô phụ tín nhiệm của hắn. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, một chiếc Porsche màu trắng bạn nạ mẹ dạ liền lái vào thôn, đằng sau còn đi theo một chiếc ấn lấy Nghi Thành Kiến Công tập đoàn chữ công trình thăm dò xe, sau xe còn kéo lấy một đầu chuyên ngành đo vẽ bản đồ thuyền. Trần Lâm phía trước thông qua Tống Thu Nhã liên hệ Nghi Thành Kiến Công tập đoàn lao bản đường Trần Thư Đình, mang theo nàng đoàn đội cùng đo vẽ bản đồ thành viên đến. Đơn giản hàn huyên sau, một đoàn người thẳng đến đập chứa nước. Trần Lâm bồi tiếp bọn hắn, ngồi lên chiếc kia chuyên ngành đo vẽ bản đồ thuyền. Thuyền không lớn, nhưng phía trên tràn đầy đủ loại dụng cụ tinh vi. Đo vẽ bản đồ thuyền tại rộng lớn trên mặt nước chạy chậm rãi, vây quanh toàn bộ đập chứa nước, bắt đầu tiến hành số liệu thu thập. Trần Lâm quy hoạch trên nước nhà hàng, kiến tạo vị trí vừa vặn ở vào Trần Gia thôn cùng Manh thôn thủy vực chỗ giáp giới, cũng là toàn bộ đập chứa nước mặt nước nhất rộng rãi vùng đất trung tâm. Trải qua trọn vẹn hơn 2 giờ tinh tế tỉ mỉ đo vẽ bản đồ, thuyền trở lại bên bờ. Một cái mang theo mũ an toàn, làn da ngăm đen đo vẽ bản đồ kỹ sư cầm lấy một sấp mới in ra bảng số liệu, đi đến Trần Lâm trước mặt, bắt đầu giảng giải. "Trần tổng, căn cứ chúng ta thăm dò, ngài tuyển định vị trí này, nước sâu bình quân tại khoảng 7 mét. Bất quá, đáy nước có ước chừng 2 mét phù sa tầng. Phía dưới phù sa là khoảng 3 mét sa tầng." Kỹ sư chỉ vào một chương sờ nạ thăm dò đồ. "Sa tầng phía dưới, dựa theo sóng siêu âm tốc độ âm thanh tính toán, hẳn là địa chất cứng rắn tầng nham thạch, đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa nền tảng sẽ phi thường củng cố." Bên cạnh một cái mang theo mắt kính gọng vàng, khí chất nho nhã nhà thiết kế đẩy một cái mắt kính, nhận lấy câu chuyện. "Trần tổng, dựa theo ngài trên nước nhà hàng quy mô, nếu như áp dụng đơn cọc đường kính 1.5 mét quy cách, như thế mỗi một cái dưới nước cọc chiều sâu, ít nhất phải đạt tới 20 mét, thậm chí càng sâu, mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn." Hắn dừng một chút, ném ra một cái để Trần Lâm trái tim đều dò nhảy vỗ một cái con số. "Chúng ta sơ bộ tính toán, toàn bộ nhà hàng nền tảng bộ phận, đại khái cần áp dụng 200 căn tả hữu xi măng cốt thép dưới nước cọc." Nói cách khác, nhà thiết kế nhìn xem Trần Lâm, âm thanh rõ ràng mà nặng nề. "Chỉ là đóng cọc cái này một hạng, phí tổn liền đoán là 1.500 vạn. Nếu như tăng thêm nhà hàng kiến thiết cùng trang trí, phòng trừng toàn bộ hạng mục 6.000 vạn hơn." Kỹ sư tiếng nói vừa dứt, đập chứa nước bên cạnh nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng gió thổi đều phảng phất dừng lại. Trần Thư Đình mang tới mấy cái kia đo vẽ bản đồ thành viên cùng nhà thiết kế, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. 1.500 vạn, toàn bộ hạng mục 6.000 vạn hơn, chỉ là đánh cái cọc. Mở cái gì quốc tế nói đùa? Bọn hắn đều là giữa các hàng người, lòng tựa như gương sáng. Coi như là dưới đất chất điều kiện cực kém thành thị duyên hải, xây một tòa tầng 30 cao thương nghiệp cao ốc, nền tảng phí tổn chết nó cũng liền số này. Cái này còn mẹ hắn là tại thăm dò kết quả biểu hiện địa chất tốt lành dưới tình huống. Nếu là địa chất không được, chẳng phải là muốn hướng 2-3 ngàn vạn đi? Hạng mục này căn bản không có cách nào làm. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại Trần Lâm trên mình. Bọn hắn cơ hồ đã tiên đoán được vị này trẻ tuổi lão bản nổi trận lôi đình, hoặc là trực tiếp vung tay rời đi chẳng diện. Nhưng mà Trần Lâm chỉ là yên tĩnh đứng đấy. hắn thậm chí ngay cả mắt đều không nháy một thoáng. Trương kia trên gương mặt trẻ trung, không có chút nào chấn kinh, phẫn nộ, hoặc là dù cho một tơ một hào do dự. Yên lặng giống như là tại nghe hôm nay dự báo thời tiết. Phần này vượt mức bình thường trấn định, ngược lại để Trần Thư Đình cùng nàng đoàn đội trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trần Thư Đình âm thầm kinh hãi. Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ đối 6000 vạn con số này, chọn vẹn không khái niệm ư? Không, không có khả năng. Giải thích duy nhất là, chút tiền đấy, trong mắt hắn, căn bản là không tính tiền. Cái này Trần tổng, đến cùng là lai lịch gì? Thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Trần Thư Đình nhìn về phía Trần Lâm tầm mắt, nháy mắt biến. Trần tổng, công ty của các ngươi có trên nước kiến trúc kinh nghiệm ư? Trần Lâm cuối cùng mở miệng, đánh vỡ cái này quỷ dị yên tĩnh. Trần Thư Đình một cái giật mình, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức hiện ra một cố cùng hỉ. Hắn không buông tha, hắn rõ ràng còn muốn tiếp tục. Có, tất nhiên có. Nàng liên vội vàng gật đầu, ngữ tốc đều nhanh mấy phần. Chúng ta nghi thành kiến công tập đoàn dưới cờ, có đặc biệt phụ trách thủy lợi cùng đặc chủng kiến trúc chuyên ngành đội thi công ngũ, kinh nghiệm phi thường phong phú. Nghi thành thứ ba vựa sông cầu lớn, tây thành bến sông đều là công ty của chúng ta kiến thiết. Trần Lâm đối những công trình này bên trên môn đạo nhất khiếu bất thông, cũng không muốn tại những cái này việc vặt bên trên lãng phí nửa điểm tâm thần. Thời gian mới là hắn quý báu nhất thành phẩm. Trần tổng, ta muốn ủy thác ngươi. Lâu Lâm trực nhìn nàng, cái này trên nước nhà hàng thiết kế, phê duyệt, kiến thiết, bao gồm cuối cùng nội bộ trang trí, ta hy vọng toàn quyền giao cho ngươi tới phụ trách. Đương nhiên. Trần Thư Đình nhịp tim nháy mắt ra tốc, nàng không nghĩ tới Trần Lâm sẽ dành cho nàng như vậy lớn tín nhiệm cùng thi triển không gian. Hạng mục này nếu là thật có thể xây thành, đối với Nghi Thành Kiến Công tập đoàn tới nói, tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng tiểu công trạng. Nó quảng cáo hiệu ứng cùng ngành nghề lực ảnh hưởng, căn bản không phải kim tiền có khả năng cân nhắc. Toàn tỉnh, thậm chí toàn quốc đều tìm không ra cái thứ hai kích thước ngang hàng trên nước tiểu Trung Quốc nhà hàng. Trần tổng ngài yên tâm, chúng ta nhất định. Trần Lâm khoát tay cắt ngang nàng, trực tiếp ném ra điều kiện của mình. Dự toán, ta lại cho ngươi gia tăng 1000 vạn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, trong vòng 3 tháng, nhất định cần hoàn thành. Chương 51, một ngày doanh thu hơn 9 vạn, Tiểu Nguyệt tỷ choáng váng. Chương 51, một ngày doanh thu hơn 9 vạn, Tiểu Nguyệt tỷ choáng váng. Tiếp xuống, Trần Lâm không có chút nào trì hoãn, theo lấy Trần Thư Đình một đoàn người lái xe chạy tới Nghi Thành thành mới. Tại Nghi Thành Kiến Công tập đoàn khí phái tổng bộ trong đại lầu, song phương chính thức ký kết toàn quyền ủy thác hợp đồng. Nhìn xem trên hợp đồng cái kia con số trên trời, Trần Lâm tâm tình không có nửa điểm gợn sóng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là dùng tiền, đập ra một đầu nhanh nhất đường. Ký xong hợp đồng, Trần Lâm không ngừng không nghỉ chạy về Trần Gia thôn. Hắn thậm chí chưa kịp thở một ngụm, liền trực tiếp mang theo nhị thúc Trần Quốc Phú, tìm được thôn chi thư Trần Quốc Quang. Thư ký, phiền toái ngài hiện tại liền cho manh thôn Lý Hữu Điền gọi điện thoại, để hắn mang lên con dấu tới ký hợp đồng. Không bao lâu, một chiếc cũ nát ổ lỉnh phát ra máy cày bánh mình, siêu siêu mẹo mẹo chạy đến Trần Gia thôn thôn ủy hội cửa ra vào. Cửa xe mở ra, một cái hơn 50 tuổi, vóc dáng hơi mập, ưỡn lấy bụng trung niên hán tử theo trên vị trí lái xuống tới. Phía sau hắn, còn đi theo một cái nhuộm một đầu hoàng bao, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bước đi cả lơ phất phơ người trẻ tuổi. Chính là manh thôn thư ký Lý Hữu Điền, cùng hắn cái kia cả ngày tại trên trấn lêu lồng nhí tử, Lý Hồng Vĩ. Hai người nên ngang đi vào thôn ủy hội. Lý Hữu Điền đặt mông ngồi trên ghế, hai chân chéo ngoẽ, một bộ ăn chắc Trần Lâm dáng dấp. Trần Lâm lười đến cùng loại người này nói nhảm, trực tiếp đem hai phần in hợp đồng vùng tại trên bàn. Lý thư ký, nhìn một chút hợp đồng a. Lý Hữu Điền cầm lấy hợp đồng, nhi tử hắn Lý Hồng Vĩ cũng tiến tới. Nội dung hợp đồng rất đơn giản. Trần Lâm nhận thầu manh thôn sở thuộc 80 mẫu đập chứa nước, nhận thầu thời điểm 20 năm, hàng năm nhận thầu phí 8 vạn, 20 năm tổng cộng 160 vạn. Đập chứa nước bên trong hiện hữu 10 vạn cân cá, dựa theo giá thị trường 6 khối một cân, tổng cộng 60 vạn. Hai hạng tính toán, 220 vạn. Nhìn thấy 220 vạn con số này, Lý Hữu Điền cùng Lý Hồng Vĩ hai cha con hít thở, đồng thời biến đến rồn rập lên. Trên mặt của Lý Hữu Điền, nháy mắt chất đầy tham lam nụ cười. Nhi tử hắn Lý Hồng Vĩ càng là hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất đã thấy vô số trương tiền giấy ở trước mắt bay lượn. Cái này mẹ hắn thật là bánh từ trên trời rơi xuống. Một cái bạch nước kho, một năm mẹ gần chết nuôi cá có thể kiếm mấy cái tử. Cái này hơn 200 vạn, bọn hắn hai người nuôi 30 năm cá đều không kiếm được. Nhưng mà, làm Lý Hữu Điền ánh mắt quét đến hợp đồng sau cùng bổ sung điều khoản lúc, hắn sửng sốt một chút. Như BB, manh thôn thôn ủy hội, đơn phương vi ước, cần hướng bên A, Trần Lâm, thanh toán hợp đồng tổng kim ngạch gấp 10 lần phí vi phạm hợp đồng. Đó chính là 22 triệu. Lý Hữu Điền cùng Lý Hồng Vĩ liếc nhau, lập tức đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy khinh thường. Nói đùa cái gì? Như vậy điều kiện tốt, đưa tiền thống khoái như vậy đồng đốc, bọn hắn đi đâu lại đi tìm cái thứ hai? Bọn hắn não bị cửa kẹp mới sẽ vi ước. Tiểu tử này, liền là cái không hiểu công việc lăng đầu thành, người ngốc tiền đà, còn ưa thích ra vẻ cao thâm. Không có vấn đề. Chọn vẹn không có vấn đề. Lý Hữu Điền sợ Trần Lâm đổi ý, đoạt lấy bút, giống bay phượng múa tại trên hợp đồng ký xuống đại danh của mình, tiếp đó trùng điệp đắp lên thôn ủy hội con dấu. Trần Lâm ngay tại chỗ liền đem 220 vạn chuyển đi qua. Thu đến ngân hàng tới sổ tin nhắn một khắc này, Lý Hữu Điền vui vẻ miệng đều không khép lại được. Hán Trương kia kẻ đầu cơ trên mặt chất đầy định mặt cười, trước khi đi, nắm lấy Trần Lâm tay một trận mánh khen. Trần lão bản, ngươi thật đúng là chúng ta manh thôn đại ân nhân a. Sau đó có chuyện gì, ngươi lên tiếng. Ta Lý Hữu Điền nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là người. Liên hắn cái kia mới vừa rồi còn một mặt kiệt ngạo bất tuần hoàng bao nhi tử Lý Hồng Vĩ, giờ phút này cũng túi đầu không lưng, mở miệng một tiếng Trần ca gọi đến so với ai khác đều thân mật. Trần ca, sau đó ngươi chính là ta thân ca. Nhìn xem chiếc kia bộ lỉnh khói đen bốc lên nhanh chóng đi, Trần Quốc Phú tức giận tới mức run run. "Tiểu Lâm, ngươi xem bọn hắn bản mặt nhỏ kia, cái này rõ ràng liền là đem chúng ta làm coi tiền như rác." Trần Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ nhị thuốc bà bay. Chờ trên nước nhà hàng dựng lên tới, chờ cái này toàn bộ đập chứa nước bên trong cá đều biến thành dùng linh tuyển thủy nuôi đi ra giá trên trời cá. Đến lúc đó các ngươi đừng đỏ mắt là được rồi. Lúc chạm vào tối, nông gia tiểu viện trình độ náo nhiệt vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bái đường nhân kiệt cùng nhị bách giả giá trận kia trực tiếp ban tặng, hôm nay theo bốn phương tám hướng gọi tới khách nhân, số lượng trực tiếp đột phá 200 người. Trong viện cùng cửa ra vào tạm thời dựng lên lều phía dưới, cái kia 20 tấm bàn tròn lớn, giữa trưa cùng buổi tối hai đợt cao điểm, đều ngồi gần một nửa. Trong phòng bếp, Tần đại gia mang theo một nhóm tím bận bịu đến chân không chạm đất. Tiên viện, nhị thúc nhị thẩm cũng là chạy phía trước chạy sau, mệt đến đầu đầy mồ hôi. Lý Hiểu Nguyệt thì ôm lấy hai cái mèo con, núp ở lễ tân trong góc, có chút khẩn trương phụ trách lấy thu ngân. Trận này huyên náo thị yến, một mực kéo dài đến hơn 9 giờ đêm mới dần dần kết thúc. Đưa đi cuối cùng một bàn khách nhân, tất cả mọi người mệt tê liệt. Lý Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính, bắt đầu kiểm kê hôm nay chương mục. Nàng mang theo kính lão, dùng ngón tay ở trên màn ảnh, một đầu địa hạch đối nước chảy. Tính toán lấy, động tác của nàng dần dần chậm lại. Nàng lấy mắt kính xuống, dụi dụi con mắt, cho là chính mình nhìn lầm. Nàng lần nữa mang lên mắt kính, lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần. Nàng run rẩy cầm lấy chuột, điểm xuống tính toán nút bấm. Làm cái kia cuối cùng con số nhảy ra lúc, Lý Hiểu Nguyệt cảm giác thế giới quan của bản thân vào giờ khắc này ầm vang sụp đổ. Tính toán kim ngạch, 93.855 đồng. Liên một ngày ngạch buôn bán, hơn 9 vạn. Cái này sao có thể? Nàng sống 30 năm, đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nhỏ, Tiểu Lâm. Thanh âm của nàng đều đang phát run. Đang ở trong sân chỉ huy công nhân dọn dẹp rác rưởi Trần Lâm nghe tiếng đi tới. Làm sao vậy, Hiểu Nguyệt tỷ? Ngươi mau nhìn. Lý Hiểu Nguyệt chỉ vào màn hình máy tính, toàn bộ người đều như là mất hồn đồng dạng. Trần Lâm tiến tới nhìn một chút trên màn hình con số, trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hiểu Nguyệt tỷ, đừng giật mình. Đây chỉ là mới bắt đầu, sau đó khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Lâm phủi tay, đem mệnh đến lưng đều nhanh chặt đứt Tần đại gia cùng mấy cái thím đều gọi đến bên cạnh. Các vị thúc thúc thím, hôm nay vất vả mọi người. Hắn theo trong túi móc ra một sấp đã sớm chuẩn bị tốt thật dày hương bao, vẻ mặt tươi cười bắt đầu phân phát. Đây là hôm nay tiền thưởng, mỗi người 500. Tần đại gia cùng mấy cái thím vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, nghe xong có 500 khối hương bao, mắt nháy mắt liền sáng lên, trên mình đau nhức cảm giác đều phảng phất biến mất hơn phân nửa. "Vãi, Tiểu Lâm, ngươi hài tử này quá khách khí." "Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta liền là làm việc, cầm tiền lương là được, sao có thể muốn tiền thưởng?" Ngoài miệng khách khí, nhưng tiếp nhận hồng bao tay một cái so một cái nhanh, cái kia đỏ rực tiền giấy nắm ở trong tay, một ngày vất vả đều đáng giá. Mấy người cầm lấy hồng bao, vui vẻ ra mặt kết bạn về nhà. To như vậy trong viện, rất nhanh chỉ còn dư lại Trần Lâm cùng còn giúp tại trong góc kiểm kê chương mục Lý Hiểu Nguyệt. Trần Lâm đi tới trước mặt nàng, đem một cái rõ ràng càng dày hồng bao đưa tới. Bên trong là 1.000. "Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng khổ cực." Lý Hiểu Nguyệt như giật điện rút tay về, đầu đong đưa đến kịch liệt. "Đệ, cái này không được, quá nhiều. Ta đều không làm cái gì sống, liền là ngồi lấy tiền, các thím so ta mệt nhiều." Trần Lâm nhưng không để nàng cự tuyệt, trực tiếp đem hồng bao nhét vào trong tay của nàng, bàn tay thuận thế bao trùm nàng lạnh buốt ngón tay, ôn hòa lại kiên định. "Ngươi là tỷ ta, có thể giống như bọn hắn ư?" Lý Hiểu Nguyệt toàn thân run lên, đột nhiên cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Trần Lâm mắt, âm thanh mảnh giống như mưa kêu, "Tiểu Lâm, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng." "Ta kiếm tiền dùng không dễ dàng, ngươi không cần phải để ý đến." Trần Lâm cắt ngang nàng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc. "Ngươi chỉ cần biết rằng, từ nay về sau, ta sẽ không tiếp tục để bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi là được rồi." Những lời này, như một dòng nước ấm, nháy mắt đánh trúng vào Lý Hiểu Nguyệt đấy lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng bóp lấy cái kia nóng hổi hồng bao, hốc mắt nóng lên, nước mắt kém chút rơi xuống. Chương 52, xong. Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ Trần Tiên Tiên muốn trở về. Chương 52, xong. Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ Trần Tiên Tiên muốn trở về. Đưa đi còn tại cục xúc bất an Lý Hiểu Nguyệt. Nhị thẩm Lưu Thục cầm bưng lấy một chén nước đi tới. "Tiểu Lâm, Thiên Tiên ngày mai nghỉ, nàng cùng ngươi nói ư?" Trần Lâm sững sờ, có chút mờ mịt, "Không có a, ta nhìn một chút hoài trá." Hắn lấy điện thoại di động ra, màn hình một mảnh đen kịt. "Phá, bận điệu đến quên nạp điện, tự động đóng máy bay." Lưu Thục cầm thở dài, "Nàng chưa mai 11 giờ đến Nghi Thành, ngươi đi tiếp nàng một chút đi." Trần Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Được rồi, ta liền cùng nàng liên hệ." Trở lại gian phòng, Lâu Lâm Hỏa gấp lửa cháy cắm vào sạc pin. Điện thoại khởi động máy, liên tiếp thông tri âm thanh dày đặc vang lên. Hắn mở ra bong bóng xanh, cái kia quen thuộc nhị thứ nguyên thiếu nữ ảnh chân dung, chính giữa treo lên một chuỗi dài đỏ tươi không đọc tin tức. "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, Tiểu Lâm tử, ngày mai 11 giờ nghi thành trạm, cho bản cung tiếp giá, đến chế một giây ngươi liền chết chắc." "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, gan to. Dám không hồi bốn cung tin tức." "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, Tiểu Lâm tử ngươi xong." "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, người đây." "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, chờ chết á ngươi." Nhìn thấy cuối cùng cái kia kinh điển mỉm cười biểu tình, Trần Lâm ra đầu tê dại một hồi. Hắn tranh thủ thời gian phục hồi, "Cô nãi nãi." Điện thoại không điện mới nhìn thấy. Tin tức phát ra, cơ hồ là dây về. "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, a, viện ớ." Trần Lâm sạm mặt lại. "Chu Ú Nhị bị ủ thiếu nữ, ngày mai lại tính sổ với ngươi." vung xuống điện thoại, Trần Lâm chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu. Cái kia xấu bụng lại chủ ú ní bị ụ đường muội muốn trở về, hắn nhàn nhã thời gian, sợ là đến cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần Lâm theo trong nạp giới lấy ra một khối linh thạch, nắm tại lòng bàn tay, lẩm nhẩm Trường Xuân công khẩu quyết, linh thạch bên trong linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào toàn thân. Thẳng đến thể nội linh khí tràn đầy, toàn thân đều ấm áp, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Tầm mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua gian phòng xó xỉnh trên giá sách một phần báo, thoáng cái ngây ngẩn cả người. 7-8 mét khoảng cách, trên báo chí chữ nhỏ nhưng lại không có so rõ ràng. Trường Xuân công còn có loại này công hiệu. Trần Lâm lập tức có chút hưng phấn, tranh thủ thời gian ra gian phòng, dự định đi bên ngoài thử xem, đi tới hồ cá một bên, giữa hồ cá, vịt mỏng cách mang theo chính mình người vui sướng bơi lên. Chờ Trần Lâm đem ánh mắt ném đi qua, tại trong tầm mắt của hắn, vịt mỏng cách trên mình mỗi một cái lông vũ, phía trên tỉ mỉ có thể thấy rõ ràng. Để cho hắn cảm thấy giật mình là, làm hắn tập trung tinh lực tại vịt mỏng cách trên mình thời gian. Hắn không chỉ nghe được vịt mỏng cách vẩy nước âm thanh, liền vịt mỏng cách tim đập âm thanh đều có thể nghe được. Cái này mẹ hắn quá bất hợp lý. Hơn 20 mét xa a. Trần Lâm chính mình đều có chút bị hù dọa. Trần Lâm đi ra viện, nhìn thấy Lý Hiểu Nguyệt đã đến, chính giữa một người yên lặng tại cửa ra vào lau sạch lấy bàn ghế, xem ra tới không ngắn thời gian. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Hiểu Nguyệt tỷ đây cũng quá thành thật, nhà nào nhà hàng 8 điểm không đến sẽ đi làm. Hiểu Nguyệt tỷ, không cần tới sớm như thế, hơn 9 giờ tới là được. Lý Hiểu Nguyệt lại không có ngừng lại trong tay sống, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, Tiểu Lâm, ngươi cho ta cao như vậy tiền lương, không nhiều lắm chút chuyện, trong lòng ta bất an. Vậy ngươi trước nghỉ một lát, an điểm tâm không? Trần Lâm còn muốn lại quên, Lý Hiểu Tháng lại dừng lại động tác, ngẩng đầu, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí nhìn xem hắn, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiểu Lâm, ta muốn dựa vào cố gắng của mình, xứng với ngươi cho tiền lương, không phải? Trong lòng ta thật trở ngại. Nhìn xem nàng cái kia cố chấp lại thấp kém dáng dấp, Trần Lâm trong lòng mềm nhũn, thở dài, không còn kiên trì. 10 giờ sáng 50, Trần Lâm đúng giờ xuất hiện tại nghi thành nhà ga cổng ra. Hắn có thể không dám đến trễ. Vừa nghĩ tới cái kia xấu bụng đường muội, hắn liền bó tay toàn tập. Hắn vĩnh viễn quên không được, Tết năm ngoái, hắn bồi Trần Thiên Thiên dạo phố. Liền bởi vì chửi bậy một câu nàng cổ nhân vật quá ít lưu ý, kết quả nha đầu kia ngay tại chỗ hí tinh phụ thể. Nàng đột nhiên giữ chặt một cái đi ngang qua đại mụ, chỉ vào Trần Lâm, dùng một loại bi phẫn muốn tuyệt nước nở hô to, "A gì? Liền là hắn. Hắn lừa ta nói hắn là từ tương lai xuyên biệt về tới cứu vãn thế giới dũng giả, còn nói ta là thánh nữ chuyển thế, lừa đi ta 3 tháng tiền tiêu vặt đi mua cái gì thánh di vật." Hô xong, còn bộ mặt, một bộ bị cha nam lừa gạt tình cảm răng dấp, quay người liền chạy. Trần Lâm hóa đá tại chỗ. Xung quanh mấy chục đạo nhìn đồng đốc, nhìn lừa đảo ánh mắt, đồng loạt đâm vào trên người hắn. Vị kia đại mụ càng là tức giận tới mức run run, chỉ vào hắn cở trách trọn vẹn 5 phút. Một ngày kia, Trần Lâm trải qua trong đời lần đầu tiên xã hội tính tử vong. Từ đó về sau, hắn là thật không dám đắc tội vị này cô nãi nãi, sợ nàng lúc nào lại cho chính mình làm vừa ra một thiêu thân. Ngay tại Trần Lâm suy nghĩ viên bông lúc, cổng ra biển người bên trong, hai cái thân ảnh kéo lấy vali, vừa nói vừa cười đi ra. Một cái ăn mặc mát mẻ quần ngắn, một đôi thẳng tắp chân thon dài trong đám người đặc biệt đáng chú ý, toàn bộ nhân ảnh một đoàn đập hòa diễm. Một cái khác thì là một thân thanh lịch cao váy, khí chất điềm đạm nho nhã, như một ly ôn nhuận trà xanh. Các nàng vừa xuất hiện, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, dẫn đến xung quanh lữ khách liên tiếp ghé mắt. Cái kia quần ngắn nữ hài liếc mắt liền thấy được trong đám người hạc giữa bầy gà Trần Lâm, thương phấn vây tay. "Ca, nơi này." Trần Lâm nụ cười trên mặt cứng một thoáng, chấp nhận mà tiến lên, chủ động tiếp nhận hai cái dương hành lý lớn. "Ca, đây là ta bạn cùng phòng Trương Nhược Hi, hi hi, đây là ta cái kia không đáng tin cậy ca, Trần Lâm." Trần Tiên Tiên tùy tiện giới thiệu. Theo sau lặng lẽ tiến đến Trần Lâm bên hai, "Hi hi thế nhưng võ thành đại tá giáo hoa nha, ngươi nhưng muốn nắm chắc cơ hội." Trần Lâm mặt không đổi sắc, cười lấy chào hỏi, "Ngươi tốt, ta gọi Trần Lâm." Cái kia gọi Trương Nhược Hi nữ hải gương mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, "Ca, ngươi tốt." Theo sau, Trần Tiên Tiên liền như đài ra đa máy quét, từ trên xuống dưới đem Trần Lâm quét nhiều lần, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. "Không thích hợp a, ca, ngươi mấy tháng này không gặp, thế nào cũng biến thành người khác như. Làn da so ta đều tốt, bụng trộm đi đánh châm." Trần Lâm khóc cười không được, "Mỗi ngày tập luyện, ngủ sớm dậy sớm, ngươi cũng có thể." Trần Tiên Tiên nhếch miệng, một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Không tính nói, bản cung nói bụng, ngươi hôm qua lại dám không trả lời ta tin tức, phạt ngươi mời ta ăn thiệt lớn. Nửa giờ sau, tần tờ lướt bên trên, Trần Thiên Thiên tay trái một ly trà nhan duyệt sắc, tay phải một cái ố mai kem tươi, ăn đến quên cả trời đất. Bên cạnh Trương Nhược Hi nâng lên một ly trà sữa, cái miệng nhỏ hấp nhẹ, động tác điềm đạm nho nhã. Trần Lâm lái xe, từ sau xem trong kính liếc mắt cái kia trên nhảy dưới tránh đường muội, có chút buồn cười. Đã nói tiệc lớn đây, liền cái này, ngươi làm ta ngốc ca. Trần Thiên Thiên nghiêng qua hắn một chút, ta thế nhưng ngồi xổm nhị ca trực tiếp, khẳng định phải về nông gia tiểu viện ăn a. Trong thành đám rác rưởi này thực phẩm có thể có bản gia đồ ăn món ngon. Trần Lâm không tin, ha ha, một ly trà sữa, một cái kem tươi, liền ngươi cái kia tiểu điệu báo tử, chờ sau đó còn có thể nuốt trôi cơm. Trần Thiên Thiên gương mặt khó được nổi lên một chút nhăn nhó, đây không phải nghỉ lễ mới qua đi, một tuần lễ không đụng lạnh, ta thèm sắp chết rồi. Nàng dừng một chút, lại nháy mắt có lý chẳng sợ lên, không có việc gì, ăn không hết không phải có ngươi đi. Nói lấy, Trần Thiên Thiên đảo một môi lớn kem tươi, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tới Trần Lâm bên miệng. Trần Lâm thái dương gân xanh nhảy một cái, không ngờ như thế ngươi coi ta là bếp dư thủ giác. Ngoài miệng oán trách, hắn vẫn là hơi nghiêng đầu, mở miệng ngậm lấy môi. lạnh buốt ngọt ngào bơ lẫn vào ô mai chua ngọt tại trong miệng tan ra. Trần Thiên Tiên lộ ra gian kế đạt được thần sắc, yên tâm thoải mái rút tay về, tiếp tục hưởng thụ trà sữa của nàng. Một mực yên tĩnh Trương Nhược Hy nhìn xem một màn này, trong mắt lộ ra một chút thèm muốn. Thiên Thiên cùng ca ca hắn cảm tình thật tốt, đáng tiếc ta không có ca ca ải. Tần Tơ Lướt không tiếng động khởi động, chuyển vào dòng xe cộ, hướng về Trần Gia thôn phương hướng chạy tới. Trên đường đi, hàng sau Trần Thiên Thiên giống con liễu diễu chim sẻ, không ngừng cho Trương Nhược Hy giới thiệu nghi thành phong thổ nhân tình. Trương Nhược Hy quay kính xe xuống, gió nhẹ phất đến mái tóc dài của nàng, nàng hô hấp lấy ngoại ô không khí thanh tân, trắng nón trên mặt mang theo vui vẻ cười yếu ớt. Hai nữ hài bất ngờ châu đầu ghé thai, cũng không biết Trần Thiên Thiên nói cái gì câu đùa tụ. Trương Nhược Hy bên thai nháy mắt biến đến đỏ bừng, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng xô đẩy lấy nàng. Người đi luôn đi. Trần Lâm nhìn xem trong kính chiếu hậu hai cái thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, tâm tình cũng đi theo tươi đẹp mấy phần. Đột nhiên, một trận chói tai, như là cơ điện cắt đứt kim loại động cơ tiếng oanh minh theo bên trái truyền đến. Một chiếc ngoại hình cực độ khoa huyễn, màu sắc là tao bao hình quang lục xe thể thao, dùng một loại ngang ngược tư thế theo tần tơ lướt bên cạnh gào thét mà qua, cuốn lên khí lưu để thân xe cũng vì đó chấn động. Hoa, hữu thương tô bảy ủng trà, rất đẹp. Mắt Trần Thiên Thiên nháy mắt sáng lên, toàn bộ người đều nhanh dán vào trên cửa sổ xe. Chương 53, Trần Thiên Thiên, tay xé cửa xe, ca ta hắn không phải người. Chương 53, Trần Thiên Thiên, tay xé cửa xe, ca ta hắn không phải người. Trần Lâm nhíu mày, đầu này quốc lộ giới hạn nhanh 70, vừa mới chiếc xe kia, sợ là trực tiếp vượt qua 120. Nhưng mà, một giây sau, một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy xa xa chiếc kia hình quang lục hữu thương tô bảy ủng trạ, như một đầu mất khống chế cương thiết giá thú, đầu xe đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp xẻng lên giữa đường dải cây xanh. Thân xe tại kịch liệt tròng trành bên trong bị thật cao căng lên, lại nặng nặng nện xuống, vung lên thấu trời bụi đất. Xung quanh xe lập tức một mảnh hỗn loạn, tiếng thắng xe chói tai hết đợt này đến đợt khác. Không ít người dứt khoát dừng xe, trước tiên lấy điện thoại di động ra, nắm sự cố hiện trường bắt đầu thu hình lại. Trần Thiên Tiên bị giật nảy mình, nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng liền lộ ra cực độ vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo cổ họng hô, "Hoa!" Trong truyền thuyết giải cây xanh chiến thần, ta còn tưởng rằng trên mạng đều là đoạn ngắn đây. Ca ngươi nhanh đủ, ta nhất định cần chụp cái TikTok. Trần Lâm một bên giảm tốc độ sang bên, vừa làm trò đùa, cẩn thận hữu thương công ty nói ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thai đột nhiên hơi động. Tu luyện trường Xuân Công phía sau, hắn ngũ giác viễn siêu người thường. Giờ phút này, hắn rõ ràng bắt đến, theo ngoài mấy chục thước chiếc kia biến dạng trong xe thể thao, truyền đến một trận nhỏ bé lại vô cùng chẳng lành tư tư âm thanh, rất giống chập mạch dòng điện âm thanh. Trần Lâm sắc mặt đổi biến. Thiên Thiên, hai người các ngươi đợi ở trong xe, khóa chặt cửa, tuyệt đối không nên đi ra. Hắn bước xuống những lời này, thậm chí không kịp giải thích, toàn bộ người đẩy cửa xe ra nháy mắt, thân thể đã như đạn pháo bắn ra mà ra, phóng tới đường cái đối diện. Mới vừa rồi là đồ vật gì bẹo một cái đi qua. A, cả ta đây. Trong xe, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đầu đầy nghi vấn, chỉ cảm thấy đến hoa mắt, trên vị trí lái Trần Lâm đông biến mất. Thái âm hô hấp pháp tiểu thành sau, Trần Lâm lực bộ phát biết bao khủng bố. Hơn 30m khoảng cách, tại dưới chân hắn bất quá là hai lần hít thở thời gian. Hắn nháy mắt liền chạy tới sự cố bên cạnh xe. Cửa xe đóng chặt, đầu xe đã đụng thành một đoàn sắt vụn, một cái bánh xe cũng bay đến mấy chục mét có hơn. Mấy cái an toàn khí năng đều không bắn ra, hành khách trong xe không rõ sống chết. Nhanh gọi 120A. Đây là xe điện. Xe bạo tạc. Nhanh tránh xa một chút. Chụp xuống tới sao? Đây chính là trang đầu. Ngay tại người qua đường hoảng sợ nghị luận thời điểm, xe cuộn dưới đáy, một tia mang theo gây mùi hóa học thưởng thức đạo khói trắng lượn lờ dâng lên, thân xe nhiệt độ đang lấy tốc độ kinh người trèo lên. Ca, ngươi điên rồi. Mau trở lại. Trần Thiên Thiên cuối cùng phản ứng lại, nàng nơi nào còn nhớ được căn dặn, đẩy cửa xe ra liền hướng đường cái đối diện chạy tới, Trương Nhược Hy cũng hù dọa đến hoa dung thất sắc, theo sát phía sau. Trần Lâm căn bản không rảnh để ý tới các nàng. Hắn đứng ở tay lái phụ phía trước, đối phiến kia hoàn hảo không chút tổn hại cửa sổ xe, quyền phải không có bất kỳ lôi cuốn, trực tiếp nện đi lên. Một tiếng nặng nề như nổi trống nổ mạnh. Cứng gọi thủy tinh công nghiệp không có vỡ nứt, mà là dùng nắm đấm điểm đến làm trung tâm, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Trần Lâm vò tay đi vào, tìm đòi cửa xe công tắc. Nhưng mà, hắn mò nửa ngày, chỉ sờ đến một cái nhăn bóng mặt bằng cùng một cái điện tử nút bấm. Ấn đến mấy lần không có phản ứng. Thảo, cái nào náo tàn thiết kế. Sương mù càng lúc càng lớn, đã theo màu trắng biến thành màu xám đen. Không thể lại đợi. Trần Lâm đưa tay theo phá toái cửa sổ xe luồn vào đi, gắt gao chế trụ cửa xe bộ khung kim loại, cánh tay bắp thịt nháy mắt gồ lên, từng đầu gân xanh như là cầu lòng chiêm cứ trên đó. Cho lão tử mở. Một tiếng gầm nhẹ, hắn eo phát lực, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Rắc, chi. Một trận kim loại vặn bèo âm hưởng lên, phiến địa kiên cố vô cùng cửa xe, chỗ nối tiếp lại bị hắn cứ thế mà kéo đến hướng ra phía ngoài nô lên, biến dạng. Vừa mới chạy đến gần bên Trần Thiên Tiên cùng Trương Nhược Hy, nhìn thấy một màn này, hai nữ hài nao đều nổ, ngốc tại chỗ. Một chỗ mắt trợn tròn còn có một đám người qua đường. Trần Lâm sắc mặt trầm xuống, không phải để các ngươi trong xe ở lấy ư? Trần Thiên Tiên mang theo tiếng khóc nức nở, một mặt hoảng sợ, ca, quá nguy hiểm, ngươi mau ra đây a. Trần Lâm trong lòng xẹt qua một chút dòng nước ấm, chính mình cái muội muội này, có thể, có việc nàng là thực có can đảm lên a. Hắn không còn nói nhảm, đem tay lái phụ cái kia đã hôn mê nữ tử trẻ tuổi một cái ôm đi ra, trực tiếp nhét vào trong ngực Trần Thiên Tiên. Hai người các ngươi, đem nàng đỡ đến đường cái đối diện đi. Nhanh. Trần Lâm quay người, chiếc kia hữu thương tô bảy ủn trạ gầm xe đã tóe ra ngọn lửa. Hắn tiến vào trong xe, kéo đứt chủ giá dây an toàn, đem bên trong cái kia nhuộm một đầu đáng chú ý tóc đỏ nữ nhân cũng ôm đi ra. Lúc này, hai cái nhìn xem như là phụ cận công trường trung niên đại thúc chạy tới, đối Trần Lâm giơ ngón tay cái, không nói hai lời, theo trong tay hắn tiếp nhận cái kia tóc đỏ nữ nhân, hợp lực mang liền đi. Hàng sau còn ngồi một người. Trần Lâm lần nữa đi tới hàng sau cửa xe một bên, theo lệ xử trí, một quyền nện cửa sổ, thò tay chế trụ khung cửa. Hai cánh tay hắn lần nữa quán chú toàn lực, kèm theo một tiếng chói hai kim loại xé rách nổ mạnh, phiến thứ hai cửa xe, tính cả lấy dạn nước móc xích, bị hắn cứ thế mà theo trên thân xe kéo xuống, ném xuống đất. Hiện trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngốc. Vậy xem người qua đường, mới chạy tới Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy, cái kia hai cái hỗ trợ trung niên đại thúc, tất cả mọi người há to miệng, như là nhìn thấy thần ma hàng thế, ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt cái này không phải người một màn. Cái này, đây là Tây Sở Bá Vương chuyển thế ư? Vào thời khắc này, xe cung gầm xe thế lửa cũng lại áp chế không nổi, vang một tiếng, tóe đến cao hơn nửa mét ngọn lửa, làm chiếc xe nháy mắt bị đại hỏa thôn phệ. Xa xa, truyền đến Trần Thiên Thiên tê tâm liệt phế kêu khóc. Ca. Còn có Trương Nhược Hy mang theo run rẩy tiếng khóc. Ca. Nguy hiểm. Tà Thiên. Hắn còn tại bên trong. Điên rồi đi. Cái này còn đi bảo. Không muốn mệnh. Ngay tại tất cả người qua đường hoảng sợ nhìn kỹ, Trần Lâm thân ảnh, cuối cùng từ cái kia bị liệt diễm thôn vệ chỗ ngồi phía sau trong đầu xe, đột nhiên chui ra. Trong ngực hắn, còn ôm lấy một tên sau cùng hành khách. Đó là một cái ăn mặc thời thượng nữ nhân trẻ tuổi, xem ra cũng đã hôn mê, trên người nàng bảng tên áo váy đã bị ngọn lửa thiêu đốt, đang nhanh chóng lan tràn. Hỏa diễm liếm láp lấy Trần Lâm cánh tay cùng trước ngực, nhưng hắn chỉ cảm thấy một trận hơi hơi cảm giác nóng rực, liền đau nhói cũng không bằng. Thái âm hô hấp pháp thật như bức. Trong lòng hắn thầm khen một câu, động tác lại không có mảy may dừng lại. Hắn đem nữ nhân trong ngực một cái nhét vào bên cạnh trên đồng cỏ, nhanh gọn đem trên người nàng thiêu đốt lên quần áo kéo xuống, chỉ để lại sát mình nội y để nữ nhân trên mình đã có mấy chỗ rõ ràng bỏng, làn da nổi lên kinh người đỏ. Trần Lâm không chút nghĩ ngợi, thời ra trên người mình cái này đã bị đốt đến rách dưới áo thun, trùm lên trên người của nàng. Hắn ôm lấy nữ nhân, hướng đường cái đối diện đi đến. Với anh, kết quả mới đi đến một nửa. Một tiếng mãnh liệt nổ mạnh từ phía sau lưng truyền đến. Chiếc kia hữu thương tô bảy ủng trạ, như một cái bị nổ tung thùng thuốc nổ, làm chiếc xe bị cuồng bạo ánh lửa triệt để thôn phệ, một cái hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời. Khủng bố sóng nhiệt xen lẫn vô số bốc cháy mảnh vụn, hướng bốn phía quét sạch ra. Cách đến gần nhất mấy người đi đường hù dọa đến tè ra quần, liên tục lăn lộn lui về phía sau. Mà vừa mới hoàn thành tất cả những thứ này Trần Lâm, liền đứng cách trung tâm vụ nổ không đến 10 mét địa phương. Bạo tạc khí lãng thổi đến hắn đầu tóc của ngũ, chân trụi nửa người trên tại ánh lửa chiếu rọi, bắp thịt đường nét rõ ràng, giống như một tôn theo địa ngục trong liệt hỏa đi ra chiến thần. Chương 54, khá lắm, ngươi đây là có nhiều mang thù a. Chương 54, khá lắm, ngươi đây là có nhiều mang thù a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đại não đều đứng máy. Một cái cầm lấy điện thoại trực tiếp tiểu tử, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, điện thoại ống kính run rẩy kịch liệt. Ngoa tào, ngoa tào. Cái này mẹ hắn là tại chụp bảo lai ổ mạng lớn ư? Có người theo trong lúc nổ tung chạy ra. Một cái khác trung niên đại thúc, dùng sức luốt luốt mắt của mình, tay xé cửa xe, ngạnh kháng bạo tạc. Mẹ ban ngày thật không thể uống rượu, cái này đều xuất hiện ảo giác. Còn có cái đại mụ, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, lão thiên gia phù hộ, đây là thiên thần hạ phàm tới cứu người, a di đà phật, a di đà phật. Tất cả nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt, giống như là gặp quỷ, tràn ngập khó bề tưởng tượng kính sợ. Trần Lâm lại không để ý tới những ánh mắt kia, hắn bước nhanh đi đến bên đường, đem trong ngực cuối cùng cứu ra nữ nhân để nằm ngang tại trên bãi cỏ. Trần Thiên Thiên mang theo tiếng khóc nức nở, như một khỏa ra khỏi nòng tiểu đạn tháo, liều lĩnh nhào tới Trần Lâm trên mình. Nàng một đôi tay nhỏ tại trên người hắn điên cuồng kiểm tra, sờ tới sờ lui, âm thanh đều đổi giọng. Ngươi có bị thương hay không? Ngươi nơi nào bị đốt tới? Nhanh cho ta xem một chút. Trần Lâm nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Không có việc gì, yên tâm đi. Trang diện nhỏ. Theo sát phía sau Trương Nhược Hy, chạy đến phụ cận, bước chân lại đột nhiên một hồi. Tầm mắt của nàng không bị khống chế rơi vào Trần Lâm trần trụi nửa người trên. Cái kia hoàn mỹ cơ ngực, góc cạnh rõ ràng tám khối cơ bụng, cùng bởi vì vừa mới cực hạn phát lực mà hơi hơi sôi sục bắp thịt đường nét, ở phía xa hừng hực ánh lửa nổi bật lên, phát họa ra một loại lực lượng làm người ta sợ hãi đường nét. Nhìn một chút, Trương Nhược Hy gương mặt nháy mắt đốt lên, đội vã túi lầu xuống, tim đập nhanh giống như là muốn theo trong cổ họng đụng tới. Trần Thiên Tiên tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện Trần Lâm trên mình loại trừ có chút khói bụi, đừng nói bỏng, liền khối da đều không phá. Nàng khỏa kia treo cổ họng tâm cuối cùng rơi xuống trở về. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lửa không tên xông thẳng đỉnh đầu. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Nàng hung hăng chừng lấy Trần Lâm, hốc mắt còn đỏ lên, lời mắng người lại trung khí mười phần. Nguy hiểm như vậy ngươi khoe cái gì anh hùng? Xe đều nhanh nổ ngươi còn đi đến sông. Đối mặt Trần Thiên Thiên trách cứ, Trần Lâm chỉ có thể hắc hắc cười làm lành, gãi gãi đầu. Hắn không phải thánh mẫu, nhưng sự tình liền phát sinh ở trước mắt, người trong xe lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt thành than gốc, mà chính mình vừa vặn có năng lực như thế. Nếu quả như thật quanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem ba đầu nhân mạng ở trước mặt mình chết đi, vậy hắn là thật trong lòng khó có thể bình an. Trần Lâm tự hỏi, hắn không làm được. Bởi vì phía trước Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đã trước tiên đánh giao cảnh, phòng cháy còn có thể cứu hộ xe điện thoại, hiện tại bọn hắn có thể làm, liền là tại chỗ chờ đợi. Xác nhận Trần Lâm không có việc gì, Trần Thiên Thiên lập tức mở ra vận hỏi hình thức. Ca, ngươi hãy thành thật bàn giao. Nàng hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn lên, ngươi thế nào biến đến lợi hại như vậy? Ngươi rõ ràng tay không đem cửa xe kéo xuống. Ngươi còn là người sao? Nàng vây quanh Trần Lâm chuyển hai vòng, bóp bóp cánh tay của hắn, lại chọc chọc cơ bụng của hắn, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngươi sẽ không phải là bị cái gì tính phóng xạ điện cắn, thành sợ Spider-Man a? Không đúng, nên có lẽ sợ lửa mới đúng. Chẳng lẽ ngươi bị ngoài hành tinh người bắt đi làm thí nghiệm, cắm vào chấn kim cung xương? Trần Lâm nhìn xem Trần Thiên Tiên Trương kia miệng nhỏ cùng súng máy như thình thịch cái không xong, lập tức người đã tê dần. Loại việc này căn bản không có cách nào giải thích. Không có chuyện, Trần Lâm chỉ có thể nói bậy, khả năng là xe kia chất lượng không tốt à, đụng một cái liền tan thành từng mảnh. Bên cạnh một cái vây xem người qua đường nghe nói như thế, khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Khá lắm, thiếu thương tô bảy đùn trạ coi như chất lượng lại kém, có thể để người dùng tay kéo xuống tới. Ngươi cho chúng ta đều là đồ ngốc ư? Ngươi liền tán gẫu a. Trần Thiên Tiên quả nhiên không tin, mũi nhỏ nhíu, một mặt ngươi tiếp tục biên biểu tình. Trần Lâm một mặt chân thành, thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ta 8 tuổi thời điểm. Trần Thiên Tiên không chút nghĩ ngợi, thốt ra, ngươi lừa ta ăn chanh, nói là ngọn. Kết quả đem ta ghê răng đổ, còn mất một khỏa. Trần Lâm, khá lắm, ngươi đây là có nhiều mang thù a. 10 năm trước sự tình nhớ đến hiện tại. Nhìn xem hai huynh muội đấu võ mồm, bên cạnh Trương Nhược Hy nhịn không được che miệng, cười khẽ lên. Nàng nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng một chút liền chính nàng đều không phát giác được sùng bái. Không bao lâu, xa xa truyền đến dày đặc tiếng còi cảnh sát. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương một trước một sau, lần lượt đến hiện trường. Trần Lâm phối hợp chạy tới nhân viên y tế, đem ba cái hôn mê người bị thương đặt lên cáng cứu thương, đưa vào xe cứu thương. Theo sau, hắn lại cùng giao cảnh đại khái nói một lần hiện trường phát sinh sự tình. Tất nhiên, liên quan tới chính mình tay không xé cửa xe đoạn kia, bị hắn hời hợt đổi thành cửa xe bị đụng biến dạng kẹp lại, ta dùng chút khí lực mới kéo ra. Giao cảnh đồng chí nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút chỗ không xa cái kia hai phiến bị vũ lực kéo đứt, hình dáng vặn vẹo cửa xe, cuối cùng vẫn là không hỏi nhiều, chỉ là nhớ kỹ hắn phương thức liên lạc, để hắn tùy thời phối hợp điều tra. Xử lý xong tất cả những thứ này, Trần Lâm mới mở ra hắn tần tơ lướt, mang theo hai cái chưa tỉnh hồn nữ hải, hướng Trần gia thôn chạy tới. Trần Lâm trước dừng xe ở nhị thúc Trần Quốc Phú nhà, giúp hai người đem hành lý buông xuống. Theo sau ba người hướng về nông gia tiểu viện phương hướng đi đến. Lúc này chính là giờ cơm, còn chưa đi đến cửa tiểu viện, cảnh tượng trước mắt liền để Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đồng thời dừng bước. Chỉ thấy thông hướng tiểu viện đường thôn bên trên, đủ loại xe hơi nhỏ, xe việt dã ngừng đến đầy ắp, cơ hồ chắn đến con kiến chui không lọt. Mà nông gia cửa tiểu viện, một đầu đội ngũ thật dài, theo cửa viện một mực bài xuất đi gần cách xa 100 mét, tràng diện có thể so ngày nghỉ lễ chứ danh cảnh điểm. Ta Thiên, dù là Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy trước khi tới, đã tại trực tiếp bên trong nhìn thấy bốc lửa tràng diện, làm đủ tâm lý chuẩn bị, ân cần mắt thấy đến một màn này, vẫn là bị rung động thật sâu. Thế nào sẽ có nhiều người như vậy a? Hai người đi theo Trần Lâm, thật không dễ dàng từ trong đám người chen đến cửa tiểu viện. Trong viện cái kia 20 tấm bàn tròn lớn, không còn chỗ ngồi. Trần Lâm nhìn lướt qua, phát hiện chủ yếu đại bộ phận bàn đều ngồi 7-8 người, thậm chí còn có mấy bàn chen lấn 10 người. Đây là hắn nghĩ ra được mới biện pháp, nếu như một hai người liền chiếm dụng một chương bàn tròn lớn, thực tế quá lãng phí. Thế là hắn đẩy ra hợp bàn giảm giá hoạt động. Hợp bàn 5 người trở lên, toàn bộ đơn giảm 10. Hợp bàn 8 người trở lên, toàn bộ đơn giảm 20. Ngược lại đều dùng đũa gắp thức ăn, cũng không cần lo lắng vệ sinh vấn đề. Hiện tại xem ra, hiệu quả cực kỳ tốt, không phải lại đến 20 tấm bàn, chỉ sợ cũng là không đủ. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy miệng nhỏ, đã không tự giác ngoát thành chữ O. Hơn nữa, bọn hắn tướng ăn, thật sự là một lời khó nói hết. Chỉ thấy những cái kia thực khách, từng cái ăn đến đầu đầy mồ hôi, miệng đầy chảy mỡ, căn bản không quan tâm cái gì hình tượng, trên chiếc đũa phía dưới tung bay, trong miệng còn không ngừng hô hào, lão bản, lại đến một con cá. Cái này canh gà lại cho ta thêm một phần. Cả sân đều tràn ngập một loại cuồng nhiệt mà nguyên thủy ăn không khí. Giống ta dạng này thuộc nữ, chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn dạng kia. Trần Thiên Thiên nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng, thật là thơm a. Một cố khó mà hình dung, bá đạo nồng đậm hương vị, theo trong viện phiêu tán đi ra, không ngừng tiến vào mũi của nàng. Trương Nhược Hy cũng ngửi thấy. Nàng vốn là có chút xa sợ, nhưng đồng thời lại là cái 10 phần ăn hàng, bằng không thì cũng sẽ không khi nhìn đến nhị bách giả giã trực tiếp sau. Trần Thiên Thiên vừa phát ra mời, nàng liền quả quyết đáp ứng xuống. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong miệng nước bọt ngay tại điên cuồng bài tiết, bụng cũng không tự chủ phát ra cuộc gọi tiếng. May mắn thanh âm không lớn. Trương Nhược Hy gương mặt nháy mắt đỏ rực, theo bản năng che bụng, trong lòng âm thầm vui mừng. Đáng tiếc nàng nghĩ không ra, tại bên cạnh nàng Trần Lâm, ngũ giác viễn siêu người thường. Cái kia một tiếng do nét của cục thanh âm, hắn nghe tới nhất thanh nhị sở. Trần Lâm sắc mặt cổ quái nhìn Trương Nhược Hy một chút, cảm nhận được Trần Lâm ánh mắt. Trương Nhược Hy gương mặt anh một thoáng, đỏ giống như là có thể nhỏ ra huyết, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Chương 55, giáo hoa ăn điên rồi. Thật là thơm cảnh cáo. Chương 55, giáo hoa ăn điên rồi. Thật là thơm cảnh cáo. Trương Nhược Hy tính khí, tiên tính giống như một vũng thanh tuyển, cùng bên cạnh như ngọn lửa khiêu thoát Trần Thiên Thiên, hoàn toàn là hai thái cực. Trần Lâm nghĩ mãi mà không rõ, hai người này là thế nào trở thành bản thân. Khục, đi vào trước đi, nhị thẩm phòng trừng đều sốt ruột chờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ Trương Nhược Hy vì bụng gọi mà đưa tới quân bách. Trần Lâm dẫn hai nữ hải, theo chen chúc trong đám người khó khăn gạt ra một con đường, hướng đi lễ tân. Một nhóm thực khách chính giữa vây quanh quẩy thu ngân, lao nhau. Mỹ nữ, nhanh lên một chút. Ta cái này không có thời gian. Ta bàn này là giảm 20 a. Không sai a. Lý Hiểu Nguyệt ăn mặc một thân một mạc toái hoa váy dài, đang có chút luống cuống tay chân cầm lấy thực đơn, từng cái cho khách nhân tính tiền. Nàng thủy chung cúi đầu, cũng không chú ý tới Trần Lâm ba người đến. Trần Lâm không có đi qua làm phiền, mang theo hai người theo bên cạnh vòng qua, chuẩn bị trực tiếp đi bếp sau. Trần Thiên Thiên cùng Lý Hiểu Nguyệt vốn là không có gì cùng liên hệ, chỉ là cảm thấy cái này Thu Ngân tỷ tỷ rất dễ nhìn, khí chất nhu nhu nhược nhược, để người nhìn xem liền muốn bảo vệ. Đi ra mấy bước, Trần Thiên Thiên cuối cùng kìm nén không được, một cái kéo lại Trần Lâm cánh tay, nhón chân lên tiến đến hắn bên hai, thấp giọng: "Ca, cái này lễ tân tỷ tỷ ngươi từ chỗ nào đưa tới? Cũng quá dễ nhìn a, so trên mạng những cái kia nữ chủ bá tốt hơn nhiều." Trần Lâm có chút buồn cười, nàng là thôn chúng ta bên trong Hiểu Nguyệt tỷ. Hiểu Nguyệt tỷ. Trần Thiên Thiên cặp kia ánh mắt linh động bên trong hiện lên một chút mê mang, nàng nghiêng đầu, tại ký ức trong góc phí sức tìm kiếm cái tên này. Vài giây đồng hồ sau, một cái bụi phủ xuất hiện ở trong đầu của nàng nổ tung. "A, ta nhớ ra rồi." Thanh âm nàng đột nhiên nâng cao, "Có phải hay không ta khi còn bé tới nhà ngươi chơi, thường xuyên tới cho ngươi phụ đạo bài học, có đôi khi còn giúp ngươi giặt quần áo cái Hiểu Nguyệt tỷ?" Trần Lâm ra đầu tê dần, tay mắt lanh lẹ duỗi tay ra, một tay bịt nàng trường kia cái gì cũng dám tới phía ngoài nói miệng. "Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?" "Phi phi phi." Trần Thiên Thiên dùng sức tránh thoát, ghét bỏ lau qua miệng của mình, bật chết. "Ngươi cũng không rửa tay." Đứng ở một bên Trương Nhược Hy, nhìn xem hai huynh muội đùa giỡn, trong ánh mắt không tự giác lướt qua một vòng thèm muốn. "Có ca ca, thật tốt." Ba người xuyên qua ồn ào tiền viện, đi tới bếp sau. Nhị Thẩm Lưu Thục cầm chính giữa buộc lên tạp dề, tại bếp sau cửa ra vào thúc giục mang thức ăn lên. "Tần đại gia, số 3 bàn cá tốt không?" Khách nhân đều thúc giục 3 lần. Vừa quay đầu, nàng nhìn thấy Trần Lâm ba người, trên mặt lo lắng nháy mắt hòa tan, hóa thành tràn đầy vui sướng. "Vãi, khuê nữ ngươi có thể tính toán trở về." Nàng bước nhanh về phía trước, kéo lại Trần Thiên Thiên tay, tiếp lấy lại từ ái nhìn về phía Trương Nhược Hy. "Cô nương này liền là hi hi a. Ai nha, trưởng thành đến thật là đẹp, so bản gia Thiên Thiên còn tốt nhìn. Hoan nên ngươi tới nhà làm khách a." Lưu Thục cầm một bên nói, một bên nhiệt tình dắt hai nữ hải tay, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong mắt tất cả đều là vừa ý. Trần Thiên Thiên lập tức không vui, ôm lấy mẫu thân cánh tay bắt đầu nũng nịu, miệng hơi hơi mân mê. "Mẫu thượng đại nhân, ngươi bất công. Rõ ràng ta tương đối đẹp mắt mới đúng chứ?" Trương Nhược Hy bị khen dạng dỡ gò má nổi lên mỏng đỏ, khéo léo mở miệng: "A Di mạnh khỏe, cho ngài thêm phiền toái." "Tốt tốt tốt, không phiền toái." Lưu Thục cầm bị nàng tiếng này A Di gọi đến trong lòng ấm áp, nụ cười trên mặt càng đậm, cũng đẹp. "Chúng ta hi hi càng nhu thuận đáng yêu." Trần Thiên Thiên nghe nói như thế, vậy mới đổi giận thành vui, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. "Mẫu thượng đại nhân, ta thật đói a." "Đói bụng liền tốt, đói bụng liền tốt." Lưu Thục cầm kéo lấy hai người liền hướng sau phòng đi. "Đi, mẹ cho các ngươi lưu lại vị trí, để Tiểu Lâm cho các ngươi nấu ăn đi." Sau phòng trên đất bằng, đồng dạng phối lấy rộng lớn nhà tôn, phía dưới bày biện hai trương bàn bông, là lưu cho nhân viên dùng cơm địa phương. Giờ phút này trong viện đang bề bộn đến tối bụi, bàn vừa vặn trống không. Lưu Thục cầm trực tiếp phân phó phòng bếp, trước dừng lại khách nhân tờ đơn, cho hải tử nhà mình chuẩn bị 6 đồ ăn một chén canh. Bên ngoài mấy chục bán khách nhân xếp hàng. Nữ nhi bảo bối mang theo bạn thân về nhà, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tới trước tới sau. Không tồn tại. Không đến 20 phút, 6 đồ ăn một chén canh liền bị lần lượt bưng đi lên. Hấp cá quả, kho cá chép, gà hầm khối, cà chua xào trứng, canh chua cá, rau xanh xào rau muống, còn có một chậu lớn màu trắng sữa đầu cá đậu phụ canh. Đồ ăn còn chưa lên cùng, cố kia hỗn tạp thức ăn thủy sản, mùi thịt, rau xanh trong veo hợp lại mùi thơm, liền bá đạo chui vào mỗi người xoắn mũi. Trần Thiên Thiên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mắt đều nhanh đính vào đồ ăn lên. Bụng Trương Nhược Hy không tự chủ cục lại vang lên. Lần này âm thanh có chút lớn, liền bên cạnh Trần Thiên Thiên đều nghe được. Đáng tiếc, Trần Thiên Thiên hiện tại tất cả lực chú ý đều tại cái kia quận màu sắc đỏ sáng kho cá chép bên trên, căn bản không suy nghĩ trêu ghẹo bản thân. Nàng không thể chờ đợi cầm lấy bữa, kẹp lên một khối mập nhất đẹp bụng cá, thổi đều không thổi liền nhét vào trong miệng. Thịt cá vào môi nháy mắt, nàng toàn bộ người định trụ. Cái này, cái này, cái này. Mắt Trần Thiên Thiên trừng đến căng tròn, chấn kinh đến nhất thời tắt tiếng. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này không tiền đồ bộ dáng, nhếch miệng lên. Rất bình thường, mỗi cái lần đầu tiên nhấm nháp linh tuyển thủy sản phẩm người đều là bộ dáng này. Tầm mắt của hắn chuyển hướng một bên Trương Nhược Hy. Cô nương dạy kèm là thật hảo, Thiên Thiên đều chạy, nàng nhưng vẫn là nghiêm chỉnh mà ngồi xuống, chỉ là cặp kia xinh đẹp mắt chính giữa không được mà liếc trộm thức ăn trên bàn. Trần Lâm nhìn về phía Trương Nhược Hy, ôn hòa mở miệng: "Hi hi, đừng khách khí, nếm thử một chút ta." "Ân, cảm ơn ca ca." Trương Nhược Hy lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đũa, kẹp lên một khối hấp cá quả thịt cá, cái miệng nhỏ bỏ vào trong miệng. Một cỗ thuần túy đến cực hạn thơm ngon, không có dấu hiệu nào tại đầu lưỡi dẫn bạo. Nàng tinh tế nhai lấy. Thịt cá tại sao có thể như vậy chân mềm, hầu như không cần răng, chỉ dựa vào lưỡi cùng hàm trên liền có thể nhấp mở, hết lần này tới lần khác lại mang theo một chút như có như không căng miệng tính đàn hồi. Cố kia bị tươi sạch sẽ đến vô lý, không có nửa điểm đất anh, chỉ có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất ngọt ngào. Mắt Trương Nhược Hy không tự giác hơi hơi nheo lại, theo cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ. So nàng ăn Tết lúc tại cảng thành ăn vào, danh xưng cá trung cực phẩm hoang dại cá mú sao đỏ, còn muốn tốt ăn gấp trăm lần. Trần Thiên Thiên nhìn xem bạn thân cái kia một mặt say mê biểu tình, trong lòng đắc ý phi phàm, ưỡn ngực, dường như cái này đồ ăn là nàng làm đồng dạng. Nàng mục tiêu kế tiếp, khóa chặt chậu kia mùi thơm bốn phía đầu cá đậu phụ canh. Trần Lâm nhìn ra ý nghĩ của nàng, cầm lấy một cái sạch sẽ chén, giúp nàng múc hơn phân nửa chén, đưa tới. Trần Thiên Thiên lập tức kẹp lên cổ họng, dùng một loại có thể vặn ra mật ngữ điệu mở miệng: "Cảm ơn ca ca, ngươi đi luôn đi." Lâu Lâm thiếu chửi một câu, lại cầm lấy một cái khác chén không, đồng dạng cho Trương Nhược Hy múc hơn phân nửa chén canh. Trương Nhược Hy có chút bất ngờ, đội vã duỗi ra hai tay đi tiếp. Hai người đầu ngón tay tại ấm áp chén dưới vách đá lơ đãng nhẹ nhàng đụng chạm. Cái kia đột nhiên xuất hiện ấm áp xúc cảm, để trong lòng Trương Nhược Hi đột nhiên nhảy một cái. Nàng cảm giác đầu ngón tay của mình như là bị nóng một thoáng, toàn bộ người đều cứng đờ. Nàng cực nhanh tiếp nhận chén và đầu chôn đến trầm thấp, gương mặt nhiệt độ tại kịch liệt trèo lên. Cảm ơn, Kaka. Âm thanh mảnh đến cơ hồ không nghe được. Trần Thiên Thiên nhìn xem chính mình bạn thân bộ này ngây thơ dáng dấp, lập tức che miệng, phát ra một trận khanh khách cười trộm. Trương Nhược Hi vùi đầu đến càng thấp hơn, hận không thể đem cả khuôn mặt đều giấu vào trong chén. Trần Lâm Trường xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn Trần Thiên Thiên một chút, tiếp đó mới quay về Trương Nhược Hi ôn nhu mở miệng. Hi hi, ngươi không cần như thế mất tự nhiên, liền đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếm thử một chút canh cá a, uống rất ngon. Trương Nhược Hi nghe được Trần Lâm an ủi, trong lòng bối rối trở lại yên tĩnh một chút. Nàng ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn Trần Lâm một chút, tiếp đó cầm lấy cái đĩa, cái miệng nhỏ uống lên. Màu trắng sữa canh cá vừa vào miệng, cô kia tươi đẹp đặc thuần tư vị, lần nữa quét sạch nàng tất cả cảm quan. Trần Thiên Thiên uống vào mấy ngụm đầu cá canh, cũng nhịn không được nữa. Trang thục nữ cái gì, thật mệnh. Đi hắn thục nữ. Nàng cũng lại nhìn không được tướng ăn, đũa làm cho uy vũ sinh gió, tay năm tay mười, quai hàm ăn đến phình lên, như một cái ngay tại chữ hàng qua mùa đông lương thực chuột hamster. Trương Nhược Hi nhìn xem nàng cái kia phong khoáng tướng ăn, nhìn lại mình một chút, cũng cảm thấy chính mình vừa mới quá câu nệ. Mỹ thực trước mắt, thận trọng là cái gì? Có thể ăn ư? Thế là, nàng cũng dần dần buông ra, say sưa miệng lớn bắt đầu ăn. Trần Lâm thì là không nhanh không chậm uống vào canh, thưởng thức hai nữ hài gió cuốn mây tan tướng ăn. Quả nhiên, không có người có thể thoát khỏi thật là thơm định luật. Chương 56, có thể a hi hi. Ngươi sẽ không phải thích ca ta a. Chương 56, có thể a hi hi. Ngươi sẽ không phải thích ca ta a. Gió cuốn mây tan phía sau, trên bàn chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn. Trần Thiên Thiên không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở trên ghế, sờ lấy chính mình tròn bao bụng, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Không được, không được, ta cảm giác ta tiếp xuống 3 ngày đều không cần ăn cơm. Bên cạnh Trương Nhược Hi tuy là thận trọng rất nhiều, nhưng trên gương mặt cái kia thỏa mãn đỏ ửng, cùng hơi hơi meo lại hai mắt, cũng bại lộ nàng tầm tình vào giờ khắc này. Trần Lâm nhìn xem hai nữ hài bộ này không tiền đồ bộ dáng, có chút buồn cười. Bữa cơm này, chỉ để lật đổ các nàng đối món ngon nhận thức. Không được, ăn no liền muốn ngủ. Động không được một điểm. Ta mang Hi Hi đi về nghỉ lạc. Nhớ ngày mai mang ta cửa đi dạo phố. Trần Thiên Thiên vừa nói, một bên kéo lấy Trương Nhược Hi về nhà mình. Ngày thứ hai, trời sáng khí trong. Trần Lâm đề nghị dẫn các nàng đi nghi thành phồn hoa nhất phố thương mại dạo chơi, cho các nàng mua chút thay đi giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. A a, mua sắm. Ta tới. Trần Thiên Thiên nhảy lên cao ba thước, hưng phấn giống như chỉ cần đi chơi xuân học trò nhỏ. Trương Nhược Hi vốn định chối từ, nhưng tại Trần Thiên Thiên cường lực lôi kéo cùng Trần Lâm ôn hòa khuyên bảo, cũng chỉ đành đỏ mặt đi theo. Tần Cơ lướt ổn định đi chạy nhanh tại tiến về thị khu trên đường. Trần Thiên Thiên vừa lên xe liền hóa thân DJ, kết nối vào Bluetooth, trong xe nháy mắt bị đủ loại nhiệt huyết nhị thứ nguyên hành khúc cùng ngọt ngào thần tượng ca khúc điên đầy. Nàng còn thỉnh thoảng đi theo giai điệu khoa tay múa chân, tính toán kéo lấy Trương Nhược Hi một chỗ. Trương Nhược Hi chỉ là mỉm cười lắc đầu, yên tĩnh xem lấy ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi đồng ruộng cùng thôn trang, trắng nón bên mặt dưới ánh mặt trời phảng phất trong suốt. Trần Lâm từ sau xem trong kính nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi đến dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Một cái như lửa, một cái như nước. Vừa vào thương trường, Trần Thiên Thiên liền triệt để giải phóng thiên tính, như một cái tránh thoát trói buộc hoa hồ điệp. Nàng chạm thứ nhất, không phải cái gì cửa hàng đồ hiệu, mà là thẳng đến lầu 5 ạ niệm xung quanh tập hợp cửa hàng. Hoa, ca, ngươi nhìn, là không xuất bản nữa phỉ cụ. Ta nằm mộng cũng muốn. Hi hi, mau tới. Cái này lọ lì tạ cũng quá dễ nhìn a. Chúng ta một người một bộ. Nàng xuyên qua tại mỗi cái kệ hàng ở giữa, cầm lấy một cái đao võ sĩ nhựa bày ra chủ ún ý bị ủ tư thế, lại mang lên khẽ đẩy khoa trương màu vàng kim tóc giả, cưỡng ép kéo lấy Trương Nhược Hi selfie. Trương Nhược Hi bị nàng náo đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại cương triều bồi tiếp nàng điên. Trần Lâm liền theo ở phía sau, như là tận chức tận trách phụ huynh, trên mặt mang dở khóc dở cười biểu tình. Phàm là Trần Thiên Thiên chú ý, vô luận là hơn 1.000 vị cụ, vẫn là mấy trăm khối áo thun, hắn đều trực tiếp đối nhân viên cửa hàng nói một câu. Bọc lại, toàn bộ quá trình, hắn thậm chí ngay cả giá cả bài đều lười đến nhìn một chút. Chạy theo thoải mái cửa hàng đi ra, trong ngực Trần Thiên Thiên ôm lấy bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm, vừa lòng thỏa ý đi. Trạm tiếp theo, mua quần áo. Các nàng đi tới lầu 3 nữ sĩ khu phục sức, nơi này hội tụ rất nhiều quốc tế một đường phẩm bài. Trần Thiên Thiên tinh lực vẫn như cũ tràn đầy, tại trong mỗi cái cửa hàng ra ra vào vào, mặc thử đủ loại tân triều to gan quần áo. Trần Lâm chú ý tới, Trương Nhược Hi thủy chung chỉ là yên tĩnh theo sát tại đằng sau, thỉnh thoảng cầm lấy một bộ y phục nhìn một chút, nhưng vừa nhìn thấy biển treo bên trên giá cả, liền lại sẽ yên lặng trả về. Trong ánh mắt của nàng có thưởng thức, lại không có chiếm hữu dục vọng. Nữ hài này, đơn thuần đến để người tâm đau. Làm Trần Thiên Thiên lại một lần nữa xông vào ché nổ cửa hàng nữ trang phòng thử quần áo lúc, Trần Lâm đi tới bên cạnh Trương Nhược Hi. Hắn cầm lấy một đầu treo ở tủ kính người mẫu trên mình áo váy màu lam nhạt. Váy thiết kế cực kỳ giản lược, không có bất kỳ dư thừa trang trí, nhưng cắt xén nhào bột nguyên liệu đều lộ ra một cỗ cao cấp cảm giác, cực kỳ phù hợp Trương Nhược Hi loại kia sạch sẽ trong suốt khí chất. Đi thử xem cái này a, ta cảm thấy cực kỳ thích hợp ngươi. Trương Nhược Hi sửng sốt một chút, vội vã khoát tay, không không không, ca, ta không cần. Nàng vừa mới vụng trộm liếc qua giá thăm, phía trên con số để nàng hái hùng kết bĩa. Đi a, coi như là ca ca tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Lâm thái độ ôn hòa nhưng không để cự tuyệt. Thế nhưng, ai nha hi hi, ngươi lại mề cái gì đây? Ca ta tặng cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Thay xong quần áo đi ra Trần Thiên Thiên, đoạt lấy váy, trực tiếp đem Trương Nhược Hi đẩy vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, làm phòng thử quần áo màn cửa bị kéo ra. Trần Lâm cùng Trần Thiên Thiên động tác, đồng thời dừng lại. Váy màu lam nhạt hoàn mỹ phát họa ra nữ hài tinh tế mà tốt đẹp thân hình, tôn cho nàng vốn là da thịt trắng nõn bộ phát bóng ánh long lanh. Nàng có chút co quắp đứng ở nơi đó, hai tay bất an bóp lấy mép váy, như một đóa tại trong gió sớm lặng yên nở rộ chi tử hoa. Xung quanh mấy cái ngay tại chọn lựa quần áo khách hàng cùng nhân viên cửa hàng đều không tự chủ được bằng tới kinh diễm tầm mắt. Đẹp mắt. Trần Lâm từ đáy lòng tán thưởng. Hoa. Hi hi. Ngươi mặc cái này cũng quá tiên a. Trần Thiên Thiên khoa trương kêu lên. Trương Nhược Hi gương mặt nháy mắt đốt lên, cúi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào. Liền món này. Trần Lâm đối bên cạnh sớm đã nhìn ngốc nhân viên cửa hàng nói, còn có vừa mới muội muội ta thử qua cái kia mấy món, tất cả đều bọc lại. Tính tiền lúc, làm Trần Lâm đưa ra một trương thẻ ngân hàng của Hoa Hạ ngân hàng, nhân viên cửa hàng tại máy TOS bên trên chuyển vào cái kia một chuỗi dài con số lúc, toàn bộ trong cửa hàng không khí đều phảng phất đọc lại. 6 chữ số kim ngạch tiêu phí, để nhân viên cửa hàng tay đều có chút phát run. Trần Thiên Thiên cũng chép miệng tắt lưỡi, nàng biết ca ca của mình hiện tại có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới có tiền đến loại tình trạng này. Mua mấy vạn khối quần áo, mắt đều không nháy một thoáng. Trương Nhược Hi càng là toàn trình đều ở vào một loại mất hồn mất vía trạng thái, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia ấn lấy ché nổ logo túi, cảm giác như là xách theo một khối nóng hổi quái hàn. Nàng không thể liền như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận. Thừa dịp Trần Lâm cùng Trần Thiên Thiên ở phía trước trong một cửa hàng nhìn dãy, Trương Nhược Hi do dự mãi, lặng lẽ quẹo vào bên cạnh một nhà nam sĩ tinh phẩm cửa hàng. Nàng dùng chính mình cái học kỳ này bớt ăn bớt mặc để dành được tiền sinh hoạt, cắn răng cho Trần Lâm chọn lựa một đầu yết giá hơn 3000 dây lưng. Đây cơ hồ là nàng 2 tháng sinh hoạt phí. Tìm tới đang uống trà sữa nghỉ ngơi hai người, Trương Nhược Hi đỏ mặt, đem đóng gói tinh mỹ hộp quà tặng đưa tới Trần Lâm trước mặt. "Ca, cái này tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi." Đưa ta váy. Trần Lâm có chút bất ngờ. Hắn mở hộp ra, nhìn thấy cái kia chế tác tinh xảo dây lưng, nhìn lại một chút nữ hài cái kia căng thẳng lại quật cường thần tình, nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn không có cự tuyệt, mà là đem dây lưng lấy ra, trực tiếp đổi đến trên người mình. "Cảm ơn hi hi, ta cực kỳ ưa thích." "Hoa nha." Trần Thiên Thiên lặng lẽ tiến đến chính mình bạn thân bên hai, "Có thể a hi hi, ngươi sẽ không phải thích ca ta a? Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Trương Nhược Hi mặt anh một thoáng, đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, thò tay liền đi bấm Trần Thiên Thiên lưng. Ngay tại hai nữ hải cười đùa thành một đoàn lúc, Trần Lâm điện thoại di động kêu. Điện báo biểu hiện là Tống Thu Nhã. Chương 57, Trần Thiên Thiên, tẩu tử ta cũng muốn đi cắm trại. Chương 57, Trần Thiên Thiên, tẩu tử ta cũng muốn đi cắm trại. Trần Lâm nhận điện thoại, đầu kia truyền đến một đạo thanh lanh thanh tuyến, lại cất giấu một chút chỉ có hắn có thể nghe ra mềm mại. "Không, mang ta muội cùng bạn học của nàng dạo phố." Trần Lâm nhìn một chút còn tại nắm lấy lưng lẫn nhau chừng mắt hai nữ hải, nhếch miệng lên một vòng chính mình đều không phát giác ý cười. Bên đầu điện thoại kia an tĩnh 2 giây. "A, ngươi bây giờ tại Nghi Thành? Rảnh rỗi tới ta trong cửa hàng một chuyến, có chút việc cùng ngươi nói." "Hảo, lập tức đến." Cúp điện thoại, Trần Lâm đối còn tại đùa giỡn hai người phủi tay. "Đi, chặng cuối cùng." Trần Thiên Thiên lập tức dừng lại động tác, bắt quái ra đa nháy mắt khởi động, "Đi chỗ nào a ca?" Trần Lâm phun ra 3 chữ, "Chu Tiểu Phúc." "Chu Tiểu Phúc?" Mắt Trần Thiên Thiên hụt mà lộ ra, một phát bắt được Trần Lâm cánh tay, ngữ điệu khoa trương giống như là phát hiện đại lục mới, "Có thể a ca, ngươi muốn cho ta cái này thân ái muội muội mua lễ vật ư?" Sau mười mấy phút, Tần Tơ Lật đứng tại Chu Tiểu Phúc tiệm châu đáo cửa ra vào. Ba người vừa xuống xe, liền bị trong cửa hàng óng ánh ánh đèn cùng quầy hàng thủy tinh bên trong lập lòe phục trang đẹp đẽ lung lay một thoáng mắt. Một thân ảnh chính giữa thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào. Màu đen nghề nghiệp bộ váy, một đầu lưu loát tóc ngắn, chính là Tống Thu Nhã. Nàng hôm nay tan đồ trang sức trang nhã, cắt xén vừa người bộ váy đem nàng thành thục động lòng người tư thái hiện ra không bỏ sót, toàn thân tản ra một loại để nữ hài trẻ tuổi nhìn mà phát khiếp tự tin cùng tao nhã. Tống Thu Nhã ánh mắt rơi vào Trần Lâm trên mình, ngập lấy ý cười. Nhưng làm nàng nhìn thấy theo sát tại Trần Lâm sau lưng Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi lúc, nụ cười kia xuất hiện không một ép dừng lại. Hai nữ hài đều quá trẻ tuổi, cũng quá đẹp. Một cái như bốc cháy hỏa diễm, tùy ý chưa dương. Một cái khác như dính lấy xương sớm chi tử hoa, sạch sẽ thuần túy. Không khí, nháy mắt biến đến có chút không đúng. "Ca, vị này là?" "Tẩu tử." Trần Thiên Thiên cặp kia ánh mắt linh động nhất chuyển, ngạc nhiên mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho cửa ra vào mỗi người đều nghe tới rõ ràng. Một tiếng này tẩu tử như một quả đầu nhập điên lặng mặt hồ bom nổ dưới nước. Tống Thu Nhã gương mặt bám một cái liền đỏ đấu, luôn luôn lung dung nàng lại có chút chân tay luống cuống. Trương Nhược Hi đầu đột nhiên rũ xuống, hai cái tay nhỏ khẩn trương nắm chặt góc áo của mình, tim đập đống nhiên gia tốc. Trần Lâm cảm thấy tê tê cả da đầu, muốn tự tử đều có. Hắn mạnh mẽ chừng e sợ cho thiên hạ bất loạn Trần Thiên Thiên một chút, bước nhanh đi đến bên cạnh Tống Thu Nhã, kiên trì giới thiệu, "Đây là ta đường muội, Trần Thiên Thiên. Đây là nàng bạn thân, Trương Nhược Hi." Nói xong, hắn lại đối hai nữ hài giới thiệu nói, "Đây là bạn gái của ta Tống Thu Nhã." "Thu Nhã thì tốt." Trần Thiên Thiên cười hì hì phất tay, bộ kia hồn nhiên ngây thơ dáng dấp dường như vừa mới tiếng kia long trời lở đất tẩu tử cùng nàng không hề quan hệ. Thu Nhã tỷ tốt. Trương Nhược Hi âm thanh yếu ớt môi bo bè, căn bản không dám ngẩng đầu. Tống Thu Nhã dù sao cũng là chấp trưởng một nhà lớn cửa hàng trưởng, tố chất tâm lý cực mạnh, nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tình. Trên mặt nàng lần nữa toát ra hào phóng nụ cười, chủ động duỗi tay ra, "Muội muội ngươi hảo, hoan nên." Một giây sau, nàng vô cùng tự nhiên đi đến Trần Lâm bên cạnh, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, giúp hắn sửa sang bị gió thổi đến hơi hơi nết lên cổ áo. Động tác thân mật, tư thế thong dong. Thế nào đột nhiên mang muội muội tới chơi? Nàng nhẹ giọng hỏi, phảng phất chỉ là thuận miệng nhấc lên. Động tác này, lại như là tại im lặng tuyên cáo cái gì? Trương Nhược Hi nhìn thấy, trong lòng của nàng không hiểu nổi lên một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót. Tầm mắt của nàng không bị khống chế trượt hướng Trần Lâm bên hông cái kia chính mình mới đưa dây lưng, lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cái quang mang này bắn ra bốn phía Tống Thu Nhã, đột nhiên cảm thấy chính mình tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, lộ ra ngây thơ như vậy, thậm chí có chút không lấy ra được. Mà tất cả những thứ này đều bị Trần Thiên Thiên thu hết vào mắt, trong lòng nàng tính toán nhỏ nhặt đánh đến đùng đùng rung động. Có ý tứ, rất có ý tứ. Đầu tử, ngươi tiệm này cũng quá đẹp. Ta có thể vào nhìn một chút ư? Trần Thiên Thiên lần nữa nói lời kinh người, phảng phất nhận định xưng hô thế này. Tống Thu Nhã bị nàng tiếng này giòn giòn giã giã tẩu tử gọi đến lông hai nóng, trong lòng lại kỳ dị mà dâng lên một cô ý nghĩ ngọt ngào. Nàng ra vẻ trấn định, duy trì lấy ưu nhã mỉm cười, tất nhiên, tùy tiện nhìn. Có vui vẻ, tẩu tử đưa ngươi. Cảm ơn tẩu tử. Trần Thiên Thiên reo hò một tiếng, kéo lấy còn chỗ tại cứng ngắt trạng thái Trương Nhược Hi, một đầu đâm vào phiến kia rực rỡ muôn màu thế giới óng ánh. Hi hi ngươi nhìn, cái này vòng tay thật là đẹp. Hoa, cái này kim cương bông thai cũng thật đẹp. To như vậy trong không gian, chỉ còn dư lại Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã hai người. Muội muội ngươi, thật là bát. Tống Thu Nhã đánh vỡ này nháy mắt yên tĩnh. Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, Chu U Nhi bi ủ có lời, ngươi đừng để ý tới nàng. Tống Thu Nhã khép cười một tiếng, chủ động khoác lên Trần Lâm cánh tay, mềm mại thân thể dàn tới, một cỗ cao cấp thanh nhã mùi nước hoa tiến vào Trần Lâm lỗ mũi. Ta bảo ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, ngày mai có rảnh không? Có, thế nào? Chúng ta cùng đi ra chơi a. Tống Thu Nhã ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi lóe ra mong đợi ánh sáng. Ta nghe nói Thiên Trụ Sơn bên kia phong cảnh rất đẹp, chúng ta có thể đi leo núi, buổi tối còn có thể cắm trại. Trần Lâm còn chưa kịp trả lời, chỗ không xa ngay tại trước quầy thưởng thức châu đáo Trần Thiên Thiên, thính hai giống như ra đà, lập tức quay đầu cao giọng hô, cắm trại. Ta cũng muốn đi. Đầu tử mang ta một cái. Tống Thu Nhã sửng sốt một chút, lập tức ý cười càng đậm, tốt, người nhiều náo nhiệt. Ánh mắt của nàng lơ đãng đảo qua bên cạnh yên tĩnh đứng đấy Trương Nhược Hi. Trương Nhược Hi cảm nhận được đạo kia tầm mắt, khẩn trương siết chặt góc áo. Trần Thiên Thiên lập tức hiểu ý, đem Trương Nhược Hi cũng kéo tới, Hi Hi cũng cùng đi. Có đúng hay không Hi Hi? Trương Nhược Hi chỉ có thể như gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu. Trần Lâm nhìn trước mắt ba người nữ nhân này, một cái xinh đẹp động lòng người chính quy bạn gái, một cái xấu bụng xem trò vui lường muội, còn có một cái đơn thuần ngượng ngùng võ thành đại học giáo hoa. Tùy tiện một cái sách đi ra, đều là có thể nhường đường người tỷ lệ quay đầu 200% tồn tại. Hắn đã có thể dự cảm đến ngày mai xuất hành lúc, xung quanh nam giới quăng tới những cái kia muốn đao ánh mắt của hắn. Bất quá, hắn ngược lại không lo lắng. Có thái âm hô hấp pháp bên người, đừng nói cắm trại, liền là đi sông đầm rồng hang hổ, hắn cũng có lòng tin hộ đến tất cả người chu toàn. Được, vậy liền định như vậy. Trần Lâm đánh nhịp. Quá tuyệt vời. Có thể nướng, có thể ngắm sao. Trần Thiên Thiên hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên, kéo lấy Trương Nhược Hi, bắt đầu liễu diễu thảo luận muốn mang cái gì đồ ăn vặt cùng trang bị. Tống Thu Nhã nhìn xem các nàng thanh xuân rào rạt bộ dáng, chủ động nói, ngoài trời trang bị ta tới chuẩn bị đi, ta biết một cái chuyên ngành làm cái này bằng hữu. Một trang nhìn như thoải mái vui sướng cắm trại kế hoạch, cứ như vậy tại một loại quỷ dị lại hài hòa bầu không khí bên trong quyết định. Chương 58, Trần Lâm. Ngươi nếu là rơi trong tay của ta, sẽ phải gặp lão tội. Chương 58, Trần Lâm. Ngươi nếu là rơi trong tay của ta, sẽ phải gặp lão tội. Khoảng cách Chu Tiểu Phúc tiệm châu đáo mấy trăm mét bên ngoài một đầu tối tăm hẻm nhỏ bên trong. Một chiếc dì xét loang lổ gỗ lỉnh trong xe tải, khói mù lờ lờ, sặc đến người thở không nổi. Trong xe ngồi 4 nam nhân. Trên vị trí lái, một cái vóc người gầy gò, sắc mặt âm lãnh nam nhân, đang dùng một đôi ánh mắt như dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm tiệm châu đáo cửa ra vào phương hướng. Hắn má trái bên trên một đạo sẹo đau dữ tợn, theo lấy hắn nặng nề hít thở mà hơi hơi có rút. Hắn ngoại hiệu Phong Loa Tử. Hắn thô ráp giương ngón tay, bóp lấy một chương đã mài đến quyển bên cạnh tấm ảnh cũ. Trên tấm ảnh là hắn cùng một người nam nhân trẻ tuổi kề vai sát cánh chụp ảnh chung, hai người đều cười đến không tim không phổi. Hắn dùng phủ đầy vết chai lòng bàn tay, từng lần một vuốt ve trên tấm ảnh đệ đệ A Dũng mặt, động tác nhu hòa đến cùng hắn hung hãn bề ngoài không hợp nhau. A Dũng, trong miệng hắn lẩm bẩm, phun ra chữ, lại nhúng đầy tới từ địa ngục thâm viên đoán độc cùng hàn ý Trần Lâm. Tống Thu Nhã, hắn gần từng chữ đọc lên hai cái danh tự này, răng cắn đến khanh khách rung động, phản phất muốn đem hai cái danh tự này nhai nát nuốt vào. Hai con chó này, liền là bọn hắn hại chết chính mình thương yêu nhất đệ đệ, còn có mặt khác bốn cái huynh đệ. Hại đến lao ngũ bị bắt. Chỗ ngồi phía sau, một cái trầm mặc ít nói hắn tử, đang dùng một khối vải rách, lặp đi lặp lại lau sạch lấy một thanh băng lạnh súng lục màu đen. Một người khác ôm lấy một cái thùng dụng cụ, ngay tại kiểm kê bên trong súng lục cùng đạn. Đại ca, lúc nào động thủ? Trên tay lái phụ, một cái vóc người gầy gò nam nhân cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh nôn nóng. Phong Loa Tử chỉ chính mình trong lỗ tai đút lấy một cái cỡ nhỏ máy nghe lén, trên mặt hiện ra một vòng bặm bẹo đến cực hạn nụ cười. Nụ cười kia, tàn nhẫn mà dữ tợn. Ta mới nghe được một tin tức tốt. Bọn hắn ngày mai muốn đi Tiên Trụ Sơn cắm trại. Người gầy mắt nháy mắt sáng lên, trong núi, rừng núi hoang vắng, vừa vặn hạ thủ, là cái giết người chôn xác địa phương tốt. Trong thanh âm của Phong Loa Tử, tràn ngập cừu hận thấu xương cùng bệnh trạng đố kỵ. Trần Lâm, ngươi nếu là rơi trong tay của ta, sẽ phải gặp lão tội. Lâu Lâm Cương thu thập xong ba lô, trong đầu liền vang lên hai đạo lọ lì âm thanh. Chủ nhân, ra ngoài chơi không cần chúng ta. Ngươi có phải hay không không thích chúng ta? Phá chủ nhân, là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Trần Lâm có chút khóc cười không được. Mang lên chúng ta đi, chúng ta cực kỳ lợi hại, có thể giúp ngươi đánh người xấu, còn có thể cho ngươi chăn ấm. Thanh Phong dựa vào lý lẽ biện luận, Minh Nguyệt thì tiếp tục nó giả ngây thơ thế công, meo ô. Mang lên chúng ta. Trần Lâm trong lòng hơi động. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh, còn có trị liệu năng lực. Lần này đi Thiên Trụ Sơn, mặc dù là du ngoạn, nhưng dù sao cũng là giã ngoại hoang vu, mang theo bọn chúng, có lẽ có thể nhiều tầng một bảo hộ. Được, mang các ngươi đi. A, chủ nhân tốt nhất rồi. Hai cái tiểu gia hỏa nhanh như chớp nhảy đến Trần Lâm trên mình. Mới đi tới mắt Trần Thiên Tiên nháy mắt liền sáng lên. Hoa, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng cùng đi đi. Ca ngươi quá tốt rồi a. Trần Thiên Tiên một cái ôm qua Thanh Phong Minh Nguyệt, đối hai cái tiểu gia hỏa liền là một hồi hút mạnh. Trương Nhược Hi cũng tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi Minh Nguyệt cằm. Minh Nguyệt thoải mái nheo lại mắt, phát ra ủng ủng cùng ngủ cấp hưởng. Tần Tơ lướt khởi động, trước đi Giang Cảnh Hoa phủ tiếp Tống Thu Nhã. Tống Thu Nhã đã chờ từ sớm ở dưới lầu, nàng thay đổi một thân nghề nghiệp bộ váy, mặc vào một bộ màu xám cho nhạt ngoài trời đồ thể thao, phát họa ra căng miệng tinh tế vóc dáng, trên chân một đôi chuyên ngành giày leo núi, phối hợp ra dặn tóc ngắn, toàn bộ ít người mấy phần chỗ làm việc nữ giới sắc bén, nhiều hơn mấy phần ánh nắng hiên ngang sức sống. Nhìn thấy Trần Lâm ghế sau xe hai nữ hải cùng mèo, nàng nao nao, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Người đều đến đông đủ, lên đường đi. Nàng tự nhiên ngồi lên tay lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Tần Tơ lướt chuyển vào dòng xe cộ, hướng về ngoài thành Thiên Trụ Sơn phương hướng chạy tới. Hai giờ đường xe cũng không buồn tẻ. Trần Thiên Thiên xứng đáng là tổ không khí đảm đương, kết nối vào bờ Bluetooth âm hưởng, trong thùng xe nháy mắt bị đủ loại ma tính mạng lưới thần khúc cùng nhiệt huyết ạ niệm ca khúc điền đầy. Nàng còn không ngừng theo chính mình trong túi móc ra đủ loại đồ ăn vặt, nhiệt tình đút lấy bên người Trương Nhược Hy cùng hàng trước Tống Thu Nhã. "Đầu tử, nếm thử một chút cái này khoai tây chiên, mới ra tôm hùm chua cay vị, cực tốt ăn." "Hi hi, tới, mở miệng." À, Tống Thu Nhã bị tiếng kia đầu tử gọi dạng dỡ gò má hơi nóng, nhưng vẫn là nhận lấy khoai tây chiên, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Trương Nhược Hy thì tại Trần Thiên Tiên cường thế đút phía dưới, đỏ mặt ăn một khối sô cô la. Trên đường đi, ba đàn bà thành cái chợ, lưu dữu, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trần Lâm lái xe, từ sau xem trong kính nhìn xem cái này hài hòa một màn, trong lòng một mảnh an bình. Cái này có lẽ liền là hắn muốn sinh hoạt. Đến dưới chân Thiên Trụ Sơn, bốn người trên lưng bọc hành lý, bắt đầu hướng nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Đương nhiên loại trừ bọc hành lý, Trần Lâm trong tay còn cầm ba cái lều vải. Tống Thu Nhã chuẩn bị trang bị phi thường chuyên ngành, theo lều vải túi ngủ đến đủ loại ngoài trời công cụ, đầy đủ mọi thứ. Bọn hắn không có lựa chọn thông thường du lịch lộ tuyến, mà là dọc theo một đầu trên bản đồ không có tiêu ký gập ghềnh đường nhỏ, hướng về một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn cốc đi đến. Nơi này phong cảnh cực đẹp, một đầu trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo mà qua, bốn phía là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, trong không khí tràn ngập thổ nhưỡng cùng có cây mùi thơm ngát, rời xa thành thị huyên náo, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hoa, nơi này quá tuyệt vời, quả thực liền là thế ngoại đảo nguyên. Trần Tiên Tiên hưng phấn reo hò, Trương Nhược Hy cũng thật sâu hô hấp lấy không khí thanh tân, trắng nõn trên mặt mang theo vui vẻ cười yếu ớt. Tuyển định một khối bên dòng suối bằng phẳng bãi cỏ, Trần Lâm bắt đầu bố trí doanh địa. Hắn cho thấy kinh người dã ngoại sinh tồn năng lực, cái này đều bắt nguồn từ trong lúc học đại học nhiều lần ngoài trời cắm trại kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn động tác thành thạo theo trong ba lô lấy ra liều vải, nhanh gọn đem khung xương căng ra, cố định đinh, kéo chống gió dây thừng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không đến 10 phút đồng hồ, một cái rộng lớn kiên cố bốn người liều vải liền vững vàng đứng ở trên đồng cỏ. Ngay sau đó, hắn lại lưu loát dọn dẹp ra một mảnh đất trống, dùng đá luy thế một cái thô sơ phòng lửa bếp lò, nhặt tới củi khô, chuẩn bị nhóm lửa. Nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra một loại trầm ổn mà hiệu suất cao mị lực. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy nhìn đến trong con mắt phả ra tiểu tinh tinh. Ca ta cũng quá xoáy a, quả thực là hoang dã cầu sinh chuyên gia. Tống Thu Nhã thì yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Trần Lâm bận rộn thân ảnh. Nàng phát hiện, cái nam nhân này dù sao vẫn có thể mang cho nàng không giống nhau kinh hỉ. Vô luận là đối mặt giặc cướp lúc hung hãn không sợ chết, vẫn là giờ khắc này ở trong sơn dã thành thạo, đều để nàng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có an tâm cùng yên tâm. Loại an toàn này cảm giác, cùng kim tiền, địa vị không có quan hệ, là một loại nguồn gốc từ nam nhân bản thân năng lực tuyệt đối đáng tin. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp, Trần Thiên Tiên kéo lấy Trương Nhược Hy tại trong suốt trong suối nước bình nước, thanh thúy tiếng cười tại giữa sơn cốc vang vọng. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng bước xuống Trần Lâm, trên đồng cỏ đuổi theo hồ điệp, chơi đến quên cả trời đất. Tống Thu Nhã thì chuyển đến một trương ghế xếp, ngồi tại Trần Lâm bên cạnh, yên tĩnh tựa sát hắn, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng hài lòng. Không sai biệt lắm cái kia chuẩn bị cơm tối. Trần Lâm nhìn sắc trời dần muộn, đứng dậy. Ta mang theo lẩu tự làm nóng cùng một chút ăn nhanh. Tống Thu Nhã nói, những cái này có món gì ăn ngon? Trần Lâm cười thần bí, chờ lấy, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Hắn giả vờ theo một cái to lớn ba lô leo núi bên trong tìm kiếm, trên thực tế, thần niệm hơi động, mấy đầu dùng linh tuyển thủy nuôi dưỡng, sớm đã xử lý sạch sẽ màu mỡ cá lớn, liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hoa, ca ngươi còn mang theo cá? Ngươi lúc nào chuẩn bị? Trần Thiên Tiên hiếu kỳ tiếp cận tới. Ngay tại ngươi còn tại ngủ nướng thời điểm. Trần Lâm thuận miệng nói bậy. Hắn đem cá dùng cành cây xuyên hảo, gác ở trên lửa trại, lại lấy ra một chút chai chai lọ lọ đồ gia vị, bắt đầu biểu diễn của hắn. Rất nhanh, một cỗ khó mà hình dung bá đạo mùi thơm, hỗn hợp có thịt cá tiêu hương cùng hương liệu cay hương, tràn ngập ra. Thật là thơm a. Trần Thiên Tiên cùng Trương Nhược Hy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Thế nào sẽ thơm như vậy? Tống Thu Nhã mở to hai mắt nhìn. Làm cá nướng bị phân đến mỗi người trong tay lúc, Trần Thiên Thiên cái thứ nhất không thể chờ đợi cắn một miệng lớn. Ô ô ô.
ăn quá ngon.
Nàng mơ hồ không rõ hô. Trương Nhược Hi cũng cái miệng nhỏ ăn lấy, cặp kia xinh đẹp mắt hạnh phúc híp lại thành một đầu tuyến, tướng ăn tuy là điểm đạm nho nhã, tốc độ lại một điểm không chậm. Tống Thu Nhã cắn một cái cá nướng, toàn bộ người lại đột nhiên dừng lại. Cái mùi này. Chương 59, dưới màn đêm sát cơ chương 59, dưới màn đêm sát cơ cái này tươi đẹp đến cực hạn, để linh hồn nàng đều tại run sợ hương vị. Cá này, thế nào cùng đào hoa đảo nhà hàng cá? Hương vị giống như lúc. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi hãy thành thật bản giao, đào hoa đảo nhà hàng cái kia thần bí nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng, phải ngươi hay không? Trần Lâm đang uống nước, nghe vậy kém chút một cái phun ra ngoài. Phá, quên thứ này. Nhìn xem Tống Thu Nhã cái kia mang theo một chút u oán cùng xem kỹ tìm kiếm, Trần Lâm chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Cái này, nói rất dài dòng. Tốt ngươi. Tống Thu Nhã vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi ra tay nhỏ tại trên cánh tay hắn không nhẹ không nặng méo một cái, lần trước ngươi còn trơ mắt nhìn xem ta hoa nhiều như vậy uổng tiền mời ngươi ăn cơm, có phải hay không tại bên cạnh bụng trộm vui đây? Trần Thiên Thiên nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, tình huống như thế nào? Đầu tử ngươi mau nói. Làm Tống Thu Nhã đem đào hoa đảo nhà hàng lần đầu tiên mời Trần Lâm chuyện ăn cơm kể xong, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đều dùng một loại nhìn tuyệt thế cha nam biểu tình nhìn xem Trần Lâm. Ca, ngươi cũng quá cho a. Trần Lâm hết đường chối cãi, chỉ có thể mặc cho ba nữ nhân liên hợp lại đối với hắn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Màn đêm phủ xuống, có ánh tinh hà phủ kín thiên cung. Lửa trại đùng đùng rung động, tỏa ra bốn người mang cười khuôn mặt. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy đồ ăn vặt, trò chuyện, không khí ấm áp mà hài hòa. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới. Tại khoảng cách doanh địa ngoài 100 mét chỗ rừng sâu, ba đôi nhúng đầy oán độc cùng điên của mắt, chính giữa xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, nhìn chằm chằm phiến kia đong đưa ánh lửa. Trong tay Phong Loa Tử cầm lấy một cái hồng ngoại kính viễn vọng, rõ ràng xem lấy trong doanh địa mấy cái kia nữ nhân khuôn mặt tươi cười. Nhất là Tống Thu Nhã giúp vào Trần Lâm bên người bộ dáng, càng là đâm đến hắn đôi mắt tứ máu. Đại ca, không sai biệt lắm a. Tay lái phụ người gầy á hào âm thanh nôn nóng, hắn đã chờ không nổi. Lại chờ một chút. Phong Loa Tử để ống nhông xuống, trên mặt hiện ra tàn nhẫn nhe răng cười, để bọn hắn lại vui vẻ một hồi. Thú săn luôn muốn chờ nuôi cho mập rồi làm thịt mới càng thú vị. Lão tử muốn để cái kia họ Trần tiểu tử theo thiên đường trực tiếp rơi vào địa ngục. Theo lấy bóng đêm dần sâu, trong núi rừng nhiệt độ chậm lại. Trần Tiên Tiên ngáp một cái, buồn ngủ quá a, chúng ta có phải hay không cái kia ngủ. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh uống rượu Trần Lâm, động tác đột nhiên đình trệ. Hắn buông xuống bia trong tay ngụm, toàn bộ người nháy mắt biến đến an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe. Hắn ngũ giác viễn siêu người thường. Hắn phát giác được có cái gì không đúng. Xung quanh tiếng côn trùng kêu, dường như tại một cái nháy mắt, im bặt mà dừng. Trong gió hình như xen lẫn một chút như có như không, không thuộc về mảnh rừng núi này khí tức. Một loại bị người dòm ngó cảm giác, để hắn toàn thân lông tơ cũng hơi đứng lên. Thế nào? Tống Thu Nhã trước hết nhất phát giác được dị thường của hắn. Không có gì. Trần Lâm bất động thanh sắc, nhưng căng cứng thân thể lại bán rẻ lời của hắn. Hắn lặng lẽ đem một mực nằm ở bên chân ngủ gật Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gọi đến bên cạnh. Chủ nhân, thế nào? Xuyệt, đừng lên tiếng. Hai cái mèo con nháy mắt cảm ứng được Trần Lâm tâm tình biến hóa, bọn chúng lập tức biến đến cảnh giác lên. Vện hai, con ngươi màu bích lục ở dưới ánh lửa lóe ra u quang, cảnh giác quét mắt bóng tối bốn phía rừng rậm. Chủ nhân, có ba cái đồ khốn nạn tại từ từ tới gần. Thanh Phong ý niệm truyền đến, mang theo một vẻ khẩn trương. Trên người bọn hắn có máu hương vị. Minh Nguyệt nói bổ sung. Trần Lâm tâm nháy mắt trầm xuống. Kẻ đến không tiện a. Ngay tại lúc này, một tiếng sắc nhọn mà đột ngột chim hót, không có dấu hiệu nào vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Thanh âm kia thê lương đến không giống như là chim hót, càng giống là một loại tín hiệu. Ngay sau đó, hắc ám trong rừng cây truyền đến một trận cực kỳ nhỏ sàn sạt âm thanh. Đó là chân đạp tại trên lá khô âm thanh. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy còn không phản ứng lại, Tống Thu Nhã sắc mặt nhưng cũng biến, nàng đồng dạng nghe được cái kia không tầm thường động tĩnh. Phong Loa Tử ném đi tàn thuốc trong tay, dùng chân mạnh mẽ ép diện. Hắn cầm lấy thanh kia lạnh giá súng lục màu đen, kéo ra bảo hiểm. Cặp kia ánh mắt như dã thú bên trong, chỉ còn dư lại sát ý điên cuồng. Hắn đối thai nghe, dùng trầm thấp mà ngoan lệ thành tuyến, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Nhớ kỹ, Trần Lâm tên khốn kiếp kia, cho lão tử lưu một hơi. Tiếng kia động thủ mệnh lệnh, như là địa ngục thổi lên cái lệnh. Ba đạo hắc ảnh quỷ mị theo ngoài trăm thước trong rừng rậm bạo khởi, dùng một loại tốc độ kinh người, lao thẳng tới bên cạnh đống lửa doanh địa. Bọn hắn đều ăn mặc màu đen bó sát người y phục, trên mặt mang theo chỉ lộ ra mắt khăn trùm đầu, trong tay nắm lấy lạnh giá súng lục màu đen, mũi thương ở dưới ánh lửa lóe ra chí mạng hàn mang. Mục tiêu rõ ràng, sát khí lộ ra. A! Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy cái nào gặp qua loại chiến trận này, hù dọa đến phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Tống Thu Nhã cũng là toàn thân cứng đờ, nhưng phản ứng của nàng cực nhanh, vô ý thức liền muốn đem hai nữ hài bảo hộ sau lưng. Nhưng mà, có người nhanh hơn nàng, nhanh nằm xuống. Trần Lâm một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự, cánh tay giải duỗi ra, trực tiếp đem bên người Tống Thu Nhã, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy ba người, một cái nắm ở, dùng sức đẩy hướng sau lưng lều vải. Lực lượng khổng lồ để ba cái nữ hài đứng không vững, kinh hô ngã về phía sau, vừa vặn quẳng tại lều vải mềm mại vải vóc bên trên, tránh đi địch nhân thứ nhất tầm nhìn. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm đột nhiên quay người, một thân một mình, mặt hướng ba cái kia cầm thương vọt tới giặc cướp. Thân thể của hắn hơi hơi chìm xuống, bắp thịt tại quần áo thể thao phía dưới lặng yên sôi sục, toàn bộ người tựa như một chiếc cung kéo căng, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chủ nhân, trong tay bọn họ có lần trước vào cửa hàng giặc cướp trong tay loại vũ khí kia, thật là đáng sợ hương vị. Ta không thích. Thanh Phong Minh Nguyệt lo lắng ý niệm tại trong đầu vang lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Lâm cảm giác được hai cỗ nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng ba động, theo bên chân hai cái mèo con trên mình phát tán ra, nháy mắt bao phủ xông lên phía trước nhất hai tên giặc cướp. Cái kia hai tên giặc cướp vọt tới trước động tác đột nhiên dừng lại, một người trong đó đột nhiên hú lên quái dị, điều chuyển mũi thương nhắm ngay đồng bạn bên cạnh. Quái vật, đừng tới đây. Một người khác thì như là nhìn thấy dị cực độ khủng bố đồ vật, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra ý nghĩa không do nói mớ. Trần Lâm trong lòng thầm khen một câu, nhưng sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung vào duy nhất không có bị ảnh hưởng tên thứ ba giặc cướp trên mình. Người kia hiển nhiên cũng đối đồng bạn dị thường cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là dừng lại không một ép, liền lần nữa giơ súng lục lên, họng súng đen ngòm gắt gao khóa chặt Trần Lâm. Đi chết đi. Chói hai tiếng súng, xé rách sơn cốc yên tĩnh. Chương 60, Phong Loa Tử, ngươi căn bản không phải người, là quái vật. Chương 60, Phong Loa Tử, ngươi căn bản không phải người, là quái vật. Cái kia xé rách màn đêm anh mình, làm cho cả sơn cốc cũng vì đó run lên. Cơ hồ tại ánh lửa phun ra mũi thương cùng một cái mắt, Lâu Lâm động. Dưới chân hắn mặt đất phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực giẫm đạp, vụ vào cùng thổ nhưỡng hướng về sau nổ tung, mà thân thể của hắn thì hóa thành một đạo mơ hồ hắc tuyến, xé rách không khí, lao thẳng tới tên kia bóp cò súng giặc cướp. Dây băng đạn lấy tử vong rít lên sượt qua người. Cái kia hơi nóng hầm hập thậm chí cháy chặt đứt hắn vài sợi tóc. Làm sao có khả năng? Giặc cướp con ngươi vì cực hạn sợ hãi mà kịch liệt thu hẹp, trong đầu của hắn chỉ còn giữ lại cái này một cái ý niệm, liên cấu động lần thứ hai lấy của bản năng đều đã quên. Đây không phải là nhân loại cái kia có tốc độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bàn tay vô cùng tinh chuẩn giữ lại hắn cầm thương cổ tay. Giặc cướp chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự cự lực truyền đến, xương cổ tay phát ra vỡ vụn chầm đụng. Hắn kêu thảm vừa muốn xông ra cổ họng, liền bị mặt khác một cái càng nặng nề đã kích bóp chết trong trứng nước. Trần Lâm không có chút nào dừng lại, một cái đá ngang mang theo tiếng sấm nổ mạnh, tinh chuẩn đánh vào giặc cướp đầu gối trô khớp nối. Khung xương dạn nước chầm đục bị huyết nhục hấp thu, giặc cướp chân dùng một cái không phải người góc độ hướng ra phía ngoài bật mèo, toàn bộ người như một bãi bùn nhão tê liệt ngã xuống dưới đất, trong cổ họng phát ra ô ô thoát hơi thành ầm, đau nhức kịch liệt để hắn liền hoàn chỉnh chu lên đều không thể phát ra. Theo nổ súng đến bị phế, chỉ dùng 3 giây. Trần Lâm nhìn cũng không nhìn trên đất phế vật, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng hai tên khác đồng bọn. Hai người kia vẫn như cũng bị Thanh Phong Minh Nguyệt huyễn cảnh vây khốn. Một cái chính đối không hề có thứ gì dừng cây điên cuồng sạc kích, trong miệng thét chói tai vang lên quái vật đạn đem thân cây đánh đến mảnh gỗ vụn tung tóe. Một cái khác thì cuộn tròn dưới đất, ôm đầu, nước mắt chảy ngang, phảng phất chính giữa thừa nhận thế gian kinh khủng nhất cực hình. Trần Lâm thân ảnh chợt lóe lên, hai phát gọn gàng mà linh hoạt đá mạnh, tinh chuẩn rơi vào bọn hắn sau cổ. Hai người không rên một tiếng, thân thể mềm nhũn, triệt để ngất đi. Trước sau không đến nửa phút, ba tên cướp cầm súng, toàn diện. Lều vải sau, yên tĩnh như chết. Trần Thiên Thiên, Trương Nhược Hy cùng Tống Thu Nhã, theo lều vải trong khe hở, hoàn chỉnh địa mục thấy trận này đơn phương đổ sát. Cái kia tránh né đạn quỷ quái thân pháp, cái kia tồi khô lạc hủ khủng bố lực lượng, cái kia lanh khốc đến cực hạn sát phạt thủ đoạn. Đây quả thật là người có thể làm được sao? Trần Thiên Thiên bờ môi đang run rẩy, nàng cảm giác chính mình nhận thức bị triệt để đánh nát, tái tạo. Trương Nhược Hy mặt không có một tia huyết sắc, nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, mới không có để chính mình thét lên tiếng, nước mắt lại sớm đã làm mơ hồ tầm mắt. Tống Thu Nhã tim đập loạn không thôi, nàng gặp qua Trần Lâm tại tiệm châu đáo dũng mãnh, nhưng chưa từng thấy qua hắn máu tanh như thế ngoan lệ một mặt. Nhưng nàng không có cảm thấy một chút sợ hãi. Khỏa kia nhảy lên kịch liệt trong trái tim, ngược lại dâng lên một cô nóng rực đến cực hạn an bình. Cái nam nhân này là nàng. Trần Lâm không quay đầu lại, hắn như một tôn yên lặng pho tượng, đứng ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt lại xuyên thấu 30 mét hắc ám, gắt gao khóa chặt tại một gốc thô chắc cổ thụ phía sau. Nơi đó còn có một cái tiếng tim đập. Phong Loa Tử lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn xuyên thấu qua hồng ngoại kính viễn vọng, đem trận kia nghiền ép kiểu chiến đấu nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ba cái thân kinh bách chiến huynh đệ cầm lấy thương, lại như ba cái hải nhi đồng dạng bị tùy tiện giải quyết. Cái kia họ Trần có thể trốn đạn, hắn căn bản không phải người, là quái vật. Một cỗ khí lạnh theo Phong Loa Tử xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Hắn biết chính mình đã đến một khối đủ để đập nát hết thể tấm sắt, thối lui đường đã không có. Đệ A Dũng chết thảm xuất hiện ở trong đầu của hắn điên cuồng lóe lên. A, Phong Loa Tử lý trí bị tiêu hận cùng tuyệt vọng triệt để thiêu hủy, trong mắt chỉ còn giữ lại ngọc đá cùng bỡ điên cuồng. Hắn chậm chậm giơ lên trong tay thương, họng súng đen ngòm, vượt qua Trần Lâm thân ảnh, nhắm chuẩn một phương hướng khác hơi rung nhẹ lều bài. Không giết được ngươi, liền để nguyên đếm thử một chút mất đi tình cảm chân thành tư vị. Phong Loa Tử vặn vẹo trên mặt kéo ra một cái giữ tợn cười, ngón tay quyết tuyệt áp hướng lấy cỏ. Cho ta một chỗ tùy táng a. Lại một tiếng súng vang, tại tĩnh mịch trong sơn cốc lộ ra đặc biệt chói tai. Đạn xé rách không khí, mang theo hủy diệt hết thể ý chí, thẳng đến lều bài sau ba cái kia nữ hải. Giờ khắc này, Trần Lâm con ngươi bỗng nhiên co lại thành một cái đầu kim. Tại hắn kinh người ngũ giác bên trong, thế giới phảng phất bị đè xuống chậm thả phím. Hắn có thể thấy rõ quả kia xoay tròn đầu đạn, nhìn thấy nó vạch phá không khí quy tích, nhìn thấy nó cuối cùng sắp sửa đến điểm cuối cùng. Trong chớp mắt, hắn thậm chí không có suy nghĩ, thân thể đã trước tại ý thức làm ra lựa chọn. Trần Lâm thân thể như mũi tên, dùng một loại làm trái định luật vật lý tốc độ, hướng ngang bắn mạnh mà ra. Lựa chạy hào quang tại sau lưng hắn kéo ra thật dài tàn ảnh. Hắn dùng huyết nhục chi khu của mình, tại đạn cùng các nữ hài ở giữa, đúc thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đạn chui vào huyết nhục âm thanh, nặng nề mà rõ ràng. Một cỗ to lớn lực trùng kích truyền đến, Trần Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, vai trái nổ tung một đoàn chói mắt huyết hoa. Lông mày của hắn đều không nhíu một cái. Đạn bắn vào bắp thịt, lại bị hắn cái kia trải qua thái âm hô hấp pháp thiên truy bách luyện, cứng rắn như thép xương bả vai gắt gao kẹp lại, không thể xuyên qua. Ba đạo tê tâm liệt phế thét lên, gần như đồng thời vang lên, mang theo khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng. Trần Tiên Thiên não trống rỗng, điên rồi đồng dạng theo lều vải sau bỏ ra. Trương Nhược Hi nước mắt vỡ đê, nàng hai tay che miệng, toàn thân run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Tống Thu Nhã mặt trong nháy mắt rút hết tất cả huyết sắc, nàng muốn xông qua, hai chân lại như bị đính tại chỗ, động đậy không được. Trần Lâm không để ý đến trên bờ vai không ngừng tuôn ra máu tươi, cặp kia thiêu đốt lên nộ hỏa mắt, gắt gao khóa chặt gốc kia cổ thụ. Một giây sau, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất. Không khí xung quanh, tựa hồ cũng vì hắn cực hạn tốc độ mà phát ra một tiếng gào thét. Phong Loa Tử thậm chí chưa kịp thấy rõ hắn là như thế nào di chuyển. Một đạo hắc ảnh tựa như địa ngục trở về lấy mạng ác quỷ, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. "Trần Lâm, ta thảo ngươi." Phong Loa Tử một chữ cuối cùng còn kẹt ở trong cổ họng. Một cái tay lạnh như băng đã giữ lại cổ của hắn. Thanh thúy tiếng vỡ vụn sau, là Trần Lâm băng lãnh như sương, không cần một chút tình cảm tuyên bố. "Muốn giết nữ nhân của ta, ngươi đáng chết." Phong Loa Tử hai mắt trừng tròn xoe, trong con mắt hào quang nhanh chóng tan rã, sinh cơ giống như thủy triều thối lui. Trần Lâm tiện tay ném đi cố kia còn có dư ôn thi thể, quay người, bước nhanh đi trở về doanh địa. "Ca, ngươi chảy máu, ngươi chảy thật nhiều máu." Trần Thiên Tiên cái thứ nhất nhào vào trong ngực hắn, nóng hổi nước mắt nháy mắt làm ướt bộ ngực của hắn, tiếng khóc thê lương, tràn ngập sợ hãi. Trương Nhược Hi cũng lảo đảo chạy tới, khóc đến nước mắt như mưa, nàng duỗi tay ra, muốn đi đụng chạm phiến kia xúc mục kinh tâm đỏ tươi, đầu ngón tay lại tại giữa không trung run đến không ra hình thù gì. Tống Thu Nhã cuối cùng tìm về khí lực, nàng cố nén nước mắt, cắn môi, âm thanh phát run. "Đừng động hắn, ta đi cầm túi cấp cứu." Trần Lâm nhìn xem ba cái khóc thành nước mắt người nữ hải, khỏa kia vì giết chóc mà lạnh giá tâm, nháy mắt bị một dòng nước ấm bao khỏa. Hắn duỗi ra không bị thương tay phải, vuốt vuốt Trần Thiên Thiên đầu tóc. "Ta không sao, đừng khóc. Đều chúng thương còn nói không có việc gì." Trần Thiên Thiên khóc đến càng hung. "Chủ nhân, ta trị liệu cho ngươi." Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cũng chạy tới, chuẩn bị thi triển bọn hắn trị liệu kỹ năng. Chương 61, ngươi làm ta là kẻ ngu. Chương 61, ngươi làm ta là kẻ ngu. Trần Lâm ở trong lòng hạ đạt không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Nói đùa cái gì? Vừa mới biểu diễn xong tay không trốn đạn loại này khiêu chiến liệu tần bách quan tài tuyệt chiêu, hiện tại lại đến một cái vết thương đạn bắn nháy mắt khép lại. Vậy ngày mai chính mình cũng không phải là đi bệnh viện, mà là muốn đi mảnh cắt trung tâm nghiên cứu." Thương thế chính hắn rõ ràng, đạn động năng bị cường hãn bắp thịt cùng khung xương triệt tiêu hơn phân nửa, chỉ là kẹt ở xương bả vai bên trong, nhìn lên dọa người, nhưng cũng không thương tới bộ phận quan trọng. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, duỗi ra hoàn hảo tay phải, đem nhào vào trong ngực khóc đến tê tâm liệt phế Trần Thiên Thiên nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp đó lại đè xuống muốn xông lên xem xét vết thương Tống Thu Nhã cùng Trương Nhược Hi. "Ta không sao." Lời của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại kỳ dị chấn định lực lượng, để ba cái cơ hồ sụp đổ nữ hài động tác cũng vì đó một hồi. "Đều chúng thương còn nói không có việc gì. Người lừa ai vậy?" Trần Thiên Thiên kêu khóc mang theo phẫn nộ, nước mắt lại lưu đến càng hung. Trần Lâm không để ý đến nàng lên án, tầm mắt của hắn đảo qua ba cái nữ hài tái nhợt hoảng sợ mặt, biến đến trước đó chưa từng có nghiêm túc. "Nghe lấy, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, các ngươi nhìn thấy bất luận cái gì không hợp lý địa phương, tất cả đều cho ta quên." Hắn từng chữ, bảo đảm mỗi người đều nghe tới rõ ràng. "Ta chỉ là cùng lưu manh vật lộn, tiếp đó bị thương." "Minh Bạch Thư." Tống Thu Nhã trước hết nhất phản ứng lại, nàng gắt gao cắn môi dưới, trùng điệp gật gật đầu. Trần Thiên Thiên thúc thích, não còn có chút choáng váng, nhưng nhìn xem Trần Lâm cái kia không thể nghi ngờ bộ dáng, cũng theo bản năng gật đầu. Chỉ có Trương Nhược Hi, còn đắm chìm tại to lớn hoảng sợ bên trong, thân thể run giống như trong gió thu lá rụng, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt im lặng trượt xuống. Trần Lâm không thời gian lại trấn an các nàng. Hắn quay người, hướng đi cái kia ba tên bị huyễn cảnh đánh tan, hôn mê dưới đất giặc cướp. "Thanh Phong, Minh Nguyệt, ở đây chủ nhân." Đem bọn hắn biến thành đống đốc, mãi mãi cũng nói không ra lời, nhớ không nổi sự tình loại kia. Hai cái mèo con thân thể tản mát ra sức mạnh tinh thần vô hình, như là dao giải phẫu, tinh chuẩn cắt vào ba người đại não chỗ sâu. Nguyên bản hôn mê giặc cướp thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng, lập tức triệt để sủi lơ xuống dưới, khóe miệng bắt đầu chuyển ra đục ngầu nước bọt, hai mắt trống rỗng, lại không một chút thần thái. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hắn như một cái chuyên nghiệp nhất hiện trường xử lý chuyên gia, nện bước bộ pháp kỳ dị, tại không lưu lại mới giấu chân dưới tình huống, đem tán lạc trên đồng cỏ vỏ đạn, mặt khác ba cây súng ngắn, cùng khỏa kia bắn vào thần cây đạn, từng cái tìm ra. Tiếp đó, hắn giả bộ đem những vật này nhét vào cái kia to lớn ba lô leo núi bên trong, thực ra thần niệm hơi động, toàn bộ thu vào nạp giới. Cuối cùng, hắn đi đến Phong Loa Tử bên cạnh thi thể, chỉ để lại vậy đem hắn dùng tới xạ kích súng lục. Hắn dùng chân, đem phía trước mình bạo phát xông vào lúc lưu lại ham sâu dấu chân, tính cả xung quanh tảng cỏ, toàn bộ phá hoại đến một mảnh hỗn độn, ngụy trang thành quyết liệt vật lộn qua bộ dáng. Toàn bộ quá trình, hắn động tác nhanh chóng, mạch lạc rõ ràng, phảng phất một cái không có tình cảm cơ khí. Thằng đến xác nhận hiện trường cũng lại tìm không ra bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn chứng cứ, hắn mới lấy điện thoại di động ra, gọi thông cái kia quen thuộc số. "Lý đội trưởng, là ta, Trần Lâm. Ta tại Thiên Trụ Sơn chỗ sâu một cái trong sơn cốc cắm trại, chúng ta bị tập kích." "Đúng, có thương vong." "Ta trúng thương, đối phương chết một cái." Bên đầu điện thoại kia Lý Tưởng trầm mặc trọn vẹn 5 giây, mới truyền đến một tiếng đè nén khiếp sợ gầm hét, "Địa chỉ phát cho ta." "Chống được." Cúp điện thoại, sơn cốc lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chờ đợi 2 giờ, dài đằng đẵng giống như một thế kỷ. Trần Lâm tựa ở dưới một thân cây, Tống Thu Nhã dùng túi cấp cứu bên trong cuối cùng băng gạc, run rẩy làm hắn nén cầm máu. Máu tươi rất nhanh thẩm thấu băng gạc, nhuộm đỏ nàng nửa cái tay áo. Trần Thiên Tiên ngồi tại một bên, đã khóc không được, chỉ là đỏ hừng mắt, từng lần một hỏi, "Ca, ngươi có đau hay không à?" Trương Nhược Hi thì ôm lấy đầu gối, núp ở lều vải trong bóng tối, đem vùi đầu đến thật sâu, bả vai co lại co lại. Cái kia huyết tinh giết chóc cùng vì nàng ngăn lại đạn thân ảnh, tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại xen lẫn, để nàng cơ hồ ngạt thở. Phương xa, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần, đâm rách núi rừng yên tĩnh. Hơn 10 đạo cường quang đèn tin cổ sáng xé tan bóng đêm, Lý Tưởng mang theo mười mấy súng ống đầy đủ hình cảnh, cơ hồ là liên tục lăn lộn vọt vào sân cốc. Làm hắn thấy rõ một màn trước mắt lúc, vị này nhìn quen sóng gió hình cảnh đội trưởng, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đông đưa lửa trại, ba cái chưa tỉnh hồn xinh đẹp nữ hải, một cái tựa ở trên cây, bả vai máu thịt bè bét lại một mặt yên lặng người trẻ tuổi. Cùng chỗ không xa, một bộ chết không nhắm mắt thi thể, cùng ba cái co quắp trên mặt đất, như là si ngốc mà chảy nước miếng người sống. Đội trưởng, cái này, đây là Phong Loa tử. Một tên mắt sắc lao hình cảnh nghẹn ngào kêu lên, hắn chỉ vào thi thể trên đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba cái kia, là A Hảo, Bọ Cạp cùng Câm Điếc, là bọn hắn. Tây Nam 318 liên hoàn giết người cướp bóc cán còn lại 4 người, toàn ở nơi này. Toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều vỡ tổ. Nhóm này để bọn hắn sức đầu mẹ chán, bị liệt là cấp A tội phạm truy nã tội phạm, liền dùng dạng này một loại ly kỳ đến hoang đường phương thức, thua ở một cái sống ở giã ngoại. Lý Tưởng cảm giác đầu góc của mình trọn vẹn không đủ dùng. Hắn bước nhanh đi đến Trần Lâm trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn xem hắn cái kia vết thương dữ tợn, lại nhìn một chút mấy cái kia đã biến thành phế nhân tội phạm truy nã. Trần Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Lâm ngẩng đầu, lộ ra một bộ vô tội với bất đắc dĩ bộ dáng. Chúng ta tại cái này cắm trại, ba người bọn hắn liền bỏ ra, muốn công kích chúng ta. Hắn chỉ ba cái kia đồng đốc. Ta chỉ có thể phản kích, khả năng hạ thủ nặng điểm, đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Kết quả trong rừng cây đột nhiên có người hướng ta nổ súng, liền là hắn. Trần Lâm vừa chỉ Phong Loa tử thi thể. Ta trúng một thương, tiếp đó liền xông đi theo hắn bận lộn, trong hỗn loạn. Thất thủ giết hắn. Lý đội trưởng, ta cái này. Nên tính là phòng vệ chính đáng A. Lý Tưởng nghe lấy cái này hời hợt tự thuật, toàn bộ người đều đã tê dần. Hắn đứng lên, thong thả tới lui hai bước, tính toán tiêu hóa cái này có thể so phim Hollywood tình tiết. Chờ một chút, ngươi chờ một chút. Hắn duỗi tay ra, làm cái tạm dừng thủ thế, ý của ngươi là, đối phương 4 người, Tây Nam án giết người cấp A tội phạm truy nã, còn có một cái cầm thương. Tiếp đó ngươi một người, phản sát một cái, đánh tàn phế một cái, đánh ngất xỉu hai cái. Lý Tưởng chỉ vào ba cái kia nước miếng chảy ngang ra hỏa, bọn hắn cái này gọi đánh ngất xỉu. Trần Lâm một mặt thành khẩn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn xông tới thời điểm liền có chút điên điên cùng cùng, dường như nào không quá bình thường. Cho nên, mới tương đối buông lòng a. Lý Tưởng, hắn cảm giác thông minh của mình nhận lấy trước đó chưa từng có vũ đủ. Ngươi làm ta là kẻ ngu. Đúng lúc này, phụ trách thăm dò hiện trường cảnh viên tới báo cáo, Lý đội, hiện trường rất kỳ quái. Chỉ ở người chết bên cạnh phát hiện một cây súng lục cùng một mai vỏ đạn, không có phát hiện những vũ khí khác. Ba cái kia còn sống, sinh mạng thể trinh ổn định, bất quá có một người cánh tay bắp chân tính máy móc gãy xương. Lý Tưởng lòng trầm xuống. Trần Lâm cố sự trăm ngàn chỗ hở, nhưng hiện trường chứng cứ lại quỷ dị ủng hộ thuyết pháp của hắn. Người trẻ tuổi này trên mình cất giấu đại bí mật, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, chết là cấp A tội phạm truy nã, tàn cũng là cấp A tội phạm truy nã. Coi như Trần Lâm đem bọn hắn toàn bộ giết, theo pháp luật đến tình lý, đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh, thậm chí còn muốn cho hắn ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm huy hiệu. Hít sâu một hơi, Lý Tưởng làm ra quyết định. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông kết thúc giải số của Hạ Học Quân. Hạ cục, là ta. Thiên Trụ Sơn bên này, sự tình giải quyết. Đúng, Hoàng Kim đại kiếp án nghi phạm, toàn bộ quy án, Phong Loa tử chết. Là Trần Lâm. Bất quá, hắn trúng thương, cần lập tức đưa bệnh viện. Hảo, ta hiểu được. Cúp điện thoại, Lý Tưởng nhìn xem Trần Lâm, ánh mắt phức tạp. Đi thôi, xe cứu thương đã tại dưới chân núi. Hạ cục đích thân an bài, thành phố bệnh viện nhân dân ngoại khoa chủ nhiệm đã tại bên kia chờ ngươi. Chương 62, nếu không, tối nay đi nhà ta. Chương 62, nếu không, tối nay đi nhà ta. Nghi Thành bệnh viện nhân dân, điều trị gấp phòng giải phẫu đèn đỏ, tại nửa giờ sau, lặng yên dập tắt. Trần Lâm bị y tá đẩy đi ra. Cánh tay trái của hắn bị thắt lưng một mực cố định tại trước ngực, sắc mặt vì mất máu mà có vẻ hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ sắc bén, trạng thái tinh thần nhìn lên. Hào đến lạ thường. Cửa ra vào chờ đợi Tống Thu Nhã, Trần Thiên Thiên, Trương Nhược Hy ba người lập tức vây lại, trên mặt viết đầy như chút được gánh nặng vui mừng. Các nàng vừa định mở miệng, một người trầm ổn thân ảnh đã bước nhanh đi tới. Cục trưởng Công an Hạ Học Quân. Sau lưng hắn đi theo một mặt ngưng trọng hình cảnh đội trưởng Lý Tưởng. Hạ Học Quân trực tiếp đi đến Trần Lâm trước mặt, ánh mắt rơi vào Trần Lâm băng bó qua trên bờ vai, lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Lâm mắt. Tiểu Trần, lại gặp mặt. Hạ Học Quân biểu tình không có gì gợn sóng, thế nhưng song thấy rõ thế sự trong đôi mắt, lại mang theo một cỗ không được lánh đi tìm tòi nghiên cứu. Ngươi lần này lại thay chúng ta nghi thành lập công lớn. Bất quá, hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, thấp giọng, ngươi cũng thực để vị lao già này sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng a. Trần Lâm gạt ra một cái vô tội lại mang theo nghĩ lại mà sợ biểu tình. Hạ cục, ngài cũng đừng nói như vậy, ta mới là bị hù dọa đến gần chết cái kia. Hắn bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ta cũng không nghĩ tới, liền là mang theo muội muội cùng bạn gái ra ngoài cắm trại, có thể đụng tới loại kia kẻ liều mạng. Bọn hắn vừa đến liền muốn giết người, quá hung tàn. Hạ Học Quân nhìn kỹ hắn mấy giây, không từ trên mặt hắn tìm tới bất luận cái gì sơ hở. Người trẻ tuổi kia tố chất tâm lý mạnh đến vô lý. Theo lý thuyết, những cái này đề cập tới vụ án tỉ mỉ, không thể đối ngoại lộ ra. Nhưng bây giờ 10 người đội đã hủy diệt, qua mấy ngày tin tức sẽ công bố. Hơn nữa, Trần Lâm ngươi là công thần lớn nhất, có quyền biết. Hắn nhìn về phía Lý Tưởng. Lý đội trưởng, Ngươi nói đi. Lý Tưởng gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc đi lên trước. 10 năm trước, Phong Loa Tử nhóm người kia tại Tây Nam tỉnh 318 trên quốc lộ phạm vào ba đến cầm thương giết người cướp bóc án, 9 tên người vô tội bị giết hại. Bọn hắn bị liệt là cấp A tội phạm truy na sau, chạy trốn tới Thải Vân tỉnh vùng trộm xuất cảnh. Bộ công an từng bí mật truy tra, nhưng bọn hắn phi thường giàu hạn, phía ta đồng chí bạo lộ thân phận, truy tra bị ép gián đoạn. Căn cứ lần trước tại Chu Tiểu Phúc bắt được giặc cướp Vương Lão Ngũ bàn giao, bọn hắn xuất cảnh sau, đầu tiên là gia nhập Tam Giác Vàng buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Về sau Tam Giác Vàng bị tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn lại chẳng chọc đi Bắc Sa, gia nhập bên kia đường điện quân viên. Quân viên bị phá hủy sau, nhóm người này thành chó nhà có tang, tại Bắc Sa bị cửu gia truy sát, cùng đường mặt lộ phía dưới, một tháng trước lén qua về nước. Hồi nước sau, bọn hắn không có thân phận, ở trong nước nửa bước khó đi, trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Thực tế không chịu nổi, mới nghĩ đến cướp bóc tiệm vàng, làm một khoản tiền lén qua đi Malaysia. Lý Tưởng ánh mắt chuyển hướng Tống Tu Nhã. Lần trước cướp bóc Chu Tiểu Phúc 6 người kia bên trong, có cái gọi A Dũng, là thủ lĩnh Phong Loa Tử thân đệ đệ. Cho nên, bọn hắn lần này để mắt tới các ngươi, rất có thể là làm trả thù. Tiếng nói vừa ra, trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Lâm nghe tới sững sờ. Khá lắm, ta còn buồn bực, hiện tại cũng niên đại gì, thế nào còn có người dám trắng trợn cầm thương cướp tiệm vàng. Nguyên lai là một nhóm từ nước ngoài trốn về đến kẻ liều mạng. Bất quá, sớm biết là loại cặn bã này, liền nên đem vậy còn dư lại 3 cái cũng một chỗ xử lý. Hắn âm thầm cô, có chút hối hận lúc ấy không để Thanh Phong dưới ánh trăng nặng tay. Tống Thu Nhã cùng Trần Thiên Thiên nghe tới kinh hồn táng đảm, lạnh cả người. Các nàng thế nào cũng không nghĩ ra, để mắt tới chính mình chính là 10 năm trước liền tội ác chồng chất cấp A tội phạm truy nã. Nếu như không phải Trần Lâm, hậu quả khó mà lường được. Hai người nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời, lại cùng vui mừng. Trong góc Trương Nhược Hy, khi nghe đến nhóm người này là cùng hung cực các tội phạm giết người sau, trong lòng khối kia vì mắt thấy giết chóc mà sinh ra cự thạch, ngược lại lặng yên rơi xuống. Nàng chỉ là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên, nơi nào trải qua sinh tử một đường. Cho tới giờ khắc này, nàng mới rốt cục minh bạch Trần Lâm cái kia nhìn như huyết tinh động tác, ý vị như thế nào. Hắn không phải tại giết chóc, hắn là tại cứu vãn. Hắn dùng thân thể của mình, ngăn tại các nàng cùng địa ngục ở giữa. Trương Nhược Hy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ trong mắt, sợ hãi rút đi, thay vào đó là đặc đến hóa không mở đau lòng. Còn có một chút, liền chính nàng đều không phát giác được, tên là hâm mộ tình cảm. Hạ Học Quân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, đánh vỡ yên lặng. Dựa theo quy định, cung cấp manh mối hoặc hiệp trợ bắt lấy cấp A tội phạm truy nã là có treo thưởng. Hắn đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Hôm nay 4 người này, Phong Loa Tử treo thưởng 50 vạn, mặt khác 3 cái, mỗi người 30 vạn. Trần Lâm trừng mắt nhìn. 50 vạn 3 cái 30 vạn, 140 vạn. Số tiền kia là công an bộ ra, không phải nghi thành tài chính, ngu sao không cầm. Hạ Cục, cái này làm sao có ý tứ? Hắn trên miệng khách khí, trên mặt lại không nửa điểm ý cự tuyệt. Hạ Học Quân cười, đây là ngươi nên được. Không có ngươi, muốn bắt đến nhóm người này, không biết muốn hy sinh bao nhiêu đồng chí tốt. Tiền sẽ mau chóng đánh tới ngươi trên thẻ. Phía sau, ngươi còn muốn tới trong cục làm cặn kẽ đi chép, lĩnh cái thấy việc nghĩa hăng hái làm huy hiệu. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trần Lâm cười hắc hắc. Lý Tưởng nhìn sự tình bàn giao đến không sai biệt lắm, đứng dậy cáo tử. Hạ Cục, Trần Lâm, ta trước đi phòng thẩm vấn nhìn một chút, tranh thủ trong đêm đột ngột thẩm vấn, nhìn ba cái kia người sống có thể nảy ra chút gì. Trần Lâm trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tại chửi bậy. Ba cái đầu nốc có thể thẩm vấn ra cái rắm. Hạ Học Quân cùng Lý Tưởng sau khi rời đi, ngoại khoa chủ nhiệm cầm lấy nằm viện giấy thông báo đi tới. Trần Tiên Sinh, đạn đã lấy ra, nhưng vết thương rất sâu, cần nằm viện quan sát chí ít một vòng, phòng ngừa cảm nhiễm. Lâu Lâm trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Không cần, ta không nằm viện, hiện tại sẽ làm xuất viện. Nói đùa cái gì? Điểm ấy bị thương ngoài ra, còn dùng nằm viện? Hắn vội vã trở về để Thanh Phong Minh Nguyệt cho hắn tới cái chỉ rút thuật hai nguyện ý tại cái này nước khử trùng mùi vị bên trong lãng phí thời gian. Cái này không được. Ngoại khoa chủ nhiệm gấp, vết thương đạn bắn không phải chuyện nhỏ, xử lý không tốt, cánh tay này của ngươi sẽ phế bỏ. Chính ta thân thể, chính ta rõ ràng. Trần Lâm thái độ kiên quyết, mở điểm thuốc tiêu viêm là được, ta hiện tại liền đi. Chủ nhiệm còn muốn quên, gặp hắn thái độ kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cho hắn làm thủ tục xuất viện. Trần Lâm đổi về quần áo của mình, cánh tay trái mang theo thắt lưng, mang theo ba cái chưa tỉnh hồn nữ hài đi ra cửa bệnh viện. Ca, chúng ta về nhà sao? Trần Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại cái kia có ca ca ở tiểu viện. Trần Lâm gật đầu một cái, đang muốn đón xe. Một mực yên lặng Tống Thu Nhã, đống nhiên mở miệng. Dưới đèn đường, gò má nàng nổi lên không dễ dàng phát giác đỏ ửng, thanh lãnh lời nói mang tới một chút do dự cùng ngượng ngùng. Đều muộn như vậy, nếu không, tối nay đi nhà ta ở lại a. Chương 63, đừng, chớ làm loạn. Muội muội ngươi tại sát với đây. Chương 63, đừng, chớ làm loạn. Muội muội ngươi tại sát với đây. Tống Thu Nhã lời này vừa nói, cửa bệnh viện ướt lạnh gió đêm, phản phất đều vào giờ khắc này bị rút sạch. Trong không khí, chỉ còn dư lại 4 cái sâu cạn không đồng nhất tiếng hít thở, xen lẫn ra một loại sền sệt mà vi diệu sức giãn. Trần Thiên Thiên cặp kia khóc đến sưng đỏ mắt, tại Tống Thu Nhã cùng chính mình ca ca ở giữa qua lại liếc nhìn, bắt quái bản năng ngay tại ngoan cường mà chiến thắng sợ hãi di chứng. Trương Nhược Hy thì theo bản năng lui về sau nửa bước, đầu ngón tay lạnh bước, cơ hồ muốn đem góc áo của váy vào nát. Đi, đi ca ca bạn gái nhà. Ý nghĩ này để trái tim nàng một trận thích chặt, như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, thở không nổi. Ngay tại mảnh này cơ hồ ngưng kết yên tĩnh bên trong, Trần Thiên Thiên hít sâu một hơi, giống như là muốn dùng hết lực khí toàn thân, gạt ra một cái khoa trương khuôn mặt tươi cười. "Hảo a, quá tốt rồi. Đi tẩu từ nơi ở căn phòng lớn a." Nàng một cái kéo lại Tống Thu Nhã cánh tay, âm thanh lớn đến có chút sai lệch, phản phất dạng này liền có thể xua tán sốt lại dưới đáy lòng sợ hãi. Một tiếng này gào lớn reo họ, như một khối đá đầu nhập nước động, nháy mắt đánh vỡ cục diện bế tắc. Tống Thu Nhã gương mặt nhảy một thoáng liền nóng lên, cái kia quét đỏ ửng dưới ánh đèn đường đặc biệt động lòng người, nàng oán trách trừng mắt nhìn Trần Thiên Thiên một chút, lại không có rút về cánh tay. Trần Lâm nhìn xem đường muội bộ này cưỡng ép sôi nổi không khí giáng dấp, trong lòng âm thầm thở dài. Nha đầu này, cũng là dọa sợ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trong góc Trương Nhược Hi. Nữ hài cúi đầu, ánh đèn đường tiến tại nàng thon dài lông mi bên trên tỏa ra một mảnh ảm đạm bóng mờ, toàn bộ người tản ra một loại sắp vỡ nát mỏng manh cảm giác. Trần Lâm trong lòng mềm nhũn, gật đầu một cái. "Hảo, vậy liền làm phiền ngươi." Tống Thu Nhã như là nhẹ nhàng thở ra, cực nhanh trả lời một câu, "Không phiền toái." Giọng nói kia mang theo một chút chính nàng cũng không phát giác đội vàng. Giang cảnh hoa phủ, nghi thành cấp cao nhất đại bình tầng tiểu khu. Làm tần tờ lướt yên tĩnh trượt vào chống trại sáng rực ga ra tầng ngầm, làm thang máy dùng ổn định tư thế thẳng tới tầng cao nhất chuyên môn thang máy sảnh lúc, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi mới chân chính hiểu khu nhà cấp cao hai chữ này phân lượng. Tống Thu Nhã nhà là một bộ vượt qua 180 bình cực tối giản đại bình tầng. Khóa vân tay nhẹ văng lên, cửa bị đẩy ra. Vào hộ cửa trước rộng lớn đến có thể bày xuống một chương bàn bóng bàn, đèn cảm ứng quang nhu hòa sáng lên, chiếu ra sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch mặt đất. Phòng khách rơi ngoài cửa sổ, là nửa cái nghi thành óng ánh cảnh đêm. Trong phòng mỗi một kiện đồ gia dụng, mỗi một chỗ đường nét đều lộ ra một loại bất động thanh sắc đắt đỏ cùng trải qua thiết kế tỉ mỉ thưởng thức. Hoa, đầu tử, ngươi cái này, đây là hoàng cung a? Trần Thiên Tiên sợ hãi thán phục đều cả lăng, nàng ôm lấy Thanh Phong Minh Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí đổi lên dép lê, như là tại tham quan nghệ thuật quán, liền nói chuyện lớn tiếng đều sợ đã quấy rầy yên lặng của nơi này. Trương Nhược Hi theo phía sau nàng, mỗi một bước đều đi đến đặc biệt gian nan. Trong không khí tràn ngập cao cấp hương vân thanh lãnh hương vị, dưới chân dép lê mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Nơi này hết thảy, ngoài cửa sổ vạn gia đang hỏa, trong phòng không nhuốm bụi trần, giống như là tầng một vô hình thành lũy, đem nàng và nàng quen thuộc thế giới triệt để ngăn cách ra. Một loại mãnh liệt, tên là không thuộc về nơi này cảm giác, để tay nàng đủ luống cuống. Tống Thu Nhã nhìn ra nàng mất tự nhiên, theo trong tủ giày lấy ra một đôi mới tinh màu hồng nữ sĩ dép lê, đi tới trước mặt nàng, hơi hơi cong lưng, chính tay đặt ở chân nàng bên cạnh. "Đừng đứng đây nữa, nhanh đổi lên a, Nhược Hi." Thanh âm của nàng cực kỳ ôn nhu, mang theo nữ chủ nhân phong dong. "Cảm ơn, Thu Nhã tỷ." Trương Nhược Hi âm thanh nhỏ bé yếu ớt mỗi bản, đổi giày lúc thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Trong nhà gian phòng ngược lại thật nhiều, bất quá loại trừ ta phòng ngủ chính, chỉ có hai gian phòng nghỉ trải lên. Tống Thu Nhã an bài, "Trần Lâm, ngươi thương lấy, chính mình ở một gian. Thiên Thiên cùng Nhược Hi, hai người các ngươi nữ hải tử làm bạn, tối nay liền ở một gian, được không?" "Tốt." Trần Thiên Thiên lập tức gật đầu. Trời tối người yên, tất cả mọi người bị trận kia đột nhiên xuất hiện sát cục hao hết tâm lực. Đơn giản tắm rửa sau, Trần Thiên Thiên liền kéo lấy vẫn như cũ có chút thất thần Trương Nhược Hi, trốn vào khách phòng. Lâu Lâm sung tắm rửa, cẩn thận tránh đi vết thương, đổi lại Tống Thu Nhã chuẩn bị cho hắn nam sĩ tơ tằm áo ngủ. Vải vóc chừa xôi lạnh bước, dán tại trên da cực kỳ dễ chịu, nhưng vai trái chuyển đến từng trận đau nhói, lại tại nhắc nhở lấy hắn trước đây không lâu phát sinh hết thảy. Hắn nằm tại khách phòng mềm mại trên giường lớn, nhắm mắt lại. Thái âm hô hấp pháp tại thể nội chậm chậm vận chuyển, chữa trị bị tổn thương tổ chức, triệt tiêu lấy đại bộ phận cảm giác đau đớn. Nhưng hắn không có lập tức để Thanh Phong Minh Nguyệt tới trị liệu. Hôm nay phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi lẽ thường, hắn không thể lại biểu hiện ra cái gì không hợp suy luận sức khôi phục. Chỉ không thể ở trước mặt các nàng. Trong đầu của hắn hiện lên Tống Thu Nhã mời hắn tới nhà lúc, cái kia ngượng ngùng lại ánh mắt kiên định. Cực nhẹ tiếng đập cửa. Trần Lâm mở mắt ra. Khóa cửa truyền đến cùng cụt một tiếng lay động, một đạo thân ảnh bưng lấy một cái khay, lặng yên không một tiếng động lắp đi vào. Nàng cũng tắm rửa qua, từ bỏ tất cả trang dung, lộ ra một trường sạch sẽ thanh lệ trang điểm. Ước nhẹp tóc ngắn dán vào gương mặt, để nàng thiếu đi mấy phần ngày thường khôn khéo ra dặn, nhiều hơn mấy phần ở nhà lười biếng cùng mềm mại đáng yêu. Trên người nàng mặc một bộ màu tím nhạt tơ tằm thắt lưng váy ngủ, vải vóc khinh bạc, tại mờ nhạt đèn ngủ dưới ánh sáng, đem nàng quanh năm luyện tập yoga mà đắp nặn ra hoàn mỹ tư thái, như ẩn như hiện phát họa ra tới, tản ra làm cho lòng người nhảy ra tốc bị lực. Trên thay, để đó không phải sữa bò, mà là một gia đình hộp y tế cùng một ly nước ấm. Trần Lâm nhìn xem nàng, cười. Tống Thu Nhã đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, tránh đi ánh mắt của hắn, bên tai lại lặng lẽ đỏ. Bác sĩ nói muốn đúng hạn ăn thuốc tiêu viêm. Nàng mới nói xong, cổ tay liền bị một cái ấm áp bàn tay lớn nắm lấy. Một giây sau, nàng toàn bộ người bị một cỗ lực lượng mang ngược lại, rớt vào một cái lăn nóng mà vững chắc trong lòng. Tống Thu Nhã phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, vô ý thức muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn hoàn hảo cánh tay phải gắt gao nhốt chặt. Nàng vùng vây hai lần, liền buông tha. Nàng đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn sữa tắm mát mẻ khí tức, bên hai là hắn trầm ổn mà mạnh mẽ tim đập. Đông, đông, đông. Thanh âm này, phản phất mang theo nào đó ma lực, đem nàng theo tiếng súng cùng huyết sắc bên trong kéo về hiện thực, để nàng khỏa kia treo một đêm tâm, cuối cùng trùng điệp trở xuống thực. Trong bóng tối, hai người đều không có nói chuyện. Hồi lâu, Tống Thu Nhã mới dùng mang theo giày đặc cấm mũi, cơ hồ không nghe được âm thanh, buồn buồn hỏi: "Ngươi đau không?" Nàng không có hỏi hắn vì sao có thể né tránh đạn, không có hỏi hắn vì sao lợi hại như vậy. Nàng chỉ hỏi hắn có đau hay không. Trần Lâm Tâm bị ba chữ này hung hăng va vào một phát. Hắn không có trả lời, chỉ là đem nàng ôm đến càng chặt, cúi đầu xuống, lấy môi hôn lên. Nụ hôn này không cần bất luận cái gì sát dục, càng giống là một loại sống sót sau tai nạn xác nhận. Tống Thu Nhã nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, lặng quặng đáp lại. Thẳng đến hai người đều có chút thở không nổi, Trần Lâm mới lưu luyến không rời bừng ra, nhưng tay hắn lại bắt đầu không ở yên. Cái kia ấm áp bàn tay lớn, mang theo sáng người nhiệt độ, tại nàng nhăn bóng như tơ trên lưng du tẩu, cảm thụ được cái kia duyên dáng hồ điệp xương, tiếp đó chậm chậm trượt xuống. Tống Thu Nhã tất cả khí lực phảng phất đều bị rút khô, chỉ có thể vô lực sủi lơ tại trong ngực hắn. Ngay tại Trần Lâm tay muốn tiếp tục hướng xuống thời gian, Tống Thu Nhã thân thể chấn động, nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng bắt được cái kia còn đang tắc quái bàn tay lớn, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. "Đừng, chớ làm loạn. Mọi người tại sát với đây." Chương 64, Tống Thu Nhã cảm giác nguy cơ. Chương 64, Tống Thu Nhã cảm giác nguy cơ. Câu kia hờn dỗi nhắc nhở, như một cái lông vũ, nhẹ nhàng đảo qua Trần Lâm đáy lòng nhất ngứa địa phương. Hắn cười hắc hắc. Nói cách khác, Thiên Thiên không tại sát vách thời điểm, liền có thể thôi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn còn muốn lại bắt nạt một thoáng trong ngực cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân, nhưng làm tầm mắt của hắn chạm đến nàng có chút sưng đỏ hốc mắt lúc, trong lòng lập tức mềm nhũn. Tất cả kiểu diễm suy nghĩ đều vào giờ khắc này hóa thành thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhắn bóng sau lưng, động tác ôn nhu rất nhiều. "Được rồi, nhanh trở về phòng ngủ đi." Tống Thu Nhã căng cứng thân thể vậy mới trầm tĩnh lại, đỏ hồng trên mặt nhỏ lộ ra một vòng an tâm ý cười. Nàng không có lập tức đứng dậy, mà là tại trong ngực hắn điều chỉnh một thoáng tư thế, chủ động ngẩng đầu, đem chính mình mềm mại giấu son môi đi lên. Lần này, nàng không còn chút chắc. Một hồi lâu, thẳng đến hai người đều có chút khí tức bất ổn, Tống Thu Nhã mới lưu luyến không rời rời đi ngực của hắn, lưu lại một câu mang theo nhiệt khí ngủ ngon bước nhanh ra ngoài, phảng phất sau lưng có manh thú tại đuổi. Trần Lâm nhìn xem nàng hốt hoảng thoát đi bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, gian phòng cách vách bên trong, Trần Thiên Thiên nhìn xem tựa ở đầu giường, hai mắt chạy xe không biết rõ suy nghĩ cái gì Trường Nhược Hy. Rồi tay ra tại trước mắt nàng lung lay đến mấy lần. Kết quả, một điểm phản ứng đều không có. Trần Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hi hi. Hoàn hồn. Trường Nhược Hy thân thể run lên, như là theo một cái nào đó xa xôi trong mộng cảnh bị đột nhiên túm đi ra, nàng có chút mờ mịt nhìn xem Trần Thiên Thiên, khẽ thở dài một hơi. Thiên Thiên, rất muộn, chúng ta ngủ đi. Ngủ cái gì mà ngủ? Trần Thiên Thiên ngồi xếp bằng lên, một đôi mắt to tại dưới ánh đèn lờ mờ sáng đến kinh người, nàng đột nhiên mở miệng, lời nói như một khỏa đầu nhập tiên lặng mặt hồ tiếng sớm, ngươi có phải hay không ưa thích ca ta? Trương Nhược Hy toàn bộ người đều ngây dại. Một giây sau, một dòng nước nóng theo cái cổ sông thẳng đỉnh đầu, gương mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng. Không, không có. Nàng phủ nhận lắp bắp, không có chút nào lực lượng. Trần Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn. Vừa mới nàng vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại nhìn xem chính mình bản thân bộ này có tật giật mình dáng dấp, thạch trùy. Nàng giả bộ sinh khí, hai tay chống nạnh, bày ra một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Tốt. Ta lấy ngươi làm bạn thân, ngươi rõ ràng muốn làm tẩu tử ta. Thật không có, ta. Trương Nhược Hy cũng đến phát khóc, nàng liều mạng quát tay, lại không biết nên làm gì giải thích chính mình phần kia liền chính mình cũng còn không để ý tới song hỗn loạn nỗi lòng. Nhìn xem nàng lã chã trực khóc giáng dấp, Trần Thiên Thiên cuối cùng vẫn là nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Được rồi, ta đùa người chơi. Trương Nhược Hy nổi giận không thôi, nàng nắm lấy chăn mền, che kín đầu, đưa lưng về phía Trần Thiên Thiên. Không để ý tới ngươi, đi ngủ. Trần Thiên Thiên nhìn xem chính mình bạn thân cái kia chăm chú bao bọc chăn mền, run nhẹ nhẹ bóng lưng, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Lao ca a, kiềm chế ngươi cái kia đáng chết mị lực a. Lại tiếp tục như thế, ta cái này đơn thuần tiểu bản thân, sợ là thật muốn luôn hãm. Một bên khác, Trần Lâm nằm trên giường, không có chút nào buồn ngủ. Tối nay phát sinh hết thảy, như là điện ảnh nhanh thả, ở trong đầu hắn một bức bức hiện lên. Tránh né đạn mạo hiểm, tay không phế nhân lãnh gốc, còn có dùng thân thể ngăn lại quả kia bắn về phía các nữ hải đạn lúc dứt khoát. Hắn lần nữa xem kỹ lấy lực lượng của mình. Thái âm hô hấp pháp cùng Trường Xuân công, quả thật làm cho hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân thể phách, tốc độ cùng ngũ giác, tự vệ có thừa. Thế nhưng, muốn bảo vệ mình bên cạnh hết thảy mọi người, còn xa thiếu xa. Làm phong loa tử một thương kia bắn về phía lều vài lúc, loại kia cảm giác bất lực cùng nghĩ lại mà sợ, giờ phút này vẫn như cũ để hắn lòng còn sợ hãi. Hắn phải trở nên mạnh hơn, nhất định cần biến đến càng mạnh. Ý nghĩ này trước đó chưa từng có rõ ràng cùng kiên định. Hắn theo trong nạp giới lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà linh thạch. Linh thạch vừa xuất hiện, trong gian phòng không khí tựa hồ cũng biến đến mát mẻ mấy phần. Hắn ngồi xếp bằng, dựa theo Trường Xuân công pháp môn, bắt đầu vận chuyển khí tức trong người. Từng tia từng dòng linh khí theo linh thạch bên trong bị dẫn dắt ra tới, như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Không bao lâu, Trần Lâm đống nhiên cảm giác được vai trái miệng vết thương truyền đến từng đợt khó mà nhẫn mại sốt ngứa cảm giác. Hắn tập trung tinh thần nội thị, kinh ngạc phát hiện tại linh khí tẩm bổ phía dưới, phiến kia bị viên đạn xé rách huyết đục, vậy mà tại dùng một loại chậm chạp nhưng chính xác tốc độ rõ rệt bắt đầu chậm chậm khép lại. Phát hiện này để trong lòng hắn cuồng hỉ. Trường Xuân công như bức. Sau một tiếng, Trần Lâm cảm giác kinh mạch truyền đến một trận căng đau cảm giác. Hôm nay tu luyện đã đến cực hạn. Hắn chậm chậm thu công, xốc lên băng gạc nhìn về phía mình bả vai. Cái kia nguyên bản máu thịt be bét vết thương, giờ phút này dĩ nhiên đã khép lại, đồng thời bắt đầu kết vảy. Tuy là vẫn như cũ dữ tợn, nhưng tốc độ khôi phục có thể nói khủng bố. Trần Lâm mang theo tinh thần vẫn như cũ có chút hề bại Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đi ra thang máy. Tống Thu Nhã sớm đã đổi xong một thân giả dặn trang phục bình thường, chờ tại Gaza. Ta đưa các ngươi trở về. Thái độ của nàng không cho cự tuyệt. Tần Tơ lướt ổn định lái ra nội thành, hướng về Trần gia thôn phương hướng mà đi. Thời gian còn sớm, nông gia cửa tiểu viện còn không có gì xe, nhưng Trần Lâm vẫn là thói quen dừng xe ở nhị thúc Trần Quốc Phú nhà cửa ra vào. "Thiên Thiên, ngươi mang Hi Hi đi về trước thay quần áo khác, nghỉ ngơi một chút." Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi xuống xe, Trần Lâm thì là mang theo Tống Thu Nhã, hướng về chính mình nông gia tiểu viện đi đến. Hiện tại vẫn chưa tới 9 điểm, trong viện cực kỳ yên tĩnh. Lý Hiểu Nguyệt đang cùng trong một thôn thím, đem lau sạch sẽ bàn ghế cùng bộ đồ ăn từng cái thả tới vị. Nàng hôm nay mặc một kiện đơn giản màu trắng áo thun cùng quần jean, tóc dài dùng một cái buộc tóc tùy ý buộc ở sau, mấy sợi nịch ngậm sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh, ánh nắng vẩy vào trên người nàng, toàn bộ người đẹp đến có chút không chân thực. Tống Thu Nhã bước chân, khi nhìn đến Lý Hiểu Nguyệt mấy mắt, có chút dừng lại. Một loại mãnh liệt, thuộc về trực giác của nữ nhân, để trong lòng nàng còi báo động mãnh liệt. Nữ nhân trước mắt này, xinh đẹp đến vô lý. Nàng bất động thanh sắc tới gần Trần Lâm, duỗi tay ra, vô cùng tự nhiên kéo lên cánh tay của hắn. Động tác này, mang theo một chút không dễ dàng phát giác tham muốn giữ lấy. Trần Lâm trong lòng cười thầm, nhưng cũng không có bất trần, mà là thoải mái giới thiệu. "Hiểu Nguyệt tỷ, đây là bạn gái của ta, Tống Thu Nhã." "Thu Nhã, đây là Hiểu Nguyệt tỷ." Lý Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tống Thu Nhã, cũng là hơi hơi kinh ngạc tại đối phương giá trị bộ mặt và khí chất, nhất là cái kia một đầu già dặn tóc ngắn, lộ ra toàn bộ người khí khái hào hùng lại không mất vũ mị. Nàng nhìn thấy Tống Thu Nhã kéo lấy Trần Lâm tay, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chân thành. "Thu Nhã ngươi hảo, ngươi thật xinh đẹp." "Hiểu Nguyệt tỷ ngươi cũng vậy." Hai cái đỉnh tiêm mỹ nữ lần đầu gặp mặt, trong không khí tràn ngập hữu hảo mà lại không khí vi diệu. Trần Lâm cảm giác không khí là lạ. "Hiểu Nguyệt tỷ ngươi trước bật điệu." Nói xong liền là mang theo Tống Thu Nhã bắt đầu giới thiệu chính mình nông gia tiểu viện. Làm bọn hắn đi đến hậu viện hồ cá bên cạnh lúc, Tống Thu Nhã liếc mắt liền thấy được trên mặt nước cái kia bay phong lẫm liệt trung hoa vịt mỏng két, chính giữa mang theo ba cái lông xù con vịt nhỏ tại nhàn nhã bơi nước. Nàng lập tức lên tiếng kinh hô, "Trời ạ, đây là trung hoa vịt mỏng két." Chương 65, đột nhiên xuất hiện gặp phụ huynh. Chương 65, đột nhiên xuất hiện gặp phụ huynh. Trần Lâm khẽ miệng giật một cái. "Khá lắm, con hàng này là thật đem nơi này đưa ra, nhờ vậy không đi đúng không?" Tống Thu Nhã thì hưng phấn cầm điện thoại di động lên, răng rắc liền là một hồi cùng chụp, trong ống kính tất cả đều là cái kia bay phong lẫm liệt quốc bảo. Theo sau, Trần Lâm mang theo nàng đi tới hồ cá bên cạnh vườn cây. Làm Tống Thu Nhã ánh mắt rơi vào trong vườn rau, nhìn thấy cái kia một mảnh treo đầy quả, tình hình sinh trưởng có thể nói dã man cả chua cùng dưa chuột dây leo lúc, hít thở đều ngừng một nhịp. Nàng một chút liền nhận ra, đó chính là lần trước Trần Lâm mang cho nàng cùng khoảng cả chua nhỏ. Một giây sau, nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt u oán nhìn về phía Trần Lâm. Trong ánh mắt kia ý tứ, quả là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, tốt ngươi cái Trần Lâm, như vậy bảo bối người tiên, cũng chỉ cho ta nếm qua một lần. Quỷ hẹn hỏi. Trần Lâm bị nàng nhìn đến có chút chột dạng, đội ho một tiếng. "Cái kia, ta giúp ngươi gỡ điểm." Nói lấy, hắn quay người về phòng bếp cầm sạch sẽ chậu đồ ăn, chuẩn bị đích thân hạ tràng. Đúng lúc này, thay xong quần áo Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy cũng lao đến. "Hoa, nhặt rau, ta cũng muốn." Trần Thiên Thiên hào hứng chạy đến trong đất, căn bản không cho Lâu Lâm động tay cơ hội, chính mình lại bắt đầu khoái hoạt ngắt lấy hình thức. Trương Nhược Hy do dự một chút, cũng bị Trần Thiên Thiên một cái kéo vào. Ba đàn bà thành cái chợ, rất nhanh liền đem Trần Lâm lấn qua một bên. Trần Thiên Thiên một bên gỡ, một bên lén lén lút lút lấy xuống một quả đỏ đến phát sáng cả chua nhỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nước tại khoang miệng nổ tung ngay mắt, Trần Thiên Thiên cảm giác chính mình bị rắc cũng đi theo nổ. Nàng toàn bộ người đều run run một thoáng, mắt chừng đến căng tròn. "Ô ô ô, tuyệt, ăn quá ngon. Hi hi, ngươi mau nếm thử." Trương Nhược Hy nhìn trước mắt cả chua nhỏ, có chút do dự, "Không, không tẩy một chút sao?" Trần Thiên Thiên nơi nào chịu cho nàng cơ hội cự tuyệt, không nói lời gì liền nhét vào Trương Nhược Hy trong miệng. "Tẩy cái gì tẩy? Khi còn bé ta cùng ca ta trong đất trộm, khục, vỡ đều là trực tiếp gặm." Trương Nhược Hy bị ép mở miệng, theo bản năng khẽ cắn một cái. Một cỗ trước đó chưa từng có nồng đậm nước, nháy mắt tại nàng trong miệng cậy mạnh nổ tung, cô kia trong veo bên trong mang theo vị chua bá đạo mùi thơm, trực tiếp quét sạch nàng tất cả vị giác. "Cái này, đây cũng quá món ngon a. Đây quả thật là cá chua nhỏ. Vậy ta phía trước ăn, đến cùng là cái quái gì?" Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay còn bóp lấy nửa viên cá chua nhỏ, trong đầu trống rỗng. Tống Thu Nhã cũng không nhịn được cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng. Một giây sau, nàng cặp kia thanh lãnh trong con người cũng hiện lên một vòng không che giấu được kinh diễm. Trong lúc nhất thời, ba nữ nhân cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, trực tiếp trong đất ăn như gió cuốn lên. Bộ kia tướng ăn, nhìn đến một bên Lâu Lâm trực vui. "Đến, điểm tâm đều không cần chuẩn bị." Hắn tiện tay theo trên dây leo tách xuống một cái đỉnh hoa có gai tiểu hoàng dưa, lau đều không lau liền răng rắc cắn một cái. Dưa chuột đặc hữu thanh hương nháy mắt nổ tung, cảm giác giòn non vô cùng, mang theo một cỗ thấm vào ruột gan ngọt ngào. So phổ thông dưa chuột, món ngon quá nhiều. Đúng lúc này, tiểu viện cửa Nguyệt Môn truyền ra ngoài tới tiếng bước chân. "Thiên Thiên, người cái này chết nha đầu." Hùng hùng hổ hổ chạy về tới nói Tiểu Lâm mang bạn gái trở về, "Người đây." Lưu Thục cầm âm thanh truyền đến, ngay sau đó, nàng và Trần Quốc Phú thân ảnh liền xuất hiện tại hậu viện. Làm bọn hắn nhìn thấy vườn cây một bên, cái kia dáng người rắn giỏi, khí chất tuyệt hảo tóc ngắn nữ hai lúc, hai vợ chồng đều ngây mẩn cả người. Nhất là Lưu Thục cầm, mắt đột một thoáng liền sáng lên. Nàng ba chân bốn cẳng lên trước, nhiệt tình đến cơ hồ có chút quá mức. "Vãi, ngươi chính là Thu Nhã a?" "Ai nha ta Thiên, cái này khuê nữ trưởng thành đến thật là đẹp." Tống Thu Nhã chính giữa cái miệng nhỏ ăn lấy dưa chuột, bị bất thình lình chiến trận giật nảy mình, trong tay dưa chuột đều kém chút mất. Mặt của nàng xoát một thoáng liền đỏ, theo bên tai trực tiếp lan tràn đến cổ. Nàng nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Lưu Thục cầm căn bản không cho nàng thời gian phản ứng, một cái liền tóm lấy tay của nàng, từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt ưa thích quả thực muốn tràn ra tới. Chậc chậc, tư thái này, khí chất này, xem xét liền là trong thành có đại học vấn người. Trần Quốc Phú theo ở phía sau, tuy là không lên tiếng, nhưng trên mặt nụ cười kia thế nào cũng không giấu được. Hắn bụng trộm hướng lấy Trần Lâm dựng thẳng lên một cái ngón cái, chớp mắt vài cái. Ý kia rất rõ ràng, tiểu tử thúi, có thể a ngươi. Tống Thu Nhã dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, tuy là lần đầu tiên trải qua loại này thiểm điện thức gặp phụ huynh trong lòng sợ đến một nhóm, nhưng vẫn là ép buộc chính mình chấn định lại. Nàng gạt ra một cái vừa vặn nụ cười, thoải mái đáp lại. Nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi tốt. Ta gọi Tống Thu Nhã. Nàng ứng đối tự nhiên hào phóng, tuy là thẹn thùng, nhưng không có chút nào luống cuống. Lần này càng làm cho Trần Quốc Phú cùng Lưu Thụ cầm không được mà gật đầu. Cô nương này quá tốt rồi. Tướng mạo, khí chất không đến chọn, mấu chốt là người còn hào phóng vừa vặn, một điểm không nhăn nhó. Ai? Tốt, tốt. Lưu Thụ cầm kéo lấy tay nàng, càng thân thiết hơn. Thu Nhã à, sau đó thường tới nhà chơi, liền đem nơi này làm nhà mình. Đúng rồi. Trần Quốc Phú cũng ồm ồm mở miệng, ta là Tiểu Lâm nhị thúc, hoan nên ngươi tới làm khách. Nông gia tiểu viện khách nhân lần lượt nhiều hơn, tiền viện đã tiếng người huyên áo. Lưu Thục Cầm có chút không bỏ bông ra Tống Thu Nhã tay, ấy này nói, Thu Nhã, ngươi nhìn cái này. Trong cửa hàng bắt đầu bận rộn, chúng ta phải đến phía trước chào hỏi khách nhân, không thể giúp ngươi. Để Tiểu Lâm cùng Thiên Thiên bọn hắn bồi ngươi cẩn thận chơi. Giữa trưa ngay tại cái này ăn, nhị thẩm cho ngươi làm thức ăn cầm tay. Tống Thu Nhã nhuyễn miệng cười, trong nháy mắt kia phong tình để Lưu Thục Cầm đều nhìn ngây người. Nhị thẩm, ngài nhanh đi bận điệu a. Không cần phải để ý đến ta, ta không sao. Chờ Trần Quốc Phú cùng sau khi Lưu Thục Cầm đi, Tống Thu Nhã mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ chính mình nóng lên gương mặt. Nàng quay đầu, nhìn xem Trần Lâm, có chút lo âu nhỏ giọng hỏi, "Trần Lâm, ta có phải hay không có chút thất lễ? Lần đầu tiên đến cửa, đồ vật gì đều không mang." Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này tiểu nữ nhi ra dáng dấp, trong lòng vui mừng, cười hắc hắc, "Ngươi có thể tới, liền là lễ vật tốt nhất." Tống Thu Nhã nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức lườm hắn một cái nhìn kia bên trong, lại mang theo không giấu được ý cười cùng ngọt ngào. "Ca, ngươi lúc nào thì biến đến như vậy lời mỡ?" Bên cạnh Trần Thiên Thiên phát ra một tiếng khoa trương kinh hô, chà sát cánh tay của mình. Chỉ có Trương Nhược Hy yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã ở giữa loại kia người ngoài căn bản chen vào không lọt thân mật không khí. Trong lòng như là bị đồ vật gì ngăn chặn, buồn bực đến hốt hoảng. Đúng lúc này, tiền viện bỗng nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng cãi vã. Trần Lâm khẽ chau mày. Hắn ngũ giác viễn siêu người thường, đã rõ ràng nghe thấy được có người tại la lối khóc lóc, hơn nữa giọng cực lớn. Hắn không do dự, quay người liền hướng về tiền viện đi đến. Tống Thu Nhã thấy thế, cũng lập tức đi theo. Đi đi đi, có dưa ăn. Trần Thiên Thiên bắt quái chi hồn cháy lưng vực, kéo lên một cái còn tại trong thất thần Trương Nhược Hy, cũng hào hứng theo sát đi qua. Chương 66, 300 khối a hóa, há miệng liền muốn ba bạn. Chương 66, 300 khối a hóa, há miệng liền muốn ba bạn. Chỉ thấy giữa sân, một cái ăn mặc đến hoa hoè hoa sói, đầy người mùi nước hoa nữ nhân, chính giữa chỉ vào trong thôn tín, chửi ầm lên. Mà bị mắng, chính là bình thường tại bếp sau hỗ trợ Trương Thẩm. Lưu Thục Cầm chính giữa đứng ở Trương Thẩm bên cạnh, gấp đến đầu đầy là mồ hôi, càng không ngừng khuyên giải. Lý Hiểu Nguyệt tại một bên chân tay luống cuống. Tính cách của nàng liền không có khả năng cùng người khác cãi nhau. Lao giả mắt ngươi mù ư? Có biết hay không ta chiếc váy này nhãn hiệu gì? Dài e nợi ỉ. Hơn ba bạn. Đem ngươi bộ xương già này bán đi đều không đền nổi. Nữ nhân kia âm thanh sắc nhọn chói tai, dẫn đến xung quanh mấy bạn khách nhân đều cau mày nhìn lại. Ta không phải cố ý. Trương Thẩm một mặt kinh hoàng, gấp đến vành mắt đều đỏ. Đúng. Là bên cạnh có người đụng ta một thoáng, trong tay ta ấm nước mới không cầm chắc. Trong tay nàng còn cầm một cái mới rót đầy nước nóng bình nước ấm. Nữ nhân làn váy màu trắng bên trên, ướt một khối nhỏ. Cái cô nương kia, ngươi nhìn, liền là vung ra điểm nước nóng, cũng không phải dầu, trở về tắm một cái liền tốt, không đến mức phát lớn như vậy lửa a. Lưu Thục Cầm lên trước dàn xếp, muốn đem Trương Thẩm bảo hộ sau lưng. Nữ nhân kia đánh giá trên dưới Lưu Thục Cầm một chút, gặp nàng cũng là một thân một mạc nông vụ ăn mặc, trên mặt căm ghét thần sắc nặng hơn. Có ngươi chuyện gì? Cút sang một bên. Trần Lâm mặt, nháy mắt trầm xuống. Hắn đẩy ra đám người xem náo nhiệt, đi tới. Cố này cảm giác áp bách, để xung quanh ồn ào các thực khách đều theo bản năng tránh ra một con đường. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn không cao. Trong viện huyên náo lại im bặt mà dừng. Cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân chính giữa chửi đến nước miếng văng tung tóe, bị cắt đứt sau không kiên nhẫn nghiêng đầu sang chỗ khác. Lam nàng nhìn thấy Trần Lâm Trương kia trẻ tuổi anh tuấn mặt lúc, trong ánh mắt khinh miệt cơ hồ muốn tràn ra tới. Nha, lại tới một cái quản sự. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Trần Lâm trên mình cái này phổ thông áo thun cùng quần jean, chế nhạo một tiếng, làm gì, ngươi thay nàng bồi thường tiền. Trần Lâm căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp chuyển hướng Trương Thẩm, ngựa khi ôn hòa xuống tới, thế nhưng ánh mắt bên trong lại cất giấu một cố để nhân sinh sợ lanh ý. Trương Thẩm, đừng sợ, nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Trương Thẩm run rẩy bờ môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiểu Lâm a, ta thật không phải cố ý, vừa mới ta cho số 3 bàn thêm nước, bên cạnh có người đứng dậy đụng ta một thoáng, tay ta run lên, nước trong bình liền đổ một điểm tại vị khách nhân này trên máy. Một điểm. Nữ nhân ngay tại chỗ sù lông, giọng sắc nhọn đến chói tai, người lão giả này mắt mù ư? Nhìn một chút, lớn như vậy một mảnh. Nàng chỉ mình làn váy màu trắng bên trên khối kia lớn chừng bàn tay vết nước, phảng phất chịu thiên đại bị quất. Đây chính là rẻ nợi. Hơn 3 bàn mấy. Các ngươi cái này phá nông gia nhạc bán đi đều không đền nổi. Con số này để không ít thực khách đều hít sâu một hơi. Lưu Thục Cầm gấp đến đầu đầy là mồ hôi, kéo lấy nữ nhân tay áo, ôn tồn thương lượng, cô nương, thật là ngượng ngùng, nếu không dạng này,
giặt phí chúng ta ra, lại bồi ngài ít tiền, ngài thấy có được không?
Thầy.
Nữ nhân như bị dẫm vào đôi mèo, một cái bỏ qua Lưu Thục cầm tay, mặt mũi tràn đầy căm ghét, ngươi biết cái này chất vải quý giá bao nhiêu ư? Đụng nước sẽ phá hủy. Ba vạn khối, thiếu một phân đều không được. Trần Quốc Phú tại một bên kìm nén lửa, mặt đều đỏ lên, hắn đời này nhất nhìn không quen lão bà chịu ủy khuất. Ngươi người này nói như thế nào đây? Chúng ta cũng không phải không bồi thường, nhưng ngươi trương này miệng liền ba vạn, có phải hay không quá?
Quá cái gì quá?
Nữ nhân hai tay chống nạnh, cảm dương đến có thể chọc vào bầu trời, chế đắt. Đó là các ngươi những cái này đổ nhà quê chưa từng thấy việc đời. Ta nói cho các ngươi biết, váy này ta tháng trước mới từ quầy chuyên doanh mua, hóa đơn cũng còn giữ lại đây. Nói lấy, nàng theo trong túi móc ra một trương nhiều nếp nhăn mua sắm vé nhỏ, ba một tiếng vô lên bàn.
Thấy không?
Ba vạn hai. Hiện tại váy hủy, các ngươi bồi ba vạn, ta đều là xem các ngươi đáng thương, cho các ngươi giảm giá. Trần Lâm nhìn lướt qua trương kia vé nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm. Đúng lúc này, vẫn đứng tại sau lưng hắn Tống Thu Nhã, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hai chữ, thanh lãnh lại chắc chắn, như một khỏa băng châu, nện ở nóng hổi trong chảo dầu. Nữ nhân kêu gào thoáng cái kẹt ở trong cổ họng. Nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thu Nhã.
Ngươi nói cái gì?
Tống Thu Nhã theo Trần Lâm sau lưng chậm rãi đi ra, trương kia tinh xảo trên mặt không có chút rung động nào, ánh mắt rơi vào nữ nhân trên váy, ngựa khí như cùng ở tại kể một sự thật.
Ta nói, ngươi váy này là hàng giả.
Ngươi đánh giám. Nữ nhân mặt nháy mắt đỏ bừng lên, giống như là muốn nhỏ ra huyết, ngươi biết cái gì? Đây là ta hoa hơn 3 vạn mua chính phẩm. Tống Thu Nhã căn bản không để ý nàng gào thét, ngược lại ưu nhã đến gần, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái váy mấy cái tỉ mỉ. JNI năm nay mùa xuân kiểu mới, khoảng kinh điển bản cải tiến, vậy chuyên doanh giá chính xác là 3 vạn 2, điểm ấy ngươi không có nói sai. Nàng để trên mặt nữ nhân hiện lên vẻ đắc ý, nhưng một giây sau, Tống Thu Nhã chuyển đề tài. Nhưng mà, chính phẩm đường hông đi tuyến là hai đuổi sợi tơ ám mối nối công nghệ, đường may tỉ mỉ như phát, ngươi đầu này là một tuyến sáng mối nối, đầu sợi đều nhanh mở ra à. Chính phẩm biển treo, dùng chính là án tơ núi tuyết đun giấy, bên trong khảm kia laser phòng giả đánh dấu, ngươi cái này là phổ thông bản in bằng đồng giấy in ấn. Quan trọng nhất chính là, Tống Thu Nhã cúi người, bước lên làn váy một góc, tại chóp mũi nhẹ người một thoáng, lập tức toát ra một chút ghét bỏ. Chính phẩm dùng chính là đỉnh cấp tự nhiên tơ tằm dệt pha công nghệ cao sợi tổng hợp, có nhàn nhạt tơ tằm đặc hữu thanh hương. Ngươi đầu này là sợi hóa học dệt pha, còn có một cố không xử lý sạch sẽ giá rẻ công nghiệp thuốc nhuộm bị. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía đã sắc mặt tái nhợt nữ nhân, thời hợt bù đắp cuối cùng một đao. Nếu như ta không đoán sai, váy này ngươi hẳn là ở cái nào áp bên trên vét nguyên đơn giá cả đại khái tại 300 đến 500 ở giữa.
À đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Tống Thu Nhã, Chu Tiểu Phúc tiệm Châu Đáo cửa hàng trưởng.
Về phần váy này, Tống Thu Nhã dừng một chút, nhuận miệng cười. Ta tại JNI quầy chuyên doanh mua hai cái, đen trắng mỗi một, cho nên cũng coi là quen biết.
Không khí triệt để đọc lại.
Thực khách chung quanh mở to hai mắt nhìn về phía nữ nhân kia ánh mắt, nháy mắt tràn ngập xem thường, đùa cợt cùng nghiền ngẫm. Nữ nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, bờ môi run rẩy, một chữ đều nói không ra. Trần Thiên Thiên trong đám người nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng điên cuồng gào thét, ngọa tào, tẩu tử giết điên rồi, lực chiến đấu này cũng quá gánh. Nàng không nín được, lôi kéo cổ họng liền gọi, khá lắm, 300 khối a hóa, há miệng liền muốn 3 vạn, đây là giả đụng thăng cấp thành cướp bóc.
Đúng rồi, đầu năm nay lừa đảo đều phách lối như vậy,
báo nguy, nhất định cần báo nguy. Các thực khách nộn nhịp phụ họa, nữ nhân kia mặt đã triệt để xem biết.
Chương 67, Trần Lâm là cái đại thẳng nam. Chương 67, Trần Lâm là cái đại thẳng nam. Nàng dáng chống đỡ lấy, ngoài miệng kiên cường, chân đều nhanh mềm. Quát tầm lên, ngươi
nói bậy,
ta đây chính là thật, ngươi có chứng cứ gì nói ta là giả?
Trần Lâm cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra.
Chứng cứ?
Đơn giản, hắn điều ra cái kia quen thuộc số, ở trước mặt tất cả mọi người đẩy ra ngoài.
Uy, Lý đội trưởng ư?
Ta Trần Lâm.
Đúng, lại có chút chuyện nhỏ làm phiền ngươi.
Nữ nhân nghe được Lý đội trưởng ba chữ, sắc mặt bá một cái trắng bệnh như tờ giấy.
Chờ một chút,
nàng hét dầm lên, ngươi
muốn làm gì?
Trần Lâm dương mí mắt, nhàn nhạt quét nàng một chút.
Làm gì?
Báo nguy a.
Ngươi cầm hàng giả đe dọa, dính liễu dọa dẫm vơ vét, ngạch số 3 vạn, đủ lập án tiêu chuẩn.
Đủ ngươi tại bên trong mối nối mấy năm tất.
À đúng, hắn chỉ viện trong góc cái kia không đáng chú ý camera, nơi này có quản chế, chuyện vừa rồi, từ đầu tới đuôi đều quay xuống.
Ngươi có muốn hay không đánh cược một lần, nhìn một chút cảnh sát tới, là mời ta uống trà, vẫn là cho ngươi mang vòng tay.
Tâm lý nữ nhân phòng tuyến triệt để sụp đổ.
Bên cạnh nàng cái kia một mực không lên tiếng, mặc sơ mi hoa nam nhân, cũng triệt để luống cuống, kéo lấy nữ nhân cánh tay nhỏ giọng nói, được rồi, chúng ta đi thôi.
Đi.
Lâu Lâm thiếu, nụ cười kia lại lạnh giá thấu xương, các ngươi không phải mới vừa thẳng ngang ư? Thế nào hiện tại muốn đi?
Các ngươi mắng ta nhị thẩm, sợ quá khóc chương thẩm, còn ảnh hưởng ta trong cửa hàng sinh ý, cái này sổ sách, tính thế nào?
Nữ nhân run rẩy bờ môi, nước mắt đều nhanh gấp đi ra.
Ta,
nói xin lỗi.
Trần Lâm thanh âm không lớn, lại mang theo không được kháng cự mệnh lệnh, cho ta nhị thẩm cùng chương thẩm nói xin lỗi, tiếp đó lan.
Nữ nhân cắn môi, khuôn mặt nín đến lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra một câu,
đúng,
thật xin lỗi.
Âm thanh tiểu đến cùng giống như mưa đều.
To hơn một tí, ta nhị thẩm lớn tuổi, lỗ tai không tốt.
Trần Lâm không đúng tha.
Thật xin lỗi.
Nữ nhân cơ hồ là hét ra, tiếp đó kéo lấy bên người nam nhân, ở trung quanh thực khách cười vang cùng chỉ trỏ bên trong, cũng không quay đầu lại chạy. Trong viện nháy mắt buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Làm tốt lắm, liền nên như vậy trị loại người này. Tiểu Trần lão bản tốt. Lưu Thục Cầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đi đến Trần Lâm cùng bên cạnh Tống Thu Nhã, hốc mắt còn đỏ lên, trên mặt lại tất cả đều là vui mừng cười. Tiểu Lâm, Thu Nhã, cảm ơn. Nhi thẩm, ngài cái này nói gì vậy? Trần Lâm đỡ lấy nàng, ngài cùng nhị thúc đợi ta cùng thân nhi tử như, người khác bắt nạt ngài, ta có thể mặc kệ. Trần Quốc Phú tại một bên dùng sức gật đầu, trung điệp bay lấy Trần Lâm bả vai, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là tuét miệng cười ngây ngô. Trương Thẩm cũng khóc nói cảm ơn, bị Lý Hiểu Nguyệt viện về bếp sau nghỉ ngơi đi. Trần Lâm xoay người, nhìn về phía Tống Thu Nhã. Nữ hài đứng ở dưới ánh mặt trời, trước kia trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt lại cất giấu một chút cầu khen ngợi tiểu đắc ý thế nào, ta lợi hại à? Nàng hạ giọng hỏi. Lâu Lâm thiếu, thò tay cưng chiều vuốt vuốt nàng tóc ngắn. Lợi hại, bạn gái của ta lợi hại nhất. Tống Thu Nhã mặt nhảy một thoáng liền đỏ, nàng đẩy ra tay hắn, oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút. Nhiều người như vậy đây. Trần Thiên Thiên tại một bên ồn ào, "Vãi uy, đầu tử thẹn thùng." Thứ khách chung quanh cũng đi theo thiện ý cười lên, không khí thoáng cái thoải mái lại náo nhiệt. Chỉ có Trương Nhược Hy đứng ở đám người giáp danh, nhìn xem Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã ở giữa loại kia tự nhiên mà lại thân mật, trong lòng như là bị đồ vật gì ngăn chặn, buồn bực đến hốt hoảng. Nàng cúi đầu xuống, theo bản năng siết chặt góc áo. Cuộc náo kịch kia dùng một loại đại khoái nhân tâm phương thức kết thúc, trong viện không khí ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Giữa trưa, nông gia tiểu viện sinh ý nên đón lại một cái cao điểm. Tiền viện 20 tấm bàn không còn chỗ ngồi, nhà tôn hạ nhân âm thanh huyên náo, thậm chí có không ít nổi tiếng mà đến thực khách tại cửa ra vào xếp lên hàng dài, thò đầu ra nhìn người lấy theo trong viện bay ra bá đạo mùi thơm. Bây giờ tiểu viện đã đi vào quỹ đạo, cơ bản không cần Trần Lâm lại quan tâm cái gì. Hậu viện, rời xa tiền viện huyên áo, Trần Lâm mang theo Tống Thu Nhã, Trần Tiên Tiên cùng Trương Nhược Hy, tại đặc biệt lưu cho người trong nhà nhân viên bên cạnh bàn ngồi xuống. Tân đại gia rất nhanh bưng lên mấy đạo đồ ăn thường ngày. Một khay cá kho, nước tương đỏ sáng xiên xệ, thịt cá tại đũa chạm vào hơi hơi rung động, tản ra câu hồn đoạn phách tiên hương. Một khay rau xanh xào thời sơ, lục đến phảng phất có thể chảy ra nước, chỉ là nhìn xem liền để người thèm ăn mở ra. Còn có một khay nộm dưa chuột, rồi đơn giản bột tỏi cùng hương giấm, cỗ này mát lạnh mùi thơm lại thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui. Tống Thu Nhã nhìn trước mắt thức ăn, mới đầu còn duy trì thận trọng. Nàng thế nhưng nhìn quen đủ loại mặt linh nhà hàng, quán ăn riêng, đối thức ăn yêu cầu cực cao. Nhưng mà, làm cái thứ nhất thịt cá tiến vào trong miệng nàng lúc, nàng toàn bộ người đều định trụ. Cái kia thịt cá, tinh tế đến vào miệng tan đi, không có một tơ một hào mùi tanh đất. Nồng đậm tương hương phía dưới, là thịt cá bản thân cô kia vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn thơm ngon. Cô kia vị tươi sôi theo cái lưỡi một đường sông lên đỉnh đầu, để nàng dễ chịu đến kem chút hử ra âm thanh tới. Nàng lại thử thăm dò kẹp một đũa rau xanh. Thanh thúy, ngon miệng, mang theo một cỗ thực vật nguyên thủy nhất ngọt ngào. Vì sao rau xanh cũng ăn ngon như vậy? Tống Thu Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính giữa chậm rãi gặm lấy dưa chuột Trần Lâm, cái kia thanh lanh trong con ngươi, nháy mắt chứa đầy u oán. Hảo ngươi cái Trần Lâm, ăn ngon như vậy đồ vật, rõ ràng hiện tại mới mời ta tới ăn. Ngươi cái này đại thằng nam, đáng kiếp. A không đúng, bây giờ không phải là độc thân. Trần Lâm bị nàng nhìn đến trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại giảng u, thế nào? Không hợp khẩu vị. Tống Thu Nhã lườm hắn một cái, không lên tiếng, chỉ là yên lặng tăng nhanh gấp thức ăn tốc độ. Một bên Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đã sớm không còn hình tượng. Ô ô ô, ăn quá ngon. Trần Thiên Thiên trong miệng nhét đến tràn đầy, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Tẩu tử ngươi mau ăn cá này tuyệt. Trương Nhược Hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng không biết là nhiệt vẫn là xấu hổ. Trần kia chưa tỉnh hồn ác ngộng, phảng phất tại giờ khắc này bị mỹ thực mùi thơm triệt để xua tán. Nàng ngụm nhỏ ăn lấy, trước mắt đồ ăn phảng phất mang theo nào đó chữa trị ma lực, để nàng căng thẳng một ngày một đêm thần kinh, cuối cùng chậm chậm lòng xuống. Ba cái nữ hải triệt để bay lên bản thân, một bữa cơm ăn đến vừa lòng thỏa ý, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Nước ăn uống no đủ, nên đi làm chuyện chính. Trần Lâm lau miệng, tuyên bố. Hắn muốn mang lấy tam nữ đi thành phố đội cảnh sát hình sự làm ghi chép. Đến cục cảnh sát, hình cảnh đội trưởng Lý Tưởng vừa đúng đi họp, phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là phó đội trưởng An Tân, một cái nhìn lên rất khô luyện, an nói có ý tứ trung niên cảnh sát, bất quá có chút kỳ quái là hắn cái kia một đầu tóc trắng. Trên đường tới, Trần Lâm đã cùng Tống Thu Nhã các nàng ba cái thống nhất tốt đường kính. Có lẽ là cảnh sát cũng nóng lòng kết án, cuối cùng chết tàn đều là cấp A tội phạm truy nã, thuộc về vì dân trừ hại. An Tân cũng không còn níu lấy tỉ mỉ truy vấn ngọn nguồn, toàn bộ ghi chép quá trình lạ thường thuận lợi. Hơn một giờ sau, ghi chép hoàn thành. Mấy người vừa đi ra hỏi thăm phòng, liền đối diện đụng phải mở hội nghị trở về Lý Tưởng. Chương 68, kiến công tập đoàn như bức như vậy sao? Chương 68, kiến công tập đoàn như bức như vậy sao? Lý Tưởng vừa nhìn thấy Trần Lâm, bước chân đột nhiên một hồi. Hắn bước nhanh đi tới, cặp kia chim ưng mắt gắt gao đính tại Trần Lâm cái kia mang theo thắt lưng trên cánh tay. Hắn vòng quanh Trần Lâm đi hai vòng, lỗ mũi đều nhanh tiến đến nhân ra trên bờ vai, trên mặt biểu tình cực kỳ ưu việt, viết đầy không hợp tối thường hai cái chữ to. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi. Lý Tưởng rôi ra ngón tay, thư điểm một thoáng Trần Lâm bả vai, vừa chỉ hắn nhảy nhót tương bừng bộ dáng. Ngươi hôm qua mới làm giải phẫu a? Thế nào hôm nay cùng một người không có chuyện gì đồng dạng? Đây chính là vết thương đạn bắn a. Trần Lâm nhếch mép cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng, lộ ra người vật vô hại. Trẻ tuổi nha, hỏa khí mạnh, khôi phục nhanh. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói, đạn kẹt ở đầu khớp xương, không thương đến gân cốt bộ phận quan trọng. Loại trừ còn có chút chua có chút đau, không chậm trễ hoạt động. Lý Tưởng khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Cái này giải thích, hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Hắn cuối cùng vẫn là đối Trần Lâm, trung điệp dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ngươi thật ngu bức. Hắn không hỏi tới nữa, mỗi người đều có bí mật của mình, truy vấn ngọn nguồn không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa hạ cục cũng để cho hắn không cần truy đến cùng xuống dưới. Đúng rồi, đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta. Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra, việc chung làm chung nói. Cái kia bốn cái tội phạm truy nã tiền truy nã ta cần báo lên đi, 140 vạn. Trễ nhất một vòng, tiền liền có thể đến ngươi trên thẻ. Trần Lâm trên mặt không có chút rung động nào, động tác thành thạo điều ra bong bóng xanh, đem chính mình số thẻ phát cho Lý Tưởng. Cái kia đa tạ Lý đội. Cảm ơn cái rắm, ngươi nên được. Lý Tưởng vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt có thưởng thức, có nghi hoặc, còn có một chút không nói được kiêng kỵ. Tiểu tử ngươi, lần này thế nhưng giúp chúng ta nghi thành cảnh sát một cái thiên đại khó khăn. Mấy người lại khách sáo vài câu, Trần Lâm liền mang theo tam nữ rời đi cục cảnh sát. Vừa đi ra đại môn, Trần Lâm điện thoại liền vang. Là cái số xa lạ, quyền sở hữu biểu hiện nghi thành. Hắn tiện tay tiếp lên, bên đầu điện thoại kia lập tức chuyển đến một cái giọng nữ, già dặn lại tốt nghe. "Uy, xin hỏi là Lâu Lâm Trần tiên sinh ư? Ta là Kiến Công tập đoàn Trần Thư Đình." Trần Lâm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. "Hả, Trần tổng, ngươi tốt. Trần tiên sinh, có một tin tức tốt phải nói cho ngài." Trần Thư Đình ngữ tốc rất nhanh, lộ ra một cỗ lôi lệ phong hành nhiệt tình. "Ngài ủy thác chúng ta thiết kế thừa kiến trên nước nhà hàng hạng mục, cùng tương quan trên bờ đồng bộ phương tiện quy hoạch trong thành phố liên quan phê duyệt đã toàn bộ thông qua. Ngày mai là có thể bắt đầu làm thi công công tác chuẩn bị." Trần Lâm lần này là thật kinh ngạc. Toàn bộ thông qua. Nhanh như vậy. Vừa mới qua đi thời gian vài ngày. Hiệu suất này, quả thực là nổ súng tên. Kiến Công tập đoàn như bức như vậy sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Thư Đình khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Tập đoàn chúng ta tại Nghi Thành vẫn còn có chút nhân mạch, chút chuyện nhỏ này, không tính là gì. Một mực yên tĩnh theo bên cạnh Tống Thu Nhã, khi nghe đến Kiến Công tập đoàn bốn chữ lúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng lặng lẽ lôi kéo Trần Lâm góc áo, dùng miệng hình im lặng so hai chữ, rất sâu. Trần Lâm lập tức minh bạch. Nhìn tới cái Kiến Công tập đoàn này tại Nghi Thành bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ, so với chính mình tưởng tượng muốn đan sen chẳng chịu. Trần tiên sinh, trên nước nhà hàng dưới nước đóng cọc công trình, có thể cùng trên bờ quy hoạch kiến thiết đồng bộ tiến hành, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay nhìn, chúng ta là trước. Lâu Lâm trực tiếp cắt ngang nàng, ngựa khí quả quyết. Trước làm trên bờ. Đem khu đỗ xe, khu cắm trại, còn có cái kia tự nhiên khu bơi lội, trước cho ta bằng nhanh nhất tốc độ làm được. Trần Thư Đình lập tức trả lời, tốt Trần tiên sinh, trên bờ những hạng mục này lượng công trình không lớn, chúng ta tăng số người nhân thủ, bảo đảm tại một tháng bên trong toàn bộ hoàn thành. Trần Lâm cúp điện thoại, bên cạnh Trần Thiên Thiên đã trợn tròn cả mắt, bắt lại cánh tay của hắn, xúc động đến âm thanh đều có chút phát run. "Ca, cái gì trên nước nhà hàng? Cái gì bãi đỗ xe khu cắm trại? Ngươi lúc nào thì lưng con ta làm lớn như vậy hạng ca?" Trần Lâm nhìn xem đường muội bộ kia chưa từng thấy việc đời chấn kinh dáng dấp, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Hắn không có học trong phim ảnh bá tổng, chỉ là xoay người, ánh mắt vượt qua thành thị tòa nhà lớn, nhìn về Trần Gia thôn phương hướng, ngựa khi yên lặng lại kiên định. "Tiền, chỉ là để Trần Gia thôn biến đến tốt hơn công cụ. Mục tiêu của ta là để Trần Gia thôn ba chữ này trở thành toàn quốc đều biết đến vong hồng giúp hẻ." Giờ khắc này, ánh nắng chiều vẩy vào gò má của hắn bên trên, phát họa ra kiên nghị đường nét. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đều nhìn ngây người. Trong đầu Trần Thiên Thiên nháy mắt hiện ra cái kia hình ảnh, đen đuốc có ánh trên nước nhà hàng, ánh sao lấp lánh lều vải cắm trại, vô số du khách mộ danh mà tới, tại trên mạng điên cuồng soát lấy Trần Gia thôn gì. Con mắt của nàng sáng đến dọa người, cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng tới. "Tốt ta, tốt ta, cả ta ủng hộ ngươi, ngươi quá đẹp rồi." Trần Lâm cười xấu xa lấy nhìn về phía nàng, một câu đem nàng đánh về nguyên hình. "Được à, vậy ngươi đem ngươi cái kia màu hồng tiểu trừ hũ tiết kiệm cống hiến ra tới, coi như là làm Trần Gia thôn kiến thiết góp một viên lạch." Trần Thiên Thiên nghe xong, lập tức cảnh giác lui lại một bước, hai tay che ở trước ngực. "Không không không, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi là được rồi. Ta tinh bột heo thế nhưng tích lũy 5 năm đồ cưới, ngươi không thể dạng này." Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã đều bị nàng bộ này tiểu tài mê bộ dáng làm vui vẻ. Liên một mực yên lặng Trương Nhược Hy, cũng không nhịn được con khoe miệng, chỉ là nụ cười kia rất nhanh liền phai nhạt xuống dưới, đáy mắt xẹt qua một vòng chính mình cũng chưa từng phát giác cảm động. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Thu Nhã vang. Là Chu Tiểu Phúc tiệm Châu Đào đánh tới, hình như có việc gấp cần nàng lập tức trở về xử lý. Nàng cúp điện thoại, đầu lông mày cau lại, nhìn về phía Trần Lâm. "Trần Lâm, ngươi thương thế kia, thật thuận tiện lái xe ư?" "Thuận tiện, quá thuận tiện." Trần Lâm mở ra chân dài, hướng đi bãi đỗ xe. Tống Thu Nhã theo phía sau hắn, tỉ mỉ quan sát đến. Nàng phát hiện Trần Lâm vô luận là mở cửa, lên xe, vẫn là một tay chuyển động tay lái, động tác đều lưu loát tự nhiên, cái kia vốn nên đau nhức cánh tay phảng phất trọn vẹn không tồn tại đồng dạng. Trong lòng nàng điểm này lo lắng triệt để buông xuống, thay vào đó là càng nồng đậm hiếu kỳ. Chính mình cái này bạn trai thân thể, quả thực cường hãn giống như cái quái vật. Xe ổn định chạy đến Giang Cảnh Hoa phủ ga ra tầng ngầm. "Người đi về trước đi, ta đi lên thay quần áo khác, tự mình lái xe đi trong cửa hàng là được." Tống Thu Nhã cởi dây an toàn. Trần Lâm gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đi vào thang máy. Thẳng đến cái kia quét tịnh lệ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, buồng xe hàng sau Trương Nhược Hy, mới mấy không thể nghe thấy, thật dài nuối lòng một hơi. Không biết rõ vì sao, tại cái kia thong dong tự tin, hào quang bắn ra bốn phía Thu Nhã tỷ trước mặt, nàng luôn cảm giác liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Trần Lâm thu về ánh mắt, lái lên tần cờ lướt mang theo Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy về Trần Gia thôn. Trần Gia thôn còn bao phủ tại sương mù bên trong. Một trận động cơ trầm thấp gào thét, từ xa mà đến gần, xé rách sơn thôn đặc lưu yên tĩnh. Ba chiếc ấn lấy Nghi Thành Kiến Công tập đoàn chữ lớn màu xanh lam xe công trình, như ba đầu cương thiết tự thú, chậm chậm lái vào chật hẹp cửa thôn. Sau xe là hai chiếc chở đầy máy xúc cánh tay cùng ống cọc thép xe tải lớn, cùng mười mấy chiếc chất đầy công nhân xe ban, tại trên đường làng kéo ra khỏi một đầu dài đến kinh người rồng. Ngay tại trên bờ ruộng nhổ có các thôn dân, cả đám đều dừng tay lại bên trong sống. Thẳng vào nhìn xem chiến trận này, trong tay quốc chim đều quên buông xuống. Chương 69, đỉnh cấp đại lao xuống nông thôn dò xét cửa hàng. Chương 69, đỉnh cấp đại lao xuống nông thôn dò xét cửa hàng. Mẹ ơi, cái kia, đó là động tĩnh gì? Cửa thôn ngay tại trên bờ ruộng nhổ cỏ Vương đại gia, đôi mắt giàn mua vẫn đục dùng sức híp híp, trong tay thuốc lá rời cột đều quên hướng trong miệng đưa. Xa xa, một trận trầm thấp mà mạnh mẽ động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, xé rách trần gia thôn sáng sớm yên tĩnh. Ngay sau đó, ba chiếc ấn lấy nghi thành kiến công tập đoàn chữ lớn màu xanh lam mới tinh xe công trình, như là ba đầu cương thiết cự thú, chậm chậm lái vào chật hẹp đường làng. Cái kia bóng loáng đầu xe, tại nắng sớm phía dưới phản xạ lấy lạnh giá ánh sáng, chỉ là cỗ này khí thế, liền để xem quen rồi máy cày cùng xe ba bánh các thôn dân tập thể tắt tiếng. Tu, sửa đường. Đây là thành phố cuối cùng nhớ tới chúng ta. Tu cái giám đường. Ngươi nhìn đằng sau. Đằng sau còn đi theo xe tải lớn. Một cái mắt sắc người trẻ tuổi âm thanh đều đổi giọng, chỉ vào phía sau đội xe, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta dựa vào. Đó là máy đóng cọc cùng máy xúc. Đây là muốn tại thôn chúng ta che lầu a. Kiến công tập đoàn. Đây không phải là chúng ta nghi thành lớn nhất công ty xây dựng ư? Thành phố thật nhiều đại lầu đều là bọn hắn che. Những lời này như một quả đầu nhập yên lặng mặt hồ bom nổ dưới nước. Toàn bộ Trần Gia thôn triệt để sôi trào. Ngay tại nói chuyện phiếm bà di nhóm quên chuyện nhà, truy đuổi đùa giỡn trai trai các hải tử dừng bước, vô số thôn dân theo chính mình trong viện tuân ra, theo đằng sau đội xe, hướng về hậu sơn phương hướng tụ tập mà đi, trang diện kia, so với năm rồi đi chợ còn muốn náo nhiệt. Đội xe cuối cùng đứng tại cửa thôn phiến kia đập chứa nước bên cạnh to lớn trên đất trống. Cửa xe mở ra, một cái mang theo màu trắng mũ an toàn, thần tình nghiêm túc kỹ sư nhảy xuống xe, cầm trong tay một quyển to lớn bản vẽ. Hắn nhìn quanh bốn phía, trung khí mười phần mà quát, đều nhanh nhẹn điểm. Đừng nhìn náo nhiệt. Đo đạc tổ, lập tức đem thi công tọa độ cho ta đánh dấu đi ra. Người khác, đem thi công vây ngăn kéo lên, an toàn đệ nhất. Đám người không liên quan, hết thảy không cho phép tới gần. Các công nhân nghiêm chỉnh huấn luyện hành động lên, rất nhanh, một đạo thật dài an toàn vây ngăn liền đem chọn cái công trường cùng hiếu kỳ thôn dân cách biệt. Các thôn dân rối cổ, ông tiếng nghị luận cơ hồ muốn đem trong núi sương mù đánh tan. Thôn thư ký Trần Quốc Quang chen đến phía trước, móc ra một bao hoàng hạc lâu nhuyễn chân phẩm, rút ra một cái đưa tới, cười rạng rỡ. Đồng chí, khổ cực. Làm phiên hỏi một câu, các ngươi đây là muốn làm gì đại công trình a? Công trình kia sư nhận lấy điếu thuốc, đừng ở trên lô thai, ánh mắt nhưng thủy chung không rời khỏi bản vẽ, thuận miệng đáp, xây bãi đỗ xe, khu cắm trại, thuận tiện đem đập chứa nước khu nước cạn xây dựng cả ngày lại bãi tắm. Các thôn dân tập thể mắt trợn tròn, náo vang lên ong ong. Nhà ai thủ bút lớn như vậy, điên rồi sao? Tại bọn hắn cái này nghèo đến đinh đương vang khe núi trong ránh làm những cái này người thành thị dương đồ chơi. Cái này, đây là ai đầu tư a? Trần Quốc Quang mặc dù biết Trần Lâm bao xuống đập chứa nước, nhưng là vẫn có chút không xác thực tin hỏi ra trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc. Kỹ sư tại trên bản vẽ dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn, cũng không ngẩng đầu lên. Phổ phổ thông thông hai chữ. Hiện trường lại tại trong chớp nhoáng này, lâm vào yên tĩnh như chết. Không khí đọc lại trọn vẹn 3 giây. Một giây sau, đám người triệt để dứt bạo. Tiểu Lâm, là quốc phú nhà cái kia chất tử, Trần Lâm, lao thiên gia của ta a. Ta không nghe lầm chứ? Làm tình cảnh lớn như vậy, là Tiểu Lâm làm. Bãi đỗ xe, khu cắm trại. Ai ra, cái này đến nện vào đi bao nhiêu tiền a? Hơn triệu, mấy trăm vạn. Ta liền nói Tiểu Lâm cái kia nông gia tiểu viện không đơn giản. Tiểu tử này là muốn coi là thật rồng, mang theo chúng ta toàn bộ thôn một chỗ bay a. Trần Quốc Phú cùng Lưu Thủ Cầm phu phụ bị nghe hỏi chạy tới các thôn dân vây quanh tại ở chính giữa, hai người nhìn trước mắt khí thế ngất trời công trường, nghe lấy bên tai từng tiếng thèm muốn tới cực điểm sợ hãi thán phục, nào hoàn toàn là chỗ trống. Trấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin. Không phải nói xây cái trên nước nhà hàng ư? Thế nào cũng đã nói không giống nhau. Cùng lúc đó, nông gia tiểu viện hậu viện. Trần Lâm chính giữa khẽ hát, tại hồ cá bên cạnh đánh răng. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái mèo con, một cái đẩy lấy ống quần của hắn, một cái dùng đầu trà sát lấy mắt cá chân hắn, đôi đong đưa giống như hai cái tiểu cánh quạt. Chủ nhân, cửa thôn thật náo nhiệt a. Thật nhiều cục sắt xe, thật nhiều người. Thanh Phong mềm nhũn âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Trần Lâm nổ ra trong miệng bọt biển, vốc lên một nắm trong suốt lạnh buốt hồ giặt đem mặt, giọt nước xuôi theo hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt trở xuống. Kiến công tập đoàn người nhanh như vậy liền vào sân. Đúng thế. Thật nhiều thôn dân đều chạy tới nhìn, cùng ăn Tết đồng dạng. Bọn hắn đều tại gọi chủ nhân danh tự đây. Minh Nguyệt trong thanh âm tràn đầy cùng có vinh yên hưng phấn. Lâu Lâm thiếu cười. Hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn cũng không tính đi hiện trường tiếp cận cái này náo nhiệt, chuyên ngành sự tình, giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn chỉ cần làm hảo cái tiêu ký tên vung tay trưởng quỹ. Mới trở lại trong phòng, điện thoại liền vang, là Trần Tư Đình. Trần tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Đội thi công đã toàn bộ vào sân, hôm nay liền có thể hoàn thành bước đầu đo đạc cùng đóng cọc định vị làm việc. Khô cực. Trần Lâm ngữ khí yên lặng giống như là đang đàm luận hôm nay thời tiết. Bên đầu điện thoại kia Trần Tư Đình, hình như sớm thành thói quen hắn phần này thông dòng, dừng một chút, dùng một loại càng trịnh trọng ngữ khí nói bổ sung, đúng rồi Trần tiên sinh, có chuyện cần sớm cùng ngài thông báo một tiếng. Chuyện gì? Ngài hạng mục này, hôm qua tại thành phố làm phê duyệt thời điểm, đưa tới An Dương Lâm thị trưởng quan tâm.
Hắn đối ngài cái này quận sống nông thôn bỏ không tài nguyên, chế tạo đặc sắc du lịch danh thiếp phương án kế hoạch, đánh giá phi thường cao. Trần Lâm lông mày hơi nhíu. Phía trước Chu Tiểu Phúc tiếp án hiện trường chỉ huy an thị trưởng. Hắn không phải phân công quản lý trị an cùng duy ổn phó thị trưởng ư?
Biết.
Cúp điện thoại, Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Nhìn tới hạng mục nguyên cớ nhanh như vậy có thể bắt đầu khởi công. Không riêng chỉ là kiến công tập đoàn bản thân năng lượng, an thị trưởng cũng hẳn là rút một chút. 10 giờ sáng, nông gia tiểu viện. Sinh ý trước sau như một bốc lửa, tiền viện cùng trong phòng 20 tấm bàn không còn chỗ ngồi. Lý Hiểu Nguyệt tại trước đài bận bịu đến chân không chạm đất, tính sổ, an bài chỗ ngồi, trên mặt lại tràn đầy một loại chưa bao giờ có phong phú cùng khoái hoạt. Đúng lúc này, một chiếc đen kịt bóng loáng, khí chàng nội liễm cờ đỏ H9, lặng yên không một tiếng động đi tới nông gia tiểu viện. Chiếc xe này không có khoa trương đường nét, thế nhưng dày nặng thân xe cùng mang tính tiêu chí màu đỏ cọc tiêu hàng không, lại lộ ra một cố không giận tự uy trang trọng, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Cửa xe mở ra, ba vị lao nhân lần lượt xuống xe. Lão giả dẫn đầu tuổi chừng thất tuần, tóc hoa râm, sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ, một bộ kính đen đằng sau, là một đôi thấy rõ thế sự đôi mắt. Hắn sống lưng thẳng tắp, trên mình cố kia trong lúc lơ đãng toát ra trầm ổn khí độ, để xung quanh ồn ào thực khách đều theo bản năng thả nhẹ âm thanh. Chính là phía trước phó bí thư tỉnh ủy, chính pháp ủy thư ký, Cao Ngọc Lương. Theo sát phía sau chính là tiền nhiệm nghi thành thị ủy thư ký Đinh Nhất Trân, hắn hơi có vẻ phúc hậu, trên mặt mang ấm áp nụ cười, nhìn qua nhất là bình dị gần gũi. Cuối cùng xuống xe là tiền nhiệm tỉnh viện kiểm sát viện trưởng Quý Dương Dân, hắn vóc dáng gầy gò, khuôn mặt nghiêm túc, một đôi mắt sắc bén như ứng, thói quen quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Thanh Sơn trại an dưỡng là trong tỉnh hoàn cảnh tốt nhất về hưu cán bộ dưỡng bệnh. Ba người bọn họ năm nay vừa vặn tại bên này điều dưỡng thân thể. Một thật, ngươi xác định là nơi này? Cao Ngọc Lương nhìn trước mắt một mạc đến thậm chí có chút đơn sơ viện, lông mày khó mà nhận ra nhíu một thoáng. Cao bí thư, không sai được. Đinh Nhất Chân cười lấy chỉ viện, ta cái kia bảo bối tôn tử, lần trước tới nếm qua một lần, trở về nhắc tới một tuần lễ, nói lời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì thần tiên đồ ăn, có thể để hắn khoa trương thành dạng kia. Cao Ngọc Lương khoát khoát tay, ngữ khí bình thản, nói bao nhiêu lần, về hưu cũng đừng gọi chức vụ. Chương 70, đại lao cũng không đoái hoài tới tướng ăn. Chương 70, đại lao cũng không đoái hoài tới tướng ăn. Ba người đi vào viện, Lý Hiểu Nguyệt lập tức tiến lên đón. Nàng mặc dù không biết mấy vị này, thế nhưng phần cơ hồ cùng ồn ào hoàn cảnh cắt đứt ra trầm tĩnh khí tràng, để nàng không dám chậm trễ chút nào, nụ cười dịu dàng không người. Mấy vị lao tiên sinh mời vào bên trong, thật không khéo, hiện tại chỉ còn xó xỉnh nhất cái bàn kia. Không có việc gì, xó xỉnh hảo, thanh tịnh. Cao Ngọc Lương khoát tay áo, ánh mắt có chút hăng hái trong sân quét một vòng. Viện đơn sơ, lại sạch sẽ đến không giống nông gia viện. Các thực khách ăn đến hồng quang đầy mặt, không có hình tượng chút nào, trong không khí cố kêu bá đạo đồ ăn mùi thơm, hôn tạp mọi người thỏa mãn đàm tiếu thanh âm, tạo thành một bộ rất có sinh mệnh lực phố phường hòa quyện. Nơi này có chút ý tứ. Cao Ngọc Lương gật gật đầu, trong ánh mắt xem kỹ ý vị nhạt đi không ít. Không bao lâu, đồ ăn liền lên đủ. Cá kho, nước tương đỏ sáng, mùi thơm ngưng tụ không tan. Hấp gà, da gà bóng loáng không dính nước, chất thịt bóng ánh sung mãn. Còn có một khay lục đến phát quang, phản phất mới từ trong đất lấy xuống thời sơ, cùng một khay mát lạnh ngon miệng nộm dưa chuột. Cao Ngọc Lương đầu tiên kẹp lên một đũa tuyết trắng bụng cá thịt, đưa vào trong miệng. Một giây sau, hắn nắm lấy đũa tay, đột nhiên cứng đờ. Thịt cá sợi tại đầu lưỡi của hắn bên trên nháy mắt tan rã. Một cỗ vô pháp nói rõ, cực hạn thơm ngon, như là nhất ôn nhuận dòng nước ấm, nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ khoang miệng, cọ rửa mỗi một cái khô cạn bị rát. Không có nửa phần mùi tanh đất, chỉ có thuần túy đến cực hạn tươi cùng cam. Hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm, cái gì quốc kiến ăn riêng không phần qua, có thể cái này một cái cá, lại triệt để lật đổ hắn đối mỹ vị hai chữ toàn bộ nhận thức. Cái này, Cao Ngọc Lương mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy khó bề tưởng tượng. Đinh Nhất Chân cùng Quý Dương Dân cũng động lên đũa, lập tức trên mặt hiện ra cùng khoản chấn kinh. Ta tiên, cá này là thế nào nuôi đi ra? Quý Dương Dân vị này phía trước kiểm sát trưởng, giờ phút này cũng không đoái hoài tới nghiêm túc. Còn có cái này thì cả, so cấp cao nhất văn xương kê còn muốn chân mềm gấp mấy lần, mùi thịt nồng đậm, dư vị vô hạn. Cái này rau xanh, cũng chỉ là đơn giản rau xanh xào, thế nào sẽ có một cỗ trong veo về cam? Ba vị này bình thường vô cùng chú trọng dưỡng sinh cùng dáng vẻ lão nhân, triệt để thất thố. Bọn hắn cơ hồ quên nói chuyện với nhau, chỉ là vùi đầu manh ăn. Một bữa cơm xuống tới, bốn đồ ăn một chén canh, cuộn quang chén sạch, ba người ăn đến chán hơi hơi đổ mồ hôi, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Cao Ngọc Lương thật dài thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi. Có thể lập tức, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Quá không đúng. Hắn theo bản năng sờ lên bụng của mình. Sau khi ăn cơm cố kia quen thuộc, như hình với bóng bụng trướng cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Phải biết, hắn hoạn bệnh tiểu đường vài chục năm, ẩm thực vô cùng nghiêm ngặt, dù vậy, mỗi lần sau khi ăn cơm đường máu lên cao mang tới khó chịu đều không thể tránh. Hôm nay hắn ăn đến so bình thường bất luận cái gì một hồi đều nhiều, nhất là cái kia quần cá kho, nước tương nồng đậm, tuyệt đối là cao kẹo cao dầu. Vậy mà lúc này, hắn không chỉ không có bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm giác toàn thân đều lộ ra một cô ấm áp thư thái, toàn bộ thân thể trước đó chưa từng có thoải mái thông thấu, liền dậy sớm lúc cú ám đầu não, đều biến đến thanh minh mấy phần. Đinh Nhất Chân chậm chậm để đũa xuống, trước kia đều là mang theo ấm áp nụ cười trên mặt, giờ phút này biết đầy khó có thể tin. Hắn theo bản năng luốt luốt chính mình đầu gối phải. Đây là hắn 7-8 năm bệnh cũ, bệnh viêm khớp mãn tính, mỗi khi gặp ngày mưa dầm hoặc là ngồi lâu, xương bánh chè bên trong tựa như có kiến tại gặm, hễ ẩm sưng không chịu nổi. Cố kia quen thuộc hễ ẩm sưng cảm giác, hình như giảm bớt, cũng không phải là biến mất, mà là theo một loại sắc bén tra tấn, biến thành một loại cơ hồ có thể sơ sót đột cảm. Lao Đinh, thế nào? Cao Ngọc Lương như thế nào nhãn lực, lập tức phát hiện sự khác thường của hắn. Đinh Nhất Chân lắc đầu, trong thanh âm mang theo một chút chính mình cũng chưa từng phát giác cầm dùng, Cao Bí Thư, Lao Quý, các ngươi có hay không có cảm thấy thân thể có chút kỳ quái? Cao Ngọc Lương ánh mắt ngưng lại, cùng bên cạnh đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Quý Xương Dân liếc nhau một cái. Quý Xương Dân vị này phía trước kiểm sát trưởng, tính cách luôn luôn trầm ổn như núi, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng, âm thanh trầm thấp, ta quanh năm dựa bàn, xương cổ một mực không được, vừa mới quay đầu thời điểm, dường như không như thế cứng. Nói lấy, hắn tính thăm dò đi lòng vòng cổ, cái kia trong ngày thường như là dị xét bánh răng cốt két rung động cảm giác, lại thật trượt xuôi một chút. Chỉ là một chút, lại đủ để cho hắn tâm thần cực chấn. Ánh mắt hai người cuối cùng tụ tập tại Cao Ngọc Lương trên mình. Cao Ngọc Lương hít một hơi thật sâu, lấy mắt kính xuống, dùng vải nhung chậm chậm lau sạch lấy, động tác rất chậm, ánh mắt lại biến đến đặc biệt sắc bén. Các ngươi đều biết ta vài chục năm bệnh tiểu đường, sau khi ăn cơm đường máu tất nhiên lên cao, bụng trướng mọi bệnh. Nhưng hôm nay, ta ăn phân lượng lần tại thường ngày. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, nhưng mà hiện tại, cô kia cảm giác mệt mỏi, dĩ nhiên, rất nhỏ. Lời nói này, giống như một đạo kinh lôi, tại trong lòng hai người nổ vang. Nếu như một người cảm giác là ảo giác, ba người kia đây này, bọn hắn đối thân thể của mình tình huống hiểu rõ, so bất luận cái gì bác sĩ đều rõ ràng. Loại này nhỏ bé đến khó dùng phát giác, nhưng lại chính xác tồn tại dễ chịu cảm giác, tuyệt đối không phải tâm lý tác dụng. Vấn đề xuất hiện ở vừa mới bữa cơm kia bên trên. Không, chuẩn xác hơn nói, là xuất hiện ở làm bữa cơm kia nguyên liệu nấu ăn bên trên. Đi. Cao Ngọc Lương đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt dấy lên một đám lửa, chúng ta nhất định cần gặp một lần tiệm này lão bản. Chuyện này đã vượt xa khỏi mỹ thực phạm chủ. Lý Hiểu Nguyệt đang bận cho khách nhân tính tiền, nhìn thấy ba vị này khí chất bất phàm lão nhân hướng nàng đi tới, vội vã thả ra trong tay sống. Mấy vị lão tiên sinh, đồ ăn còn hợp khẩu vị ư? Rất tốt, phi thường tốt. Cao Ngọc Lương ngữ khí ôn hòa, trong lời nói phân lượng nhưng không để người cự tuyệt, tiểu cô nương, có thể hay không làm phiền ngươi, dẫn chúng ta đi gặp lão bản của các ngươi? Lý Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, có chút khó khăn, thật không khéo, lão bản của chúng ta lúc này ngay tại hậu viện bận. Không sao, chúng ta đi qua tìm hắn. Cao Ngọc Lương thái độ cực kỳ kiên quyết. Lý Hiểu Nguyệt nhìn đối phương cặp kia thấy rõ hết thảy mắt, lại không nói ra cự tuyệt tới, do dự một chút, vẫn gật đầu, cái kia. Vậy được rồi, ba vị mời đi theo ta. Xuyên qua ồn ào tiền viện, vòng qua mang theo phòng bếp trọng địa bảng hiệu cửa nguyệt môn, một mảnh sáng tỏ thông suốt hậu viện xuất hiện ở trước mắt. Trong vườn rau, cà chua đỏ đến phát sáng, dưa chuột đỉnh hoa có gai, tràn ngập mạnh mẽ sinh mệnh lực. Hồ cá nước trong suốt, một đầu to lớn thanh ngư nhàn nhã bảy biển đôi. Một cái ăn mặc phổ thông áo thun người trẻ tuổi, chính giữa ngồi tại hồ cá một bên, cầm trong tay một cái rau quả, chậm rãi xé nát ném vào trong nước, dẫn đến một nhóm cá tranh nhau giành ăn. Hình ảnh yên tĩnh mà hài hòa. Tiểu Lâm, mấy vị này lão tiên sinh muốn tìm ngươi. Lý Hiểu Nguyệt nhẹ giọng hô. Chương 71, các đại lão lại ăn lại cầm. Chương 71, các đại lão lại ăn lại cầm. Trần Lâm đứng lên, phủi tay bên trên lá nát, xoay đầu lại. Khi ánh mắt của hắn cùng Cao Ngọc Lương ba người tiếp xúc lúc, trong lòng hơi động một chút. Khá lắm, cái này khí chàng. Tuy là ba người ăn mặc phổ thông, thế nhưng loại theo trong lòng lộ ra trầm ổn cùng uy nghiêm, căn bản không phải người thường có thể trang đi ra. Nhất là cầm đầu cái kia đeo kính lão nhân, ánh mắt bình thản, lại phảng phất có thể đem ngươi nhìn cái thông thấu. Trần Lâm trong lòng nháy mắt có phán đoán, lui ra tới đại nhân vật. Trên mặt hắn treo lên ấm áp nụ cười, thoải mái nên đón tiếp lấy. Ba vị lao tiên sinh hảo, ta là lao bản của nơi này, Trần Lâm. Thế nào, là đồ ăn có vấn đề gì ư? Không, vừa vặn tương phản. Cao Ngọc Lương tầm mắt vượt qua Trần Lâm, rơi vào sau lưng hắn vườn cây cùng hồ cá bên trên, ánh mắt phức tạp. Tiểu hòa tử, chúng ta muốn hỏi một chút, ngươi trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn là từ đâu vào hàng? Hắn đưa tay chỉ sau lưng, không có nhập hàng con đường. Các ngươi ăn cá là cái này trong hồ nuôi, ăn đồ ăn là cái này trong đất trồng. Yên tĩnh như chết. Đinh Nhất Chân cùng trên mặt của Quý Sơn Dân đồng thời hiện ra hoang đường cùng chấn động xen lẫn thần tình. Bọn hắn bước nhanh đi đến vườn cây một bên, Đinh Nhất Chân thậm chí duỗi tay ra, lơ lửng tại một quả sung mãn cà chua phía trên, hắn có thể thấy rõ, cái kia cà chua ngoài ra nhăn bóng như gương, liền cấp cao nhất có cơ nông trường đều trồng không ra hoàn mỹ như vậy quả. Cái này không phù hợp thực vật sinh trưởng quy luật. Cao Ngọc Lương tầm mắt đính tại Trần Lâm trên mặt, muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Tiểu hòa tử, ngươi không cùng chúng ta nói đùa. Lão tiên sinh, ngươi thấy ta giống thích nói giỡn người sao? Trần Lâm giang tay ra, một mặt chân thành. Cao Ngọc Lương trầm mặc, bởi vì người trẻ tuổi kia từ đầu đến cuối, ánh mắt đều trong suốt trong sáng vô tư, không có nửa phần né tránh. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại thương lượng, nhưng lại mang theo một chút cấp bách ngựa khí nói, Trần Lâm đồng chí, chúng ta muốn hướng ngươi mua một chút nguyên liệu nấu ăn, mang về. Ngươi nói cái giá đi. Mua. Lâu Lâm cố làm kinh ngạc chớp chớp lông mày, lập tức khoát tay áo, cười đến đặc biệt sang sảng, lão tiên sinh, ta cái này đồ vật là chính mình dùng, không đối ngoại bán ra. Ba vị lão nhân tâm, nháy mắt trầm xuống. Bất quá. Trần Lâm chuyển đề tài. Ánh mắt tại ba người trên mình đảo qua, giọng thanh khẩn, mấy vị lao tiên sinh thật xa chạy tới ta tiệm nhỏ này cổ động, là vinh hạnh của ta. Đã các ngươi ưa thích, cũng đừng nói cái gì có mua hay không, tục khí. Ta cho ba vị chuẩn bị một chút, coi như là ta cái này làm vãn bối một điểm tâm ý. Chiêu này, chơi đến xinh đẹp. Đã biểu lộ đồ vật chân quý, lại bán đi nhân tình, còn đem tư thế thả đến cực thấp. Cao Ngọc Lương nơi nào nghe không ra trong lời nói này môn đạo, hắn thưởng thức nhìn Trần Lâm một chút, trong lòng thầm khen, người trẻ tuổi kia, không đơn giản.
nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Không được. Cao Ngọc Lương lắc đầu, thái độ kiên quyết, chúng ta không thể lấy không quần chúng một chân một đường. Tiểu hòa tử, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng tiền nhất định cần giao. Đinh Nhất Chân cùng Quý Xương Dân cũng tại một bên liên tục gật đầu. Trần Lâm nhìn xem bọn hắn cố chấp bộ dáng, trong lòng vui mừng. Muốn liền là cái hiệu quả này. Hắn ra vẻ khó xử gãi gãi đầu, cái này khiến ta thế nào ra giá a? Nếu không, liền tùy tiện cho điểm. Ngươi nói mấy? Cao Ngọc Lương nói. Trần Lâm do dự chốc lát, vươn một ngón tay. Một vạn. Đinh Nhất Chân thử thăm dò hỏi. Hắn thấy, loại cấp bậc này nguyên liệu nấu ăn, một vạn khối mua một chút, chính xác không tính đắt. Trần Lâm lắc đầu, cười hắc hắc, 1000. Ý tứ một thoáng là được rồi, chủ yếu là kết giao bằng hữu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khóc cười không được. Người trẻ tuổi kia, là thật không biết chính mình giá trị của những thứ này, vẫn là tại cùng bọn hắn áng chừng minh bạch giả bộ hồ đồ. Cao Ngọc Lương thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng gật đầu một cái, "Hảo, theo ý ngươi. Nhưng đồ vật, ngươi muốn cho chúng ta trang đủ." "Vậy nhất định." Trần Lâm nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn quay người lấy ra túi cùng thùng nước, động tác nhanh nhẹn lấy ra ba cái mập nhất lô hoa kê, lại từ hồ bên cạnh trong ao nước vớt ra 6 cái nhảy nhót tương bừng cá chấm cỏ lớn. Cuối cùng, hắn đi vào vườn cây, cà chua, dưa chuột, rau xanh, ớt, cùng không muốn tiền như, lột tràn đầy hai đại túi. Nhìn xem Trần Lâm lấy ra tới phân lượng, ba vị lao nhân triệt để hết ý kiến. Liên những vật này, đừng nói 1000, liền là đi bên ngoài đắt nhất có cơ siêu thị, một vạn khối cũng chưa chắc đánh được. Cao Ngọc Lương theo trong ví tiền móc ra 10 trương mới tinh tiền, trịnh trọng đưa tới Trần Lâm trong tay. "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Chúng ta sẽ còn trở lại." Trần Lâm tiếp nhận tiền, cười híp mắt nói, "Tùy thời hoan nghênh." Đưa mắt nhìn ba người xách theo bao lớn bao nhỏ, hài lòng rời khỏi, Trần Lâm nụ cười trên mặt bộc phát rực rỡ. "Mùi câu, đã vung xuống đi." Liên nhìn cái này mấy đầu cá lớn lúc nào sẽ chủ động cắn câu. Trở về thị khu cờ đỏ H9 bên trên, không khí yên tĩnh đến có chút áp lực. Đinh Nhất Chân cùng Quý Xương Dân nhìn xem trong cốp sau đống kia chiến lợi phẩm trên mặt còn mang theo một chút không chân thực cảm giác. Cuối cùng, vẫn là Quý Xương Dân đánh vỡ yên lặng, "Lão lãnh đạo, việc này, ngài thế nào nhìn?" Cao Ngọc Lương không có trả lời ngay, hắn nhắm mắt lại, tựa ở chỗ ngồi phía sau. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra suy tư hào quang. Hắn cầm lấy một quả mới từ trên dây leo lấy xuống, còn mang theo xương sớm đỏ cà chua, đặt ở chóp mũi nhẹ người. "Một thật, lão quý, các ngươi biết Bắc Hải tỉnh Ba Mã dân tộc giao thôn ư?" Đinh Nhất Chân sửng sốt một chút, thử thăm dò mở miệng. "Lão lãnh đạo ngài nói là được khen là toàn cầu ngũ đại trưởng thọ thôn cái kia Ba Mã dân tộc giao thôn ư?" Cao Ngọc Lương gật gật đầu. 30 năm trước, ta còn tại Võ Thành Đại học làm giáo sư thời điểm, từng đi theo trường học mấy vị viện sĩ đi Ba Mã dân tộc giao thôn du lịch qua. Nha, đúng bây giờ gọi đoàn kiến cùng dưỡng bệnh. Lúc đương thời vị viện sĩ là tăng đường huyết, cao huyết áp, thế nhưng thần kỳ là, chúng ta một đoàn người ở chỗ đó đợi nửa tháng sau đó, vị kia viện sĩ thân thể chỉ số trọn vẹn khôi phục bình thường. Lão lãnh đạo, còn có loại bệnh này? Trần Thanh Tuyền mở to hai mắt nhìn. Phải biết cao huyết áp cần trường kỳ uống thuốc mới có thể khống chế, tăng đường huyết cần trường kỳ khống chế kẹo. Căn bản không nửa tháng có thể làm được, rất nhiều thậm chí muốn tốt mấy năm mới có thể hạ xuống. Không có cái gì không có khả năng, ta cảm giác những cái này nguyên liệu nấu ăn không đơn giản. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như những cái này nguyên liệu nấu ăn hiệu quả, có thể trường kỳ ổn định cải thiện thân thể của chúng ta đây. Đinh Nhất Chân cùng Quý Xương Dân hít thở, đồng thời chỉ trệ. Đây cũng không phải là thức ăn thông thường. Cao Ngọc Lương âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, như là trọng truy đập vào hai người trong lòng. Nếu như trường kỳ dùng ăn, có lẽ có thể đem chúng ta những cái này lao cốt đầu theo trên căn bản điều dưỡng tới. Chương 72, sắp chia tay một câu, giáo hoa mặt đỏ tim run. 1. Chương 72, sắp chia tay một câu, giáo hoa mặt đỏ tim run. 1. Trong đêm 9 điểm, đưa đi cuối cùng một bàn nhờ cậy không đi khách nhân, huyên náo cả ngày nông gia tiểu viện, cuối cùng chìm vào nó vốn có yên tĩnh. Lưu Thục Cầm cùng Trần Quốc Phú mệt đến cơ hồ gặp cả người, Trần Thiên Thiên càng là đói đến ốm bụng, một trương khuôn mặt đều nhanh đổ thành mức đắng. Hậu viện nhân viên trên bàn, một chàng đến trễ sinh nhật bữa tối, cuối cùng kéo lên màn mở đầu. Trên bàn không có tiền viện những cái kia bá đạo trương dương chân tu, chỉ có mấy đạo đơn giản nhất đồ ăn thường ngày, lại tại dưới ánh đèn lờ mờ, mờ mịt ra đặc đến hóa không mở nhà hương vị. Trần Quốc Phú, Lưu Thục Cầm, Trần Thiên Thiên, Trương Lực Hy, Trần Lâm, Lý Hiểu Nguyệt, đầy ắp ngồi vây quanh một bàn. "Nhi thẩm, sinh nhật vui vẻ, chúc ngài càng sống càng trẻ." Trần Lâm cái thứ nhất giơ ly lên, nụ cười rực rỡ. "Mẹ, sinh nhật vui vẻ." Trần Thiên Thiên theo sát phía sau, âm thanh thanh thúy. "Thục Cầm, sinh nhật vui vẻ." Lý Hiểu Nguyệt dịu dàng cười lấy, sóng mắt như nước. "A Di, sinh nhật vui vẻ." Trương Nhược Hy nhỏ giọng chúc phúc, tại gia đình như vậy bầu không khí bên trong, nàng có vẻ hơi câu nệ cùng thèm muốn. Trần Quốc Phú bưng lên tràn đầy một ly rượu đế, nhìn bên cạnh theo chính mình nửa đời người nữ nhân, ăn nói vụng về cả một đời, thiên luôn bạn ngự đến bên miệng, chỉ hợp thành ba chữ: khô cực. Lưu Thục Cầm hốc mắt thoáng cái liền nóng lên, trên mặt lại cười nở hoa, bưng ly lên một cái uống cạn. "Hảo, tốt, đều tốt." Sau khi ăn cơm, Trần Thiên Tiên hiến bảo như từ trong phòng bếp mang sang một cái đóng gói tinh mỹ bánh ngọt. "Đương đương đương đương. Mẹ, ngươi nhìn." Lưu Thục Cầm vừa mừng vừa sợ, tại mọi người sai tông sinh nhật ca bên trong, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại thành kính cho phép cái nguyện, tiếp đó một hơi thổi tắt tất cả ngọn nến. Cả phòng hoàn thành tiểu ngữ. Trần Lâm từ phía sau lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo nhung tơ hộp trang sức, nhẹ nhàng đặt lên Lưu Thục Cầm trước mặt. "Nhi thẩm, đưa quà sinh nhật của ngài." Trong ngay mắt,
cả phòng kim quang cơ hồ choáng váng tất cả mọi người mắt. Một đầu chiếu nặng, kiểu dáng ung dung hoa quý hoàng kim dây chuyền, một đôi khắc long phượng hoa văn rắn chắc vòng tay, còn có một đôi chế tác tinh xảo đồng thai, đang lặng lặng nằm tại màu đỏ sậm nhung tơ bên trên, phóng thích ra kinh tâm động phách phú quý chi khí. Trần Thiên Tiên kinh hô kẹt ở trong cổ họng, mắt chừng đến căng tròn. "Ca, ngươi lúc nào thì lưng cong ta làm chuyện lớn như vậy?" Lưu Thụ cầm như là bị kim quang kia nóng đến tay, đột nhiên đem hộp đẩy trở về, tay cầm như đánh trống chầu. "Không được không được, Tiểu Lâm, cái này quá quý giá, nhị thẩm không thể nhận." Trần Quốc Phú cũng giật nảy mình, hắn cả một đời chưa từng thấy nhiều như vậy vàng chất thành một đống, thuốc lá trong tay đều quên rút, khói bụi rơi xuống một đoạn. "Đúng rồi, ngươi hài tử này, mụ dùng tiền, tranh thủ thời gian thu lại." Trần Lâm lại không đi cầm cái hộp kia, ngược lại lần nữa từ phía sau, lấy ra một cái càng lớn hộp trang sức, cùng một cái tạo hình ngây thơ chân thành màu hồng tiểu trư hộp quà. Hắn đem hai thứ đồ này cùng nhau đưa cho đã hoàn toàn ngây người Trần Thiên Thiên. "Cuối tuần liền là sinh nhật của ngươi, đáng tiếc ngươi ngày mai sẽ phải về trường học, ca không có cách nào cho ngươi qua. Đây là sớm tặng cho ngươi quà sinh nhật." Trần Thiên Thiên hít thở đều ngừng. Nàng tay run run mở ra, bên trong là một bộ kiểu dáng càng trẻ tuổi, càng thời thượng hoàng kim đồ trang sức. Mà cái kia màu hồng tiểu trư trong hộp quà, rõ ràng là một cái mập mạp, áp xúc cả 10 phần, tối thiểu có nặng 1 cân tiểu kim trư. "Tiểu Lâm, ngươi đây là làm gì?" "Hồ nháo." Trần Quốc Phú lần này là thật gấp, đột nhiên đứng lên, thò tay liền muốn đi cướp. "Nhị thúc, nhị thẩm." Trần Lâm âm thanh bỗng nhiên trầm xuống, hắn thò tay đè lại Trần Quốc Phú cánh tay, ánh mắt đảo qua hai vị trưởng bối vằn bệnh kia máu mắt cùng vô pháp che giấu mọi bệnh. "Nông gia tiểu viện có thể có hôm nay, là nhị thúc ta nhị thẩm không biết ngày đêm lo liệu đi ra. Điểm ấy lễ vật, cùng các ngươi vất vả so ra, đáng là gì? Sau đó, còn đến tiếp tục vất vả các ngươi đây." Nói xong, hắn trực tiếp đem cái kia hai cái hộp nhét vào trong ngực Trần Thiên Thiên, ánh mắt kiên định, không có chút nào chỗ thương lượng. Trần Quốc Phú cùng Lưu Thụ Cầm nhìn xem Trần Lâm cái này không được nói chen vào bộ dáng, cự tuyệt cũng lại nói không nên lời, chỉ là hốc mắt, một vòng đỏ thấu. Trương Nhược Hy ngồi ở bên cạnh, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời thèm muốn. Nàng không phải thèm muốn bạn thân thu đến giá trị liên thành vàng, mà là thèm muốn Trần Lâm với người nhà phần tâm ý này, thèm muốn giữa bọn hắn loại kia dùng kim tiền đều không thể cân nhắc, đạt đến hóa không mở thân tình. Lý Hiểu Nguyệt cũng yên tĩnh xem lấy Trần Lâm, cặp kia đều là mang theo kiếp lực trong con ngươi, giờ phút này hào quang sáng rực. Kết hôn lúc, phu gia đã từng cho qua nàng một bộ trang sức vàng, đáng tiếc trượng phu sau khi chết, liền bị cay nghiệt bà toàn bộ muốn trở về, còn mắng nàng là sao chổi. Nguyên lai, like, bị người chân tâm thật ý tặng cho, là loại cảm giác này. Đêm đó, Trần Lâm trở lại gian phòng, khóa chặt cửa. Tâm niệm vừa động, cả người hắn biến mất tại chỗ, lần nữa tiến vào vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển. Một giây sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt, để hắn cho là chính mình đi nhầm địa phương. Nguyên bản bất quá chừng 100 mét vuông không gian, giờ phút này dĩ nhiên khuyết đại ra gấp 10 lần không thôi, liếc nhìn lại, cơ hội nhìn không tới giới tuyến. Một đạo lạnh giá cơ giới âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển thăng cấp thành công. Chúc mừng ngươi thăng cấp làm trung cấp trạm trưởng. Trung cấp trạm trưởng có cái gì mới quyền hạn? Giám định vật phẩm công năng thăng cấp. Càng nhiều vị diện rác rưởi sẽ tới nơi đây trung chuyển. Trần Lâm nheo mắt, lập tức ở rộng lớn trong đống rác liếc nhìn lên. Rất nhanh, một đạo quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Vật phẩm tin tức, vỡ vụn mảnh sứ. Công năng, không. Vật phẩm tin tức, thối giữa phàm sát thú thể. Công năng, không. So thăng cấp phía trước có thêm một cái công năng giới thiệu. Tuy là quét một vòng, nhìn thấy đều là chút đồ vô dụng, nhưng cái này chức năng mới để trái tim của hắn đập bịch bịch. Hắn nhớ tới trong nạp giới mấy cái kia một mực không dám động dùng bình sứ. Tâm niệm vừa động, một cái màu xanh bình sứ xuất hiện tại trong tay hắn. Màn ánh sáng màu xanh lam lập tức hiện lên. Vật phẩm tin tức, hồi khí đan, thấp kém. Công năng, sau khi phục dụng, linh khí tốc độ khôi phục trong thời gian ngắn gia tăng 50. Trần Lâm lại lấy ra cái thứ hai bình sứ. Vật phẩm tin tức, Hoàng Long đan, thấp kém. Công năng, sau khi phục dụng, trong vòng 12 canh giờ tốc độ tu luyện gia tăng 50. Tốc độ tu luyện gia tăng 50. Chương 72, sắp chia tay một câu, giáo hoa mặt đỏ tim run. 2, chương 72, sắp chia tay một câu, giáo hoa mặt đỏ tim run. 2, cái này càng nhu bức. Hắn cưỡng chế trong lòng cũng hỉ, lấy ra cái thứ ba, một cái lộ ra yêu dị bình sứ màu hồng. Vật phẩm tin tức, hợp hoàn tán, thấp kém. Công năng, sau khi phục dụng, sát dục gia tăng 1000. Trần Lâm tay run một cái, kém chút đem bình ném ra. Đây là cái gì hổ sói chi dược? Hắn mau đem cái này vật nguy hiểm nhét về nạp giới sâu nhất xó xỉnh. Hạ quyết tâm đời này đều không thể để cho nó lại thấy ánh mặt trời. Hắn lấy ra cái cuối cùng mình. Vật phẩm tin tức, vong trần đan, tốt lành. Công năng, người dùng mất đi trong vòng 3 ngày ký ức. Ngoa tạo. Vong trần đan. Đầu tiên là trường xuân công lại là vong trần đan, ta đây là cùng hàn lao ma trên vọng. Trần Lâm ổn định lại tâm thần, móc ra chính mình áp đáy hòm bà bối, cái kia chứa lây linh tuyển thủy bình xứ. Màn ánh sáng màu xanh lam rõ ràng biểu hiện. Vật phẩm tin tức, linh tuyển thủy. Công năng, gia tốc thực vật sinh trưởng, tăng cao cây trồng phẩm chất. Người và động vật dùng lâu dài, có thể chút ít bài trừ thể nội tạp chất, tăng lên linh trí cùng thể chất. Trần Lâm trái tim nổi trống cuồng loạn lên. Đã hệ thống giám định với thân thể người vô hại, còn có thể tăng lên thể chất. Cái kia nhị thuốc nhị thẩm, còn có tiên thiên bọn hắn. Phía trước hắn một mực không dám để cho bọn hắn phục dụng, liền là lo lắng vạn nhất có cái gì không biết tác dụng phụ. Hiện tại, khối này đè ở trong lòng đại thạch, cuối cùng ầm vang rơi xuống. Đè nén xuống tâm tình kích động, Trần Lâm bắt đầu tại thăng cấp sau bãi rác bên trong nhặt chỗ tốt.
rác rưởi so trước đó nhiều mười mấy lần, hơn nữa bị tự động phân loại, kim loại, vải vóc, thi thể. Chất đống đến ngay ngắn rõ ràng, để hắn cái này trạm trưởng mất đi không ít chuyện. Trải qua hơn một giờ tỉ mỉ tìm kiếm, hắn cuối cùng chỉ tìm được một cái có chút biến dạng châm cài, cùng một cái vẫn tính hoàn hảo tinh cương dao găm. Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, nhìn tới, không phải mỗi lần đều có thể nhặt được tu tiên thế giới bảo bối. Khi tất cả phân loại tốt rác rưởi bị vết nứt không gian thôn phệ, Trần Lâm lần nữa trở lại gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lâm mở ra tần Plus, đưa Trần Thiên Tiên cùng Trương Nhược Hy đi trạm cao tốc. Tại cửa vào trạm, hắn lấy điện thoại di động ra, ngay trước hai người trước mặt, cho Trần Thiên Tiên bong bóng xanh chuyển 5 bạc khối. Ở trường học đường bạc đái chính mình, tiền không đủ liền cùng ca nói. Hắn biết Trương Nhược Hy ra cảnh phổ thông. Lần trước tại thương trường, nàng mua cho mình cái kia hơn 3000 dây lưng, chỉ sợ là bất ăn bất mặc tích lũy thật lâu tiền sinh hoạt. Cái này 5 bạc khối, cũng là muốn để Tiên Tiên mang theo nàng, ở trong trường học ăn xong điểm, dùng tốt đi một chút, đừng ủy khuất chính mình. Trần Thiên Thiên nhìn xem cái kia một chuỗi dài không, cười đến dung mạo cong cong, ôm lấy Trần Lâm cánh tay liền không buông tay. Cảm ơn ca ta. Ca ta thế giới đệ nhất soái. Lâu Lâm Tiếu lấy cùng hai người vẫy tay từ biệt. Trương Nhược Hy theo sau lưng Trần Thiên Thiên, đi hai bước, nhưng lại quỷ thần xui khiến dừng lại. Nàng xoay người, bóp lấy góc áo, muốn nói lại thôi. Dưới ánh mặt trời, nữ hải gương mặt hiện ra đẹp mắt đỏ ửng, như là chín mọc đỏ mật. Cuối cùng, nàng vẫn là nâng lên cả đời rút khí, dùng điếu ớt văn nhuế âm điệu, hỏi ra một câu. Ca ca. Lần sau, ta còn có thể lại đến chơi ư? Trần Lâm hơi sững sờ, lập tức cười. Hắn đi lên trước, như đối muội muội đồng dạng, tự nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Tất nhiên có thể. Hi hi, ngươi muốn lúc nào tới chơi, đều có thể. Trương Nhược Hy mặt soát một thoáng đỏ đấu, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói câu ca ca gặp lại liền cũng không dám lại nhìn Trần Lâm một chút, kéo lấy tay Trần Thiên Thiên, cơ hồ là cũng như chạy trốn vọt vào cửa vào trạm. Kiến công tập đoàn năng suất có thể nói khủng bố. Sáng sớm, làm Trần Lâm xe chạy tới phía sau thôn đập chứa nước bên cạnh đất trống lúc, nơi này đã không còn là mấy ngày trước đây phiến kia yên tĩnh bãi cỏ hoang. Mười mấy tên đầu đội màu lam mũ an toàn công nhân đang có đầu không lộn xộn bận rộn, đo đạc, mai mối, đóng cọc định vị, cơ khí oanh minh cùng công nhân ký hiệu âm thanh đan xen vào nhau, tấu hưởng một khúc khí thế ngất trời kiến thiết nhạc dạo. Vang thẳng trên đất trống, mấy đài máy xúc đã trải qua bắt đầu tác nghiệp, to lớn cánh tay máy mỗi một lần vung dậy, đều mang theo mảng lớn thổ nhưỡng, làm gần xây dựng bãi đỗ xe dọn dẹp nền tảng. Lâu Lâm Cương xuống xe, Trần Thư Đình liền đạp một đôi tinh xảo giày cao gót, bước nhanh đón. Nàng hôm nay đổi lại một bộ già dặn nữ sĩ Âu phục, đem nàng cái kia thành thủ viện chuyển bóc dáng phát họa đến tinh tế. Tại bên người nàng, còn đi theo một cái ăn mặc Âu phục màu trắng, khí độ bất phàm trung niên nam nhân. Nam nhân ước chừng 50 tuổi trên dưới, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ quăng đầu, tuy là trên mặt mang cười, thế nhưng cô ở lâu thượng vị khí chẳng, lại để người không dám có chút khinh thường. Trần tổng, ngài đã tới. Trần Thư Đình chủ động lên trước, làm hai người lẫn nhau giới thiệu, vị này là Kiến Công tập đoàn chủ tịch, cũng là người yêu của ta, Cao Khởi Cường. Nàng lập tức lại chuyển hướng Cao Khởi Cường, đến mạnh, vị này liền là ta đề cập với ngươi Trần Lâm, Trần tổng. Trần tổng, tuổi trẻ tài cao a. Cao Khởi Cường chủ động duỗi tay ra, trên mặt mang công thức hóa nụ cười, lúc bắt tay lực đạo mười phần. Trần Lâm cùng hắn nhẹ nhàng một nắm, khiêm tốn cười nói, Cao đồng quá khen, ta chính là vận khí tốt, mèo mù gặp cả rán. Trần tổng quá khiêm nhường. Cao Khởi Cường cười ha ha một tiếng, ngoài miệng tuy là khách khí, thế nhưng phần thuộc về đại tập đoàn chủ tịch thận trọng cùng xem kỹ, lại không chút nào che giấu. Hắn thấy, Trần Lâm bất quá là cái vận khí bạo dạn, chó ngáp phải rồi người trẻ của tôi. Loại người này hắn thấy cũng nhiều, có chút ít tiền liền không biết rõ trời cao đất rộng. Lần này hợp tác, bất quá là xem ở hạng mục bản thân cùng lợi nhuận phân thượng. Hai người không mặn không nhạt thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng động cơ truyền đến, một chiếc đen kịt bóng loáng Audi A6 chậm chậm lái vào bụi đất tung bay công trường. Khi thấy rõ khối kia hồ E00008 biển số xe lúc, Cao Khởi Cường thân thể nháy mắt cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng đọc lại. Hắn cơ hồ là theo bản năng, một đường chạy chậm nên đón tiếp lấy, đuổi tại tài xế trước khi xuống xe, chính tay kéo ra hàng sau cửa xe, lưng đều không tự giác cong xuống dưới. Một người mặc màu đậm áo giả kịp, khuôn mặt ngay ngắn trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống, chính là Nghi Thành thị phó thị trưởng An Sương Lâm. An Sương Lâm sau khi xuống xe, chỉ là đối Cao Khởi Cường tùy ý gật gật đầu, liền dư thừa lời khách sáo đều không có một câu. Tầm mắt của hắn trong đám người quét qua, khi thấy Trần Lâm lúc, trên mặt nháy mắt hiện ra một vòng rõ ràng nụ cười. Chương 73, An thị trưởng, ta chưa từng ăn cơm khách, trừ phi là đi tiểu Trần nông gia nhạc. Chương 73, An thị trưởng, ta chưa từng ăn cơm khách, trừ phi là đi tiểu Trần nông gia nhạc. Hắn trực tiếp xuyên qua đám người, chủ động hướng về Trần Lâm đi đến. Tiểu Trần a, ngươi có thể a? Rất có đầu óc buôn bán đi. An Sương Lâm đi đến Trần Lâm trước mặt, quen thuộc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều mắt tròn váng. Nhất là Cao Khởi Cường cùng Trần Thư Đình phu phụ, hai người đại não nháy mắt đứng máy, trống rỗng. Hắn thế nào sẽ đến loại địa phương nhỏ này khởi công nghi thức? Hơn nữa, hắn dĩ nhiên cùng cái này gọi Trần Lâm người trẻ tuổi quen thuộc như vậy, còn chủ động lên trước chào hỏi. Cái kia thân mật thái độ, căn bản không giống như là thượng hạ cấp, cũng như là quan hệ bạn bè tốt. Trần Lâm một mặt khiêm tốn cười lấy, An thị trưởng ngài quá khen. Ta cũng chỉ là ý tưởng đột phát, tùy tiện làm thôi. Cao Khởi Cường đứng tại chỗ, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy kịch liệt chủ kích. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình thế tử, Trần Thư Đình cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đối hắn khe khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng trọn vẹn không biết. Cao Khởi Cường hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Trần Lâm lúc, phần kia thuộc về chủ tịch thận trọng cùng xem kỹ, đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là nồng đậm chấn kinh, kinh ngạc, cùng một chút liền chính hắn cũng chưa từng phát giác kiêng kỵ. Thật là người không thể xem bề ngoài. Người trẻ tuổi này, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đi, Tiểu Trần, mang ta nhìn một chút người quy hoạch. An Sương Lâm hiển nhiên hào hứng cực cao. Vậy làm sao dám làm, vẫn là để Trần tổng mang ngài tham quan a. Lâu Lâm thiếu lấy nghiêng người sang, tướng chủ dẫn quyền giao cho Trần Thư Đình. Trần Thư Đình vậy mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đội ba điều chỉnh tốt tâm thái, dùng một loại so trước đó cung kính gấp mấy lần thái độ, bắt đầu làm An Sương Lâm giới thiệu. An thị trưởng, ngài nhìn, khối này đất chống địa thế nhẹ nhàng, tới gần bên bờ nước sâu tại 1 mét đến 2 mét ở giữa, diện tích chừng hơn 5000 bình. Chờ chúng ta đem đấy nước phù sa cùng tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, liền làm một cái tuyệt hảo tự nhiên bãi tắm, đồng thời tiếp nhận 1-2000 người bơi lội đều thừa sức. Đương nhiên, xa xa khu nước sâu chúng ta sẽ xây dựng bắt mắt giải phân cách, đồng thời phân phối an toàn viên, tuyệt đối bảo đảm du khách an toàn. An Sương Lâm thỏa mãn gật gật đầu. Trần Thư Đình lại chỉ vào chỗ không xa một mảnh khác càng lớn bãi cỏ. An thị trưởng, cái này một mảnh, chúng ta quy hoạch chính là khu cắm trại, sẽ xây dựng hoàn thiện đồng bộ phương tiện, bao gồm công cộng phòng tắm, điện nước tiết lời, nướng bình đài. Theo lấy Trần Thư Đình giới thiệu, An Sương Lâm không được mà gật đầu, trên mặt vẻ tán thành càng ngày càng đậm. Trần Lâm thỉnh thoảng tại một bên phụ họa hai câu, biểu thị đây đúng là ý nghĩ của hắn. Cuối cùng, Trần Thư Đình chỉ hướng đập chứa nước trung tâm, nơi đó mấy chiếc thuyền công trình chính giữa vây quanh một cái vừa mới lập nên cọc cơ bình đài khẩn trương tác nghiệp. Vị trí kia liền là tương lai trên nước nhà hàng. Trong thanh âm của Trần Thư Đình, không tự giác mang tới vẻ kích động cùng tự hào. Dựa theo Trần tổng quy hoạch, nhà hàng chủ thể tầng 3, lầu 1 kinh doanh diện tích đem vượt qua 6000 mét vuông, lầu 2 là 5000 mét vuông. Mặt khác, chúng ta sẽ xây dựng một đầu dài đến hơn 3000 mét ngắm cảnh cầu tàu, tiếp nối bên bờ cùng trên nước nhà hàng. Loại trừ cầu tàu, bên cạnh sẽ còn xây dựng một cái thô sơ bến sông nhỏ, thuận tiện du khách đi thuyền lên đảo. Chờ toàn bộ xây thành phía sau, tòa này trên nước nhà hàng đem có thể đồng thời tiếp nhận 3000 người dùng cơm. An Sương Lâm ý vị thâm trường nhìn Trần Lâm một chút. Tiểu tử này, liền tự tin như vậy. Hắn lẽ nào thật sự cảm thấy chính mình cái này nông gia tiểu viện sinh ý có thể hảo đến cần một cái tiếp nhận 3000 người nhà hàng. Cái này dạ tâm rất lớn. Tham quan xong hiện trường, thời gian cũng gần sát giữa trưa. Cao Khởi Cường chỉ huy thủ hạ nhân viên bắt đầu cử hành khởi công nghi thức. Pháo cùng vang lên, tiền giấy bay tán loạn, tam sinh tế phẩm mang lên bàn thờ. Đây là kiến trúc ngành nghề lưu truyền đã lâu tập tụ, không vì cái gì khác, liền vì cầu cái công trình trôi chảy, thành viên bình an. Điện lễ kết thúc, Cao Khởi Cường lập tức gương mặt tươi cười tiến đến bên cạnh An Sương Lâm, tư thế thả đến cực thấp. An thị trưởng, ngài nhìn cái này đều đến giờ cơm, ta tại Đào Hoa Đảo nhà hàng định vị trí, còn mời ngài đến dự, đi qua ăn cơm thưởng. Lại là Đào Hoa Đảo nhà hàng. Trần Lâm đứng ở một bên, trong lòng không nói chửi bậy, Đường Hiểu Long cái kia chó chết, dùng chính mình cá, đến cùng kiếm lời bao nhiêu ác tâm tiền. An Sương Lâm nghe vậy, cũng là dứt khoát lắc đầu. Không cần. Hắn là cái có nguyên tắc, càng có chính trị khát vọng quan viên. 40 tuổi chính tính cấp, tiền đồ một mảnh trong sáng vô tư. Hắn chưa từng tiếp nhận bất luận cái gì thương nhân mở tiệc chiêu đãi, dù cho là đi xí nghiệp thị sát công việc đến giờ cơm, cũng chỉ sẽ đi đối phương nhân viên nhà ăn, cùng các công nhân một chỗ ăn chung nổi. Cao Khởi Cường nụ cười cứng ở trên mặt, không khí nhất thời có chút lúng túng. Đúng lúc này, Lâu Lâm Tiếu lấy mở miệng. Cái kia An thị trưởng, không bằng liền đi ta nông gia tiểu viện tùy tiện ăn một chút ta. Điều kiện đơn sơ, ngài đừng ghét bỏ, cứ dựa theo chúng ta cơm nhân viên tiêu chuẩn tới là được. An Sương Lâm trầm ngâm một chút. Hắn thiếu Trần Lâm nhân tình, quá lớn. Chu Tiểu Phúc kiếp án, tính chất vô cùng tồi tệ, là hơn 10 năm cũng chưa từng nghe nói ác tính vụ án. Nếu như thật để cho giặc cướp tại hắn bên trong phạm vi quản hạt bỏ trốn mất dạng, cái kia chính là hắn chính trị kiếp sống trước một cái to lớn vết nhơ. Càng đừng đề cập, mấy ngày trước Trần Lâm còn thuận tay bắt được đám kia giặc cướp 4 tên đồng bọn, để một cọc treo 10 năm quốc lộ giết người cướp bóc cán triệt để bị phá. Bởi vì việc này, hắn An Sương Lâm tại trong tỉnh đều phụ lên hảo, nghe nói lập tức còn lại muốn thêm một bước. Tất cả những thứ này đều là dính Trần Lâm ánh sáng. Đi hắn nông gia tiểu viện ăn bữa cơm thường, không tính tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi, càng giống là ở giữa bạn bè đi lại, cũng không làm trái nguyên tắc, lại có thể rút ngắn quan hệ. Nghĩ tới đây, An Sương Lâm liền sảng khoái gật đầu một cái. Cao Khởi Cường toàn bộ người đều đốc. Người An Sương Lâm không phải nổi danh chưa từng ăn cơm khách ư? Ta cái này cấp ngũ tinh Đào Hoa Đảo nhà hàng ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi cái kia phá nông gia nhạc ăn cơm nhân viên. Hắn cảm giác mặt mình đau rát. Bên cạnh Trần Thư Đình, càng là kinh đến mở to hai mắt nhìn, xinh đẹp môi đỏ hơi hơi mở ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cao Khởi Cường phu phụ được mời cùng nhau đi tới, hai người đầu tiên là hít thở cứng lại, lập tức trên mặt dâng lên khó mà ức chế cuồng hỉ. Đây chính là An Sương Lâm. Bọn hắn loại cấp bậc này thương nhân, bình thường muốn mời An Sương Lâm ăn bữa cơm, liền đưa lời nói phương pháp đều sợ không được. Huống chi, tối hôm qua nghi thành giới kinh doanh trong hội, đã có tiếng gió lặng yên lưu truyền, thị ủy tổ chức bộ tìm An Sương Lâm từng đàm thoại. Lại liên tưởng đến vị này nguyên bản phân công quản lý trị an xã hội phó thị trưởng, gần nhất đột nhiên bắt đầu nhiều lần nhúng tay xây dựng kinh tế lĩnh vực sự vụ. Tín hiệu lại rõ ràng hơn hết. Tôn đại thần này, 9 thành 9 muốn thăng nhiệm thường vụ phó thị trưởng. Đây chính là nghi thành số 4 tương lai nghi thành kinh tế lĩnh vực, liền là hắn định đoạt. Có thể vào lúc này cùng hắn đi chung đường, đối kiến công tập đoàn mà nói, giá trị không thể lường được. Chương 74, Trần Lâm ngươi cờ mở nở còn thật có thể trốn, lão tử tìm ngươi một tháng. Chương 74, Trần Lâm ngươi cờ mở nở còn thật có thể trốn, lão tử tìm ngươi một tháng. Cao Khởi Cường cùng Trần Thư Đình liền đội vàng gật đầu cúi người, tư thế thấp đến trong bụi trần, dập khuôn từng bước theo sát tại sau lưng An Sương Lâm, hướng đi Trần Lâm nông gia tiểu viện. An Sương Lâm tài xế cùng bí thư cũng theo sau, một nhóm 5 người, trùng trùng điệp điệp. Còn chưa đi đến cửa tiểu viện, Cao Khởi Cường phu phụ liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Theo cửa thôn đến tiểu viện trên đường đất, hai bên đường lít nha lít nhít đậu đầy nhiều loại xe riêng, một chiếc sắt bên một chiếc, cứ thế mà bài xuất một đầu gần ngàn mét xe rồng. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, hai bên đều thấy được đối phương trong con người kinh hãi. Một cái mở tại Thâm Sơn cùng cốc nông gia nhạc, xin ý có thể bốc lửa đến loại tình trạng này. Cái này trọn vẹn lật đổ bọn hắn thương nghiệp suy luận. An Sương Lâm ngược lại sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt đảo qua cái kia tráng lệ đỗ đội ngũ lúc, nên miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Nhìn tới, chính mình vẫn là xem thường người trẻ tuổi này. Mới đi đến cửa viện, một cố khó mà hình dung mùi thơm, bá đạo giống như một bàn tay vô hình, giữ lại mỗi người cổ họng, lại thu bạo hướng thân thể bọn họ bên trong rót. Cao Khởi Cường nháy mắt phá phòng. Hắn tự hỏi sơn chân hải vị, quốc kiến riêng tư, cái gì chưa ăn qua. Nhưng hắn phát hiện, đời này chưa từng ngửi được qua như vậy câu hồn hương vị. Cái kia hương vị, phức tạp mà thuần túy, đã có thịt cá tươi, lại có canh gà thuần, còn hỗn tạp rau quả trong eo, mỗi một loại hương vị đều có thể thấy rõ, tổ hợp lại với nhau, lại thành có thể nháy mắt phá hủy người ý chí ma dược. Trần Thư Đình chỉ cảm thấy đến khoang miệng tại điên cuồng bài tiết nước bọt, nàng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, mới miễn cưỡng duy trì ở chính mình giới kinh doanh nữ cường nhân dáng vẻ. Liên luôn luôn không nặng ham muốn ăn uống An Sương Lâm đều dừng bước, hít một hơi thật sâu. "Tiểu Trần, ngươi đây là dùng cái gì hương liệu?" Trần Lâm giang tay ra, trong tươi cười mang theo vài phần đương nhiên, vô dụng hương liệu, liền là nhà mình nuôi cá, trồng đồ ăn, nguyên chất nguyên vị. Hắn vừa nói, một bên đem mấy người dẫn vào trong phòng, hướng đi một gian Lý Hiểu Nguyệt đã sớm dựa theo hắn điện thoại phân phó trở lại tới phòng. Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ chỉnh tề. An Sương Lâm trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống, Cao Khởi Cường đám người tự nhiên không dám đi quá giới hạn, câu nệ ngồi tại hạ đầu. Trần Lâm không cầm thực đơn, trực tiếp cửa đối diện bên ngoài Lý Hiểu Nguyệt báo vài món thức ăn tên. "Hiểu Nguyệt tỷ, bên trên bảng hiệu đồ ăn, cá kho, cá hấp, hầm gà mái, đầu cá hấp ớt tươi, lại đến cái nộm dưa chuột cùng rau xanh xào thời sơ, canh liền đầu cá đậu phụ canh. Tất cả đều là đồ ăn thường ngày." Nhưng Cao Khởi Cường cùng Trần Thư Đình nghe lấy, lại cảm giác bụng của mình gọi đến lợi hại hơn. Rất nhanh, thức ăn như nước chảy bị bưng đi lên. Làm cái kia cuộn nước tương đỏ sáng, còn tại tư tư bốc hơi nóng cá kho bị thả tới giữa bàn lúc, Cao Khởi Cường cảm giác linh hồn của mình đều bị mùi thơm kia câu đi. Cái kia cuộn cá hấp, toàn thân trắng như tuyết, chỉ dùng đơn giản nhất hành tơ cùng cá trứng trao dầu, thịt cá bản thân mùi tươi lại không giữ lại chút nào bốc hơi mà ra, thuần túy đến để đầu người vẻ mặt tê dại. Còn có cái kia nổi hầm đến màu sắc nước trà trắng sữa gà mái, vàng nóng dầu gà phiêu phủ ở mặt ngoài, nồng đậm mùi thịt cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. An Sương Lâm tài xế cùng bí thư yên lặng ngồi tại xó xỉnh, thân thể hai người kéo căng thẳng tắp, hầu kết lại tại càng không ngừng nhấp nô, hiển nhiên là tại trải qua một tràng thiên nhân giao chiến. "An thị trưởng, ngài nếm thử một chút." Lâu Lâm thiếu lây cầm lấy đua gắp thức ăn, cho An Sương Lâm kẹp một khối cá hấp mềm nhất bụng cá thịt. An Sương Lâm chấn định gật đầu, đem khối kia bóng ánh long lanh thịt cá đưa vào trong miệng. Hắn kẹp lấy đua tay, ở giữa không trung xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại. Một cú cực hạn thơm ngon, tại hắn đầu lưỡi ầm vang nổ tung. Thịt cá chân mềm đến không cần nhai kỹ, ngay tại khoang miệng nhiệt độ phía dưới hòa tan. Cô kia thuần túy vị tươi sôi theo cổ họng trượt xuống, một cô ấm áp nháy mắt chạy khắp toàn thân. Mắt An Sương Lâm đông nhiên sáng lên. Người khác đã sớm chờ điên rồi, gặp An thị trưởng đập bữa, lập tức cầm bữa. Cao Khởi Cường kẹp một khối lớn cá kho nhét vào trong miệng. Nước tương thơm mặn cùng thịt cá bản thân thơm ngon hoàn mỹ dung hợp, mịn da cá cùng chân mềm thịt cá tại răng ở giữa xen lẫn ra tuyệt diệu cảm giác. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, ngoài miệng không dám lên tiếng, chỉ là động đũa tốc độ đột nhiên tăng nhanh không chỉ một lần. Trần Thư Đình cũng không đoái hoài tới hình tượng, nàng múc một muỗng canh gà, cẩn thận từng ly từng tí thổi lạnh, đưa vào trong miệng. Thuần hậu, tươi đẹp, cố kia nồng đậm canh gà trượt vào trong dạ dày, một dòng nước cấm nháy mắt quyết tán ra tới, để nàng dễ chịu đến ngón chân đều cuộn tròn lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn dư lại đua va chạm chén dĩa âm thanh lanh lảnh. Mới bắt đầu, mấy người còn bận tâm lấy lãnh đạo tại trận, tướng ăn văn nhã. Có thể cái này đồ ăn, thực tế quá muốn chết. 3-5 phút sau, Cao Khởi Cường triệt để bay lên bản thân, hắn kéo ra ô phục nút thắt, một tay bưng chén, một tay vung đũa, tại mỗi cái đĩa ở giữa lôi kéo khắp nơi, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Trần Thư Đình cũng triệt để luôn hãm, cái gì nữ cường nhân phong phạm, tất cả đều ném đến ngoài 9 tầng mây. An Sương Lâm uống vào canh gà, lại kẹp một đũa giòn non rau xanh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Khó trách tiểu tử này dám trực tiếp lên ngựa một cái có thể chứa được 3000 người đồng thời đi ăn cơm trên nước nhà hàng. Đó căn bản không phải mù quáng tự tin, mà là trong tay hắn nắm lấy một chương đủ để cho toàn bộ nghi thành điên cuồng vươn bài. Một bữa cơm, gió cuốn mây tan. Đến lúc cuối cùng một mảnh rau xanh lá bị Cao Khởi Cường cướp đi sau, trên bàn chỉ còn giữ lại một mảnh hỗn độn không cuộn. Cao Khởi Cường dựa vào ghế, hai lòng quay lấy hơi hơi nâng lên bụng dưới, không có nửa điểm kiến công tập đoàn chủ tịch bộ dáng. Trên mặt tràn đầy cơm nước no nê sau lười biếng. An Sương Lâm cũng so bình thường ăn hơn một chén cơm, giờ phút này chỉ cảm thấy đến toàn thân thư thái, tinh thần gấp trăm lần. "Tiểu Trần, ngươi cái này đồ ăn tuyệt." Cao Khởi Cường từ đáy lòng tán thưởng, nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt đã theo ban đầu xem kỹ, biến thành triệt để kính nể cùng khuất phục. "Cao đồng ưa thích liên tốt." Trần Lâm khiêm tốn cười lấy. Sau khi ăn cơm, Trần Lâm đem mấy người đưa đến cửa tiểu viện. Cao Khởi Cường cùng Trần Thư Đình còn tại dư vị vừa mới bữa cơm kia tư vị, An Sương Lâm thì là tại suy tư như thế nào càng tốt lợi dụng Trần gia thôn hạng mục này, vì mình chiến tích thêm vào một trang nổi bật. Đúng lúc này, một trận chói hai động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, xé rách sơn thôn yên tĩnh. Mười mấy chiếc thuần một sắc xe Việt giã màu đen, như là một nhóm gia cống manh thú, gậy mạnh xông lên thông hướng nông gia tiểu viện đường làng.
Cầm đầu một chiếc mẹ xe DZ300, một cái hung hãn vây đuôi di chuyển, kèm theo lốp xe ma sát mặt đất rít lên, đột nhiên ngang đứng tại cửa tiểu viện, gắt gao ngăn chặn đường đi. Mang theo bụi mù, sợ đến người mở mắt không ra. Cửa xe phanh một tiếng bị đá văng. Một cái mặc sơ mi hoa, tạo lấy tóc bút, khoảng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi theo trên xe nhảy xuống tới, hắn mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo cùng thô bạo, vừa xuống xe, liền dùng cặp kia nham hiểm mắt gắt gao khóa chặt Trần Lâm.
"Tốt, Trần Lâm, ngươi cờ mở nở còn thật có thể trốn, lão tử tìm ngươi một tháng."
Chương 75, ngay trước phó thị trưởng mặt tiêu gạo. Tìm đường chết công tử ca bị đặc cảnh võ trang đầy đủ bao vây. Chương 75, ngay trước phó thị trưởng mặt tiêu gạo. Tìm đường chết công tử ca bị đặc cảnh võ trang đầy đủ bao vây. Nam nhân tầm mắt phách lối đảo qua khí thế ngất trời công trường, lại lướt qua cửa tiểu viện thực khách, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. "Ngươi được đấy, dùng nhà ta tiền, tại trong cùng sơn câu này làm đến sinh động a." Lại là bãi đỗ xe lại là khu cắm trại, còn mẹ hắn làm tự nhiên bãi tắm. Hắn vào thôn lúc liền nghe qua Trần Lâm tình huống. Hắn liền là Ma Đô Lưu tổng nhi tử bà bối, Lưu A Sinh. Vừa dứt lời, sau lưng hắn mười mấy chiếc xe Việt giã màu đen bên trên, nhảy xuống hơn 30 tráng hán. Từng cái bắp thịt cuộn cuộn, ánh mắt không tốt, trực tiếp đem cửa tiểu viện chắn đến con kiến chui không lọt. Lưu A Sinh nhận định, Trần Lâm một cái mới tốt nghiệp kẻ nghèo hèn, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tất nhiên là đen nhà hắn 3000 vạn. Trần Lâm nụ cười trên mặt không biến, chỉ là nụ cười kia, cũng lại không đến đáy mắt. So hắn dự đoán, muộn mấy ngày. Hắn vô vô góc áo, ngữ khí bình thường giống như tại thảo luận thời tiết. "Nhà ngươi sự tình, không quan hệ với ta. Mặc kệ ngươi có tin hay không." Lưu A Sinh như là nghe được chuyện cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui. "Lão tử có tin hay không không trọng yếu." Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt nháy mắt ấm lãnh. "Trọng yếu là tiền, ngươi hôm nay nhất định cần cho." Trần Lâm giang tay ra, một bộ thương mà không giúp được gì dáng dấp, "Vậy ta cũng không có cách nào." "Không có cách nào?" Trên mặt Lưu A Sinh giữ tợn co rụt lại một hồi, hắn duỗi ra ngón tay, điểm qua xa xa công trường cùng sau lưng nông gia tiểu viện. "Ngươi nếu là không trả tiền, ngươi cái này phá công trình, một cái cọc cũng đừng nghĩ đánh xuống. Còn có ngươi cái này tiệm nát, ta cái này hơn 30 minh đệ, từ hôm nay trở đi, liền mỗi ngày tới ngươi nơi này ăn cơm. Một người một bàn, điểm hai cái rẻ nhất đồ ăn, theo sớm ngồi và mượn." Trần Lâm sắc mặt cuối cùng trầm xuống. "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Lão tử liền là uy hiếp ngươi, thế nào?" Lưu A Sinh đem cầm dương lên cao, "Bộ kia ngươi có thể làm gì được ta phách lối diện mạo, người xem nắm đấm nướng ấy." Trần Lâm bên cạnh cao khởi cường, khuôn mặt đã âm trầm đến đáng sợ. Kiến công tập đoàn tại Nghi Thành là địa vị gì? Hắn cao khởi cường là nhân vật nào? Hôm nay thị trưởng đích thân tới khởi công điện lễ, lại có thể có người dám ngay ở mặt của hắn nói muốn để hắn công trình làm không đi xuống, không cho chúng ta khởi công. Cao khởi cường bị chọc giận quá mà cười lên, hắn vừa xài bước ra, ngăn tại Trần Lâm trước người. "Vậy ngươi thử một chút xem, tại Nghi Thành mảnh này còn không người dám ở ta Kiến công tập đoàn trên công trường náo sự." Lưu A Sinh nghiêng lấy mắt, đem Cao khởi cường từ đầu đến chân đánh giá một lần, ánh mắt càng kinh miệt. "Ngươi là ai a? Mặc đến người mô hình cầu dạng." Hắn phi một miếng nước bọt nhà tại dưới đất. "Hả, ngươi chính là cái kia phá Kiến công tập đoàn lão bản? Ta khuyên ngươi thức thời một chút, xéo đi nhanh lên. Đây là ta cùng tiểu tử này ân oán cá nhân, ngươi dính vào, đừng trách lao tử để ngươi cái này phá công ty không tiếp tục mở được." Cao khởi cường triệt để phát phi cười. Hắn ngang dọc Nghi Thành giới kinh doanh 20 năm, lần đầu tiên nhìn thấy so chính mình còn phách lối. Động tĩnh bên này sớm đã kinh động đến trong tiểu viện thực khách cùng thôn dân chung quanh. Vô số người buông xuống bắt đua xuống tới, đối Lưu A Sinh cùng hắn chiếc xe kia chỉ trỏ. "Ở đâu ra kẻ lỗ mãng, mở cái Z300 liền coi chính mình là thiên vương lão tử. Chết lời, tại cao đồng trước mặt nói muốn ngừng hàng công. Cái này ca môn nhi uống bao nhiêu rượu dạ? Hắn mới nói cái gì? Mấy ngàn vạn hàng mục. Hắn có phải hay không biết rõ Trần lão bản cái này nông gia nhạt một ngày nước chảy bao nhiêu? Cách cục nhỏ hơn a huynh đệ." Tiếng nghị luận không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Một mực không lên tiếng An Sương Lâm, giờ phút này cuối cùng chậm chậm mở miệng, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ phân lượng. "Người trẻ tuổi, hạng mục này là thành phố nâng đỡ trọng điểm hạng mục. Người xác định muốn để công trường không làm tiếp được?" Lưu A Sinh quay đầu nhìn về phía cái này mặc màu đậm áo giả kịch nam nhân, gặp hắn bề ngoài xấu xí, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Trọng điểm hạng mục? Ha 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 ha." Hắn lần nữa bộc phát ra khoa trương tiếng cười. "Liên như vậy cái mấy ngàn vạn phá hạng mục, cũng không cảm thấy ngại gọi trọng điểm hạng mục. Địa phương nhỏ liền là địa phương nhỏ, chưa từng thấy việc đời." Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cao khởi cường cùng Trần Thư Đình hai vợ chồng hít thở đều ngừng, nhìn về phía Lưu Á Sinh ánh mắt tràn ngập thương hại. Tiểu tử này thực sẽ tìm đường chết. Trần Lâm biểu tình cũng thay đổi đến nghiền ngẫm lên. Ngay trước Nghi Thành phó thị trưởng trước mặt khiêu khích Nghi Thành là địa phương nhỏ, chưa từng thấy việc đời. Ngươi làm sao dám? Ngươi là thật dũng a? Vậy xem trong thực khách có nhận ra An Dương Lâm người càng là trực tiếp sôi trào. Xong, bà bị quy, lần này đã đến kim cương bản. Ngay trước An thị trưởng mặt nói chúng ta Nghi Thành là địa phương nhỏ, cái này trí thông minh cơ bản cũng liền cáo biệt xe đạp. Trên mặt của An Sương Lâm đã nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, hắn chỉ là yên tĩnh xem lấy Lưu A Sinh, ánh mắt kia yên lặng đến đáng sợ. "Tốt tốt tốt." Hắn liên tiếp nói ba chữ "tốt", chậm chậm gật đầu. "Người rất tốt." An Sương Lâm đã không nhớ có bao nhiêu năm không đụng phải dám ở trước mặt mình phách lối như vậy người. Hắn không nói thêm lời, chỉ là không để lại dấu vết, cho sau lưng Vương Bí Thư đưa cái ánh mắt. Vương Bí Thư lập tức thối lui đến đám người hậu phương, đi đến một cái yên lặng xó xỉnh, bấm một số điện thoại. Thanh âm của hắn áp đến rất thấp, ngữ tốc cực nhanh. "Lý đội, Trần Gia Thôn,
có hắc ác đội nháo sự. An thị trưởng tại hiện trường, tình huống rất nghiêm trọng, phải nhanh mang nhiều người. Nói chuyện điện thoại xong, Vương bí thư lặng yên không một tiếng động trở lại sau lưng An Sương Lâm, đứng xuôi tay. Trang diện liền như vậy cầm cự được. Lưu A Sinh gặp không ai dám lại nói tiếp, tưởng rằng sợ, vẻ đáp ý càng đậm. Hắn kéo Trương Băng ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ. Làm sao? Không nói. Thương lượng xong thế nào bồi thường tiền ư? Lão tử hôm nay có nhiều thời gian, liền cùng các ngươi hao tổn. Sau lưng hắn hơn 30 chẳng hán, cũng đi theo học theo, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, hài hước đánh giá Trần Lâm đám người. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lưu A Sinh kiên nhẫn sắp bị hao hết, hắn vừa định đứng lên lại nói vài câu ngoan thoại. Một trận từ xa mà đến gần, sắc bén tiếng còi cảnh sát, đánh vỡ sơn thôn yên tĩnh. Thanh âm kia, mới đầu chỉ là xa xa một chút ong ong, nhưng bèn bèn mười mấy giây, liền nhanh chóng quyết đại, biến đến đinh thái nhức óc. Hơn nữa, không phải một chiếc xe, là phô thiên cái địa. Lưu A Sinh động tác cứng đờ. Sau lưng hắn đám kia cả lơ phất phơ chẳng hán, cũng từng cái đổi sắc mặt, vô ý thức đứng thẳng người. Hơn 20 chiếc lóe đỏ làm đèn báo hiệu xe cảnh sát, kéo lấy chói hai còi cảnh sát, theo cửa thôn gào thét mà tới. Lốp xe ma sát mặt đất tiếng rít hết đợt này đến đợt khác. Một chiếc, hai chiếc, năm chiếc, 10 chiếc. 20 chiếc xe cảnh sát đem Lưu A Sinh cùng hắn cái kia mười mấy chiếc xe về giã, chắn cực kỳ chặt chẽ. Cửa xe phanh 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 mở ra. 6-70 tên súng ống đầy đủ, người mặc áo lót chống đạn hình cảnh cùng đặc cảnh, theo trên xe vào xuống. Tối mịt mini đột kích mũi thương, đồng loạt chỉ hướng trong sân mỗi người. Cái kia lạnh giá kim loại sáng bóng, cùng đám cảnh sát trên mặt túc sát biểu tình, để hiện trường nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mười mấy độ. Lưu A Sinh cùng hắn cái kia hơn 30 minh đệ, thoáng cái toàn bộ ngộng. Trên mặt bọn hắn phách lối cùng đắc ý, khi nhìn đến cái kia họng súng đen ngòm lúc, nháy mắt ngưng kết, tiếp đó vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ còn dư lại vô tận kinh ngạc cùng ngốc trệ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thế nào liền đặc cảnh đều tới? Chẳng phải là tới lấy cái nợ, yếu điểm tiền sao? Về phần xuất động lớn như vậy chiến trận, Lưu A Sinh toàn bộ người đều ngốc, hắn cứng đờ đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.